Chương 66, bị trấn áp đại yêu, 1, tinh quái lây phong cố sự, Hoa Trường Hy ở kiếp trước thời điểm là nghe nói qua đến. Chỉ là, nàng không nghĩ tới trên đời thế mà thật sự có loại sự tình này, hơn nữa còn phát sinh ở trên người mình, nhìn lên trước mặt phấn điêu ngọc chắc mập trắng búp bê, trong lúc nhất thời quên đi phản ứng. Mập trắng búp bê gặp Hoa Trường Hy thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, vặn bẹo bốn éo trên thân, giống như có chút xấu hổ, đột nhiên siêu một chút chạy, mấy hơi về sau, lại siêu một chút trở về. Lúc này, mập trắng búp bê bên hông nhiều một cây lá mậu cây mây. Hoa Trường Hy gặp, mí mắt kéo ra, cuối cùng là lấy lại tinh thần, lúc này nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhìn xem béo búp bê, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Mập trắng búp bê gặp Hoa Trường Hy đổi sắc mặt, chớp một đôi đen nhánh như bảo thạch tiểu lục mắt, thận trọng nói, tiên tử, người ta là Ngũ Chỉ Sơn Sơn Linh nha. Hoa Trường Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng béo búp bê là trong núi yêu tinh đâu, không nghĩ tới là Sơn Linh, Sơn Thần, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, Sơn Linh ngươi cùng Sơn Thần có quan hệ gì? Mập trắng búp bê, ta cùng đời trước Sơn Thần không quan hệ, ta là thiên sinh địa dưỡng. Nói, thở phì phò đem hai tay ôm ở trước ngực. Đời trước Sơn Thần chết rất lâu thật lâu rồi, đều không có lưu lại cho ta cái gì truyền thừa, làm hại ta cái gì cũng không biết, kém chút bị tạt mao lão đạo cho nắm đi. Hoa Trường Hy ánh mắt giật giật, đời trước Sơn Thần chết rồi, Sơn Thần sẽ còn chết. Vấn đề này giống như chạm tới mập trắng bút bê chi thức điểm mù, bánh bao mặt đều nhăn ba đi lên, không biết này, linh khí không có, thủ thần lệnh cũng đã biến mất, thần chỉ nhóm đều không có ở đây. Trong lời nói lượng tin tức có chút lớn, vừa vặn cũng đều là Hoa Trường Hy chi thức điểm mù. Linh khí biến mất, trước mặc kệ nguyên nhân, mặt chữ bên trên ý tứ nàng vẫn là hiểu. Có thể cái này thụ thần lệnh là cái gì? Thụ thần lệnh là cái gì? Mập trắng búp bê, chính là thụ phong Sơn Thần nhậm lệnh nha. Hoa Trường Hy, Sơn Thần còn cần thụ phong. Ai tới thụ phong? Mập trắng búp bê cong lên miệng, không biết ai, đời trước Sơn Thần để lại cho ta truyền thừa không nhiều, ta liền biết ném một cái ném sự tình. Hoa Trường Hy gặp mập trắng búp bê lên tâm tình mâu thuẫn, quả quyết nói sang chuyện khác, Sơn Thần đều chết hết, vậy sao ngươi còn đang? Mập trắng búp bê cho nàng một cái ngươi tốt đần ánh mắt, bởi vì linh khí lại xuất hiện nha, hơn nữa còn càng ngày càng nồng đậm, bằng không ta cũng sẽ không như thế nhanh liền tu luyện ra linh thể. Hoa Trường Hy, linh khí biến mất một đoạn thời gian, hiện tại lại xuất hiện, cái này là linh khí khôi phục. Mập trắng bút bê lại cao hứng nhảy nhót mấy lần, mà lại vận khí của ta tốt tốt ta, gặp tiên tử, được tiên tử phong chính, một chút thì có nhân thân. Nghe lời này, Hoa Trường Hy cũng không có cao hứng như vậy, tinh quái lây phong, tựa như là không thể tùy tiện loại phong, phong chính người là sẽ trả giá thật lớn. Ngươi biết bên ngoài có rất nhiều người muốn chiêm chức Ngũ Chỉ Sơn sao? Mập trắng bút bê thở phì phò nhẹ gật đầu. Hoa Trường Hy hiếu kỳ nói, bên ngoài nhiều người như vậy, mà lại tới hơn mấy tháng, ngươi tại sao không đi tìm bọn hắn phong chính ngươi? Làm gì tìm tới ta? Mập trắng búp bê con mắt lưu lưu trực chuyển, bởi vì tiên tử khí tức trên thân tốt nhất người. Hoa Trường Hy nhìn thấy hắn, không phải rất tin tưởng lời hắn nói, ngươi có phải hay không là đi tìm những người khác, người ta không có phản ứng ngươi nha. Mập trắng búp bê tựa hồ tức giận, hai tay chống nạnh, làm sao có thể, ta thế nhưng là Ngũ Chỉ Sơn Sơn Linh A, là ta không muốn để cho bọn họ phong chính mới đúng. Hoa Trường Hy, ngươi tìm người phong chính tự mình, dù sao cũng phải có cái tiêu chuẩn đi, không thể là người đều có thể phong chính ngươi đi. Mập trắng bút bê cái cầm vừa nhất, đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là Ngũ Chỉ Sơn Sơn Linh, phúc vận nông cạn người làm sao khả năng phong chính được ta. Hoa Trường Hy lông mày nhíu lại, kia phúc vận của ta rất thâm hậu rồi. Mập trắng bút bê liên tục không ngừng gật đầu, hai tay một trường, tiên tử phúc vận nhất thâm hậu. Hoa Trường Hy nét miệng lên, lại vội vàng hỏi nói, so bên ngoài tất cả mọi người phải thâm hậu. Mập trắng bút bê không lên tiếng. Hoa Trường Hy, đã có người phúc vận so ta còn muốn thâm hậu, vậy ngươi vì cái gì không đi tìm bọn họ? Mập trắng bút bê bĩu môi, có mấy người cùng tiên tử ngươi đồng dạng, khí tức trên thân đều rất dễ chịu. Có thể bên cạnh bọn họ người rất xấu, lại muốn bắt ta, ta đương nhiên đến chạy. Hoa Trường Hy, bọn họ bắt ngươi làm gì? Mập trắng bút bê sửng sốt một chút, lập tức nhìn một chút Hoa Trường Hy, thầm nghĩ, cái này tiên tử đầu góc tốt giống không quá linh quang a, hắn là Ngũ Chỉ Sơn Sơn Linh a, bắt hắn cho luyện hóa, Ngũ Chỉ Sơn chính là đạo trưởng của bọn họ, thậm chí ngay cả như thế dễ hiểu sự tình cũng không biết, cũng quá ngu ngốc đi. Bất quá, cũng may mà cái này tiên tử đầu góc không tốt, bằng không hắn liền không dễ dàng như vậy đạt được phong trình ngay ngắn. Nghĩ như vậy, mập trắng bút bê lập tức nghi mà sợ vỗ vô ngực. Còn tốt, Lão Thiên vẫn là rất thích hắn, đưa tới cho hắn như thế một cái ngây ngốc tiên tử. Hoa Trường Hy nhìn thấy béo bé con cổ quái phản ứng, một mặt hoang mang, ngươi làm gì đâu? Mập trắng bút bê mở to mắt to vô tội, hai tay một đám, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì bắt ta. Hoa Trường Hy nhíu mày suy đoán, bên ngoài những người kia là đến cướp đoạt Ngũ Chỉ Sơn, bắt Sơn Linh, có phải là liền có thể không đánh mà thắng chiếm hữu Ngũ Chỉ Sơn rồi? Mập trắng bút bê gặp Hoa Trường Hy nhìn mình ánh mắt trở nên có cái gì không đúng, vội vàng bổ nhào qua ôm lấy bắp đùi của nàng, làm nũng nói, tiên tử, ngươi nghĩ gì thế? Hoa Trường Hy thu hồi suy nghĩ, đưa tay chọc chọc béo bé con, còn rất mềm hồ hồ, ta hỏi ngươi, ta cho ngươi phong chính, ta có phải hay không phải bỏ ra chút gì nha? Nghe vậy, mập trắng bút bê sắc mặt đỏ lên, lấy lòng hướng về phía Hoa Trường Hy hắc hắc cười không ngừng. Hoa Trường Hy gặp một lần hắn bộ dáng này, trong lòng nhất thời có chút dự cảm không tốt, tiểu bàn hoa, nhanh nói với ta đến cùng thanh toán xong cái gì đại giới? Mập trắng bút bê đưa tay phải ra, ngón cái bóp lấy ngón út đầu ngón tay, chỉ là ném một cái ném phúc vận nha. Gặp Hoa Trường Hy đen mặt, mập trắng bút bê vội vàng an ủi, tiên tử, ngươi phúc vận thâm hậu, cho ta hoa một chút, không ngại sự tình, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Nói xong, còn đuổi theo định điểm một cái tròn vào đầu. Hoa Hoa Trường Hy mặc dù cảm thấy khí vận nói chuyện có chút mơ hồ, có thể thế giới này đang tại linh khí khôi phục, còn có thể tu tiên, nàng lại không dám không tin. Mà lại, không dùng động não nhớ nàng cũng biết, phong chính một cái sơn linh, tiêu hao phúc vận tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Hoa Trường Hy có lòng muốn nói béo bé con hai câu, nhưng nhìn lấy hắn kia vô cấu trong suốt, rõ rõ ràng ràng phản chiếu lấy mình thân ảnh hai mắt, thấy trong nội tâm nàng mềm hồ hồ, nơi nào còn nhẫn tâm trách cứ hắn. Phong chỉ ngay ngắn ngươi, ta sẽ không xui xẻo. Mập trắng kép đồng tức giận, nhíu lại bánh ba mặt, làm sao lại thế, ta thế nhưng là ngũ chỉ sơn sơn linh, ngươi phong chỉnh ngay ngắn ta, ngươi sẽ có phúc báo. Vừa dứt lời, Hoa Trường Hy sắc liền bỗng nhiên biến đổi, một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới. Hoa Trường Hy một thanh mỏ lên trên đùi béo bé con, lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng cách xa nguyên địa. Chạy ra ngàn mét về sau, Hoa Trường Hy vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy trước đó bọn họ chỗ đứng, bị một cái tản ra linh quang lưới lớn bao phủ. Chương 66, bị trấn áp đại yêu, 2, mập trắng bút bê song tay thật chặt dắt lấy Hoa Trường Hy quần áo, thanh âm có chút phát run, tiên tử, là tạp mao lão đạo, hắn lại tới bắt ta. Hoa Trường Hy dưới chân tốc độ không ngừng, sắc mặt mười phần nghiêm trọng, hậu phương sóng linh khí rất mạnh, mạnh còn không phải một điểm nửa điểm, người tới tu vi tuyệt đối cao hơn nàng một mảng lớn. Béo bé con, ta đánh không lại lao đạo kia, ngươi đi theo ta sẽ lại càng dễ bị bắt được. Ngươi không phải sơn linh sao? Ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương bí ẩn trốn đi, lao đạo kia khẳng định tìm không thấy ngươi. Mập trắng bút bê nghe ra Hoa Trường Hy nghĩ đem mình ném, hai tay túm càng chặt hơn, tiên tử, ta không biết chuyện gì xảy ra, mặc kệ ta chạy đến chỗ nào, lao đạo kia đều có thể tìm tới ta. Tiên tử, ngươi đừng bỏ lại ta, ta rất sợ hãi nhà, kia tạp mao lao đạo muốn ăn ta. Ô, cảm giác được quần áo bị nước mắt thấm ướt, Hoa Trường Hy nhức đầu, không đành lòng đem cái này béo bút bê ném mặc kệ, chỉ có thể tiếp tục ôm béo bé con một đường phi nước đại, có thể cảm giác sau lưng sóng linh khí càng ngày càng gần, nàng cũng gấp. Vũ chỉ sơn chỗ kia an toàn nhất, ngươi nhanh chỉ cho ta đường. Chỗ an toàn nhất, trong núi đều không khác mấy a. Kia chỗ nguy hiểm nhất đâu? Chính là loại kia tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ địa phương, có hay không? Mập trắng bút bê lập tức nghĩ đến giam giữ đại yêu hang đá. Sơn thần truyền thừa nói cho hắn biết, ngũ chỉ sơn duy nhất một chỗ không có thể tùy ý tới gần địa phương chính là hầu tử động. Muốn đi nơi đó sao? Tu luyện ra linh thể về sau, hắn liền đem ngũ chỉ sơn toàn bộ đi dạo một lần, hầu tử động cũng đi qua mấy lần, có thể chỗ kia tản ra để hắn linh thể bất ổn khí tức khủng bố. Mập trắng bút bê vụng trộm hướng đầu mặt liếc một cái, nhìn thấy càng ngày càng gần lão đạo, doa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hầu tử động, chúng ta đi hầu tử động. Về sau, tại mập trắng bút bê dưới sự chỉ dẫn, Hoa Trường Hy sử xuất sức bú sữa mẹ, nhanh chóng hướng phía hầu tử động chạy đi. Phi nước đại một canh giờ. Hoa Trường Hy vọt vào ngũ chỉ sơn ngón giữa phong ở giữa nhất khu vực, xung quanh cỏ cây dần dần biến ít, đợi đến một cây cỏ cũng không lúc nào, chùi lùi bách đá phía dưới cùng, xuất hiện một cái hang đá. Chính là cái kia hang đá sao? Cảm giác được hậu phương tiếng rít càng ngày càng gần, không trung linh khí ba động đã bay đến nàng chạy vội bị ngăn trở. Hoa Trường Hy biết, truy kích người cách bọn họ đã rất gần rất gần, không lo được béo bé con trả lời, vọt thẳng tiến vào trong thạch động. Mập trắng bút bê gấp đến độ kêu to, không muốn vào lời nói cũng không có la xong, người đã tiến vào. Ngay tại Hoa Trường Hy ôm béo bé con xông vào hang đá trong nháy mắt, Khương gia lão tổ Hoa Anh cảnh tu sĩ Khương Quan Vân trong tay kia khoảng chừng hơn 100 mét dáng dấp phất trần cũng đến. Phất trần không có cuốn tới Hoa Trường Hy cùng béo bé con, ngược lại phanh một chút chụp đánh vào trên vách động. Tới lúc gấp rút nhanh hướng hang đá bay tới Khương Quan Vân, sắc mặt đống nhiên biến đổi, khẩn cấp dừng lại. Trên vách động có nghịch chuyển trận, tổn thương nghịch chuyển. Phất trần dùng bao lớn lực, gấp 10 trở lại còn trở về. Bởi vì mục đích của hắn là bắt sơn linh, mà không phải đánh giết, cho nên lực đạo cũng không lớn, phản bắn trở về lực lượng, Khương Quan Vân đưa tay vỗ, liền cho đánh tan. Chỉ là, nhìn xem hang đá, Khương Quan Vân lông mày vặn thành đố cục. Bên trong phát ra khí tức để hắn có chút bất an, không dám tùy tiện tới gần. Nha đầu kia làm sao dám đi vào? Chẳng lẽ là bởi vì sơn linh? Khương Quan Vân tâm tình lúc này có chút hung ác nham hiểm. Cái kia ôm đi sơn linh kết đan cảnh nha đầu đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nếu là không có nha đầu kia, sơn linh đã bị hắn bắt được. Chỉ muốn lấy được sơn linh, ngũ chỉ sơn chính là nhà họ Khương. Về sau, Khương gia liền có thể lấy ngũ chỉ sơn thành đạo trận, thi tuệ thiên hạ, nhanh chóng thu thập công đức khí vận. Có thể đây hết thảy đều bị kia không biết từ nơi nào xuất hiện nha đầu làm hỏng. Khương Quan Vân tâm tình lúc này thật không tốt, không chỉ có là bởi vì không được đến sơn linh, cũng bởi vì nhanh như vậy liền xuất hiện kết đan cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Giống triều đình, tam thanh cung những thế lực lớn kia, có mấy cái kết đan lão quái, hắn không khó lý giải. Có thể nha đầu kiết nhưng mà 14-15 tuổi bộ dáng, đoán chừng bắt đầu tu luyện cũng liền mấy năm công phu, nhanh như vậy liền thành kết đan cảnh tu sĩ, thiên phú tu luyện xem ra lại so tam thanh cung, thái tố cung trời nam biển bắc tuyển ra đệ tử ưu tú nhất đều còn cao hơn. Cái này khiến hắn sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Một phương giao diện tài nguyên dù sao cũng có hạn, có thể tu thành đạo cũng là có hạn. Càng lên cao đi, đạo liền càng chen, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đều vượt lên trước một bước, nếu như vẫn là thua bản thổ tu sĩ, hắn thật sự sẽ lưu lại tâm ma. Nhất định phải biết rõ ràng cái nha đầu kia lai lịch, tu luyện nhanh, còn có thể phong chính sơn linh, có thể thấy được khí vận cũng cường đại, loại người này nếu là không có thể làm việc cho ta, kia cũng không cần phải tiếp tục còn sống. Ngay tại Khương Quan Vân Đông muốn tây tường lúc, trong thạch động, Hoa Trường Hy không có hình tượng chút nào ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Một đường phi nước đại, tiêu hao nàng tám thành linh lực. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị bắt lại. Hoa Trường Hy trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ, lão đạo kia tu vi xa phía trên nàng, coi như linh khí chưa tiêu hao tổn, thật đánh nhau, nàng đoán chừng cũng chưa chắc có thể kiên trì một hiệp. Béo bé con, ngươi làm gì chứ? Béo bé con tiến vào hang đá về sau, rất an tĩnh. Sơn Linh đang làm cái gì? Hắn đang kiểm tra linh thể của mình, một hồi sờ sờ đầu của mình, một hồi sờ sờ cánh tay cùng chân, gặp thân thể không có tiêu tán, còn một mặt kinh ngạc. Làm sao không có tiêu tán đâu? Hoa Trường Hy nhìn xem hắn, cái gì tiêu tán? Sơ Linh, thật kỳ quái à, trước đó ta đến bên này thời điểm, linh thể sẽ bất ổn, hiện tại thế mà không sao. Hoa Trường Hy nhịn không được chọc chọc béo bé con mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ, ngươi bây giờ không phải là hóa làm người sao? Ngươi đã bền chắc, sẽ không lại linh thể bất ổn. Sơn Linh lệch ra cái đầu, thật sao? Nhưng hắn thế nào cảm giác không phải nguyên nhân này nha? Đúng rồi, tiên tử, ngươi làm sao không sợ nha? Hoa Trường Hy buồn bực, ta tại sao phải sợ? Nói, vụt một chút đứng lên, cảnh giác nhìn quanh lên hang đá, nơi này đầu là có nguy hiểm gì sao? Sơn Linh lắc đầu, không có, chỉ là trong thạch động này đã từng giam giữ qua một đầu đại yêu dù chết rồi, nhưng hắn hài cốt dung nhập phương này địa thế, tạo thành kinh khủng trận bực. Ngũ Chỉ Sơn bên trong xuất hiện linh khí về sau, bên này trận bực lại bị kích phát, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh, trong núi sinh linh cũng không dám tới gần đâu. An toàn, Hoa Trường Hy đầu óc cũng có thể để chống suy tư, chờ một chút, ngươi chờ một chút ta, cái kia, trước đó ngươi nói đây là cái gì đến trong động đấy? Sơn Linh, hầu tử động a. Vừa nghe đến hầu tử động, Hoa Trường Hy mở to hai mắt nhìn, béo bé con, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta, động này bên trong đã từng giam giữ qua quá lớn yêu là con khỉ a. Sơn Linh gật đầu, đúng thế, chính là con khỉ nhà, vẫn là hầu tộc đại vương đâu, chiến lực có thể cường hãn, có thể so với thần chỉ đâu. Hoa Trường Hy tê, con khỉ kia sẽ không phải gọi Tôn Ngộ Không a? Sơn Linh lắc đầu, không biết à, ta thừa kế trong truyền thừa không có nâng lên cái này, dù sao hầu vương chết tại trong thạch động. Hoa Trường Hy nghe hầu vương chết rồi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không phải Tôn Ngộ Không là tốt rồi, nếu là Tôn Ngộ Không, kia nàng coi như xuyên qua Tây Du thế giới. Chương 67, vách động lưu truyền nhận. Hoa Trường Hy đứng tại hang đá miệng, nhìn xem bên ngoài ngồi xếp bằng bạch bào lão đạo, xác định hắn thật sự không dám vào hang đá, mới thả lỏng trong lòng, quay người trở về trong động. Mặc dù nàng cũng không có cảm nhận được trong động có cái gì khí tức kinh khủng, cũng không nhìn ra trong động có chỗ đặc thù gì, nhưng có thể ngăn cản lão đạo tiến đến là được. Béo bé con, ta hiện tại muốn khôi phục linh khí, ngươi nhìn một chút bên ngoài lão đạo, có tình huống như thế nào tranh thủ thời gian cho ta biết. Trong cơ thể linh khí chỉ còn lại hai thành, cái này khiến Hoa Trường Hy rất không có cảm giác an toàn, nhanh chóng bố trí lên tụ linh trận, lại từ thần nông đỉnh bên trong lấy ra cực phẩm hỏa linh thạch chế tạo giường đá, sau đó nằm lên, nhắm mắt lại liền bắt đầu vận chuyển lên chim con hô hấp thổ nạp pháp. Sơn Linh ở một bên tò mò nhìn. Ngũ Chỉ Sơn bên trong linh khí nồng đậm, tụ linh trận một vận hành, nồng nặc trực tiếp bên ngoài hiện màu đỏ hỏa linh quang bắt đầu ở trong thạch động ngưng tụ, đó lấy giường đá làm trung tâm, thổi lên cơn lốc nhỏ, hỏa linh khí chen trúc không có vào Hoa Trường Hy trong cơ thể. Sơn Linh hai mắt trợn tròn lên, không phải là bởi vì hỏa linh khí ngưng tụ ra toàn phòng, mà là tiên tử tiến vào tu luyện về sau, thân bên trên phát ra khí tức. Này khí tức so trong thạch động bị kích hoạt hầu vương khí tức còn muốn cho hắn rất cảm thấy áp lực. Nếu như nói hầu vương khí tức để hắn cảm thấy sợ hãi, tiên tử kia khí tức nhưng là để hắn muốn thần phục. Sơn Linh hai đầu béo con chân có chút phát run, giờ phút này hắn có loại muốn lễ bái tiên tử xúc động. Lúc này Sơn Linh giống như có chút rõ ràng, vì Hà tiên tử có thể đi vào hang đá, bởi vì nàng có thể áp chế hầu vương nha. Tiên tử là lai lịch gì nha? Hầu vương thế nhưng là có thể so với thần chỉ tồn tại, cho dù hầu tử trong động hầu vương trận bực vừa mới bị kích hoạt không bao lâu, kia cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chịu được. Không thấy được lao đạo kia cũng không dám đi vào sao? Tiên tử nhất định phải đến vô cùng ghê gớm truyền thừa, hoặc là thần chỉ cùng thần chỉ phía trên cường giả hậu duệ. Sơn Linh nghĩ như vậy, hai mắt lập tức cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Phong Chính đối với núi yêu tinh quái tới nói, nhưng thật ra là một đầu đường tắt, liền lấy hắn tới nói, nếu là hắn không tìm tiên tử lấy phong, dựa vào hắn tự mình tu luyện ra nhân thân, không biết muốn năm nào tháng nào đi. Nhưng là Phong Chính cũng là có hạn chế, đó chính là hắn ngày sau trưởng thành là chịu lấy tiên tử ảnh hưởng. Tiên tử càng mạnh càng lợi hại, việc tu luyện của hắn hạn mức cao nhất liền càng cao. Tiên tử nếu là quá yếu, hắn cũng không cách nào tu luyện thành cường giả. Nếu là tiên tử chết rồi, hắn còn có thể gặp phản vệ. Như trước khi nói hắn còn có ném một cái ném lo lắng, nhưng bây giờ hắn không lo lắng. Tiên tử theo hầu không thể nghi ngờ là có lai lịch lớn, khí tức trên thân cũng là tất cả tu sĩ bên trong tốt nhất nghe, chỉ cần nàng có thể hàng phục mình, tương lai nhất định có thể thành thần làm tổ. Vận khí của hắn thật là tốt, gặp như thế cái tiên tử, lão thiên thật sự đối với hắn cũng quá tốt rồi. So với Sơn Linh hảo tâm tình, hang đá bên ngoài Khương Quan Vân sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn cảm nhận được trong thạch động sóng linh khí, động tĩnh lớn như vậy, có thể tưởng tượng tu luyện người hấp thu linh khí tốc độ kinh khủng đến cỡ nào. Kia đoạn hắn Sơn Linh nha đầu, sợ là có thể chất đặc thù. Tất cả thể chất đặc thù bên trong, hấp thu linh khí nhanh nhất, không thể nghi ngờ là linh thể. Trong thạch động hỏa linh khí nồng đậm nha đầu kia hẳn là hỏa linh thể. Hỏa linh thể, khó trách nhanh như vậy liền có thể tu luyện thành tu sĩ kết đan. Khương Quan Vân nghĩ đến việc tu luyện của chính mình trình độ chuyên môn, muốn giết Hoa Trường Hy tâm liền càng phát ra nồng nặc. Hắn chỉ là hỏa mộ song linh căn, tư chất tu luyện liền đơn linh căn tu sĩ cũng không sánh nổi, chớ nói chi là cùng loại này có được linh thể thiên đạo sủng nhi so sánh với. Dạng này trình độ chuyên môn thiên tài tu luyện, nếu là cơ duyên lại tốt một chút, rất nhanh liền có thể vượt qua hắn. Khương Quan Vân trong lòng đã tuôn ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, lần này Ngũ Chỉ Sơn hành trình để hắn phát hiện, không chỉ có các thế lực lớn không thiếu thiên tài tu luyện, còn xuất hiện giã lộ xuất thân thiên tài tu luyện. Kia đoạn hắn Sơn Linh nha đầu, cũng không sợ tự thân bị phản vệ liền tùy tiện loạn phong Sơn Linh, có thể thấy được hẳn là không người chỉ đạo nàng những thứ này. Nha đầu kia, hoặc là sư môn không đáng tin cậy, hoặc là liền sư không có cửa đâu. Thiên tài tu luyện càng ngày càng nhiều, dù là không có sư môn, cũng có thể xông ra một con đường, những người này vượt qua hắn là chuyện sớm hay muộn. Hắn đến thừa dịp tu vi của mình còn có thể áp chế thế lực khác khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian đa số Khương gia chiếm trước một nhóm tài nguyên mới được. Khương Quan Vân sắc mặt âm trầm nhìn xem hang đá, Ngũ Chỉ Sơn là tứ linh giới ngũ hành chi khí nồng nặc nhất địa giới, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, Ngũ Chỉ Sơn sơn linh hắn chắc chắn phải có được. Hang đá trên vách tường có nghịch chuyển trận, trong động lại tản ra để hắn bất an khí tức, cường công cùng vào động đều không được, đến nghĩ cách bức nha đầu kia cùng chính sơn linh ra mới được. Khương Quan Vân suy nghĩ một chút, triệu hồi ra phi kiếm rời đi hang đá. Sơn Linh ghé vào cửa hang thấy được, muốn cùng Hoa Trường Hy nói lao đạo đi rồi, nhưng nhìn nàng còn tại tu luyện, không dám đánh nhiễu. Hắn cũng không dám đi ra ngoài, hắn không biết lao đạo làm cái gì, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, đều có thể rất nhanh bị hắn tìm tới, hắn vẫn là ngoan ngoan ở tại tiên tử bên người đi. Sơn Linh có chút nhàm chán, liền bắt đầu tại trong thạch động đi vòng vo, nơi này sờ sờ, nơi đó gõ gõ. A, đây là cái gì nha? Sơn Linh tại trên vách động thấy được vết khắc, tranh thủ thời gian dùng linh lực đem trên vách động bụi đất lao đi. Toàn bộ thạch động nội bộ trên vách động đều khắc đầy chữ cùng đồ án, Sơn Linh bận bịu hồ một hồi lâu, mới khiến cho trên vách động đồ vật toàn bộ hiện lộ ra. Cân Đầu Vân, một cái bổ nháo cách xa vạn dặm pháp thiên tượng điện. Cửu chuyển huyền công. Sơn Linh tại trong thạch động bay lên bay xuống, con mắt càng trừng càng lớn, hắn có truyền thừa, sinh ra đã biết, nhìn hiểu trên vách động khắc lấy đều là không tầm thường pháp thuật cùng công pháp. Khẳng định là Hầu Vương Đại Yêu lưu lại. Hầu Vương Đại Yêu thế nhưng là có thể so với thần chỉ tồn tại, hắn bật lưu lại khẳng định phi thường lợi hại, Sơn Linh lại vui vẻ, mẹ cả tương muốn đem những công pháp này cùng pháp thuật đều học xong. Ta chưa học cái nào đâu. Ngay tại Sơn Linh do dự bất định lúc, trong thạch động linh khí toàn phong chậm rãi lắng lại. Hoa Trường Hy mở mắt, hơi kinh ngạc nơi này chỗ hỏa linh khí tinh thuần nồng đậm, càng làm cho nàng hơn ngoài ý muốn chính là, nàng hấp thu linh khí tốc độ thế mà sẽ như thế nhanh. Linh khí chỉ dùng tại hấp thu bổ sung tiêu hao hết bộ phận, không dùng luyện hóa lấy tăng trưởng tu vi, nàng cảm giác mình tựa như là cái linh khí lô đen, có bao nhiêu linh khí liền có thể hấp thu bao nhiêu. Tiên tử, ngươi mau đến xem. Sơn Linh gặp Hoa Trường Hy tu luyện tốt, liên tục không ngừng muốn cùng nàng chia sẻ phát hiện của mình, trên vách động có Hầu Vương lưu lại truyền thừa. Hoa Trường Hy nghe được cái này, vụt một chút đứng người lên, nhanh chóng chạy đến vách động trước bắt đầu nhìn kỹ cấp trên khắc lấy chữ cùng đồ án. Nhìn thấy thật là tu luyện công pháp cùng pháp thuật, Hoa Trường Hy kích động hỏng. Nàng thiếu nhất cái gì? Đương nhiên là tu luyện công pháp cùng pháp thuật. Mặc dù nàng có chim con hô hấp thổ nạp pháp, có thể nhìn thêm nhìn những công pháp khác cũng không có chỗ xấu còn pháp thuật, kia là thật sự thiếu, bây giờ nàng sẽ cũng đều là chút luyện đan pháp thuật, không có gì lực công kích. Cựu truyền huyền công, pháp thiên tượng địa, Cân Đầu Vân những công pháp này cùng pháp thuật, nhìn qua thật quen thuộc nha. Hoa Trường Hy cũng không có quá nhiều đi truy đến cùng chỗ này hầu tự động đến cùng cùng kiếp trước chuyện thần thoại xưa có cái gì liên lụy, đối với giờ phút này nàng tới nói, có học cũng không tệ rồi. Tiên tử, ngươi nói ta trước hết nhất học cái gì nha? Đương nhiên là Cân Đầu Vân, thời điểm chạy trốn dùng tốt. Chương 68, tu hành tu tâm sơn linh kích động bắt đầu học Cân Đầu Vân, mà Hoa Trường Hy nhưng là nhanh chóng từ thần nông đỉnh bên trong lấy ra giấy bút, bắt đầu sao chép cựu chuyển huyền công pháp thiên tượng địa Cân Đầu Vân. Cựu chuyển huyền công có thể đem nhục thân tu luyện chí thần chỉ cảnh công pháp luyện thể. Pháp thiên tượng địa đây là một môn thần thông, tu luyện cánh cửa rất cao. Cần tu sĩ thể pháp song tu tài năng thi triển. Cân Đầu Vân một loại đẳng vân giá vũ pháp thuật, xem như dễ dàng nhất vào tay. Sao chép tốt về sau, Hoa Trường Hy đem giấy bút một lần nữa thả lại thần nông đỉnh, sau đó đi đến hang đá miệng nhìn ra phía ngoài nhìn. Không thấy được Bạch Bảo lão đạo, nàng cũng không có cao hứng biết bao nhiêu. Sơn Linh nói, lão đạo kia tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong tìm tòi nó hơn mấy tháng, bởi vậy có thể thấy được, lão đạo kia đối với Sơn Linh là tình thế bắt buộc. Trong thạch động có Hầu Vương khí tức, lão đạo không dám tùy tiện bước vào. Không thể vào động bắt người, vậy cũng chỉ có thể chờ bọn hắn đi ra. Nếu như nàng là lão đạo, nàng sẽ ở ngoài động tìm một chỗ trốn đi, chờ bọn hắn chủ động ra ngoài, sau đó một mẻ hốt gọn. Hoa Trường Hy hồi tưởng đến lão đạo truy kích nàng cùng Sơn Linh lúc phát ra sóng linh khí, rất mạnh, lão đạo cảnh giới tuyệt đối so với nàng cao hơn một cái đại cảnh giới. Chính diện cùng lão đạo đối đầu, nàng tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Hoa Trường Hy quay người trở về trong động, đi theo Sơn Linh một khối, bắt đầu học tập Cân Đầu Vân. Một cái bổ nhào, cách xa và dặm. Như tốc độ thật như vậy nhanh, vậy bọn hắn liền không lo không thoát khỏi lão đạo. Tiên tử, ngươi động tác không đúng, ngươi muốn như vậy nhảy. Sơn Linh thân thể linh hoạt, học lên Cân Đầu Vân đến tương đương dễ dàng. Chỉ thấy Sơn Linh một cái xoay người, dưới chân liền ngưng xuất vân đóa, sau đó dẫm lên vân liền bắt đầu tại trong thạch động khắp nơi bay loạn. Hoa Trường Hy thấy nóng mắt không thôi, chiếu vào trên vách động khắc họa đồ án trình tự, cùng Sơn Linh từ bên cạnh chỉ điểm, từng lần một luyện tập. Lớn qua nửa ngày, tại Hoa Trường Hy thả người nhảy lên trên trời lúc, dưới chân cũng có thể cấp tốc ngưng tụ ra vân đóa. Dẫm lên mềm mại yếu đối vân đóa, treo lơ lửng giữa không trung bên trong, Hoa Trường Hy cảm thấy cảm giác này rất mới lạ, cùng nàng trước đó luyện khinh công cảm giác hoàn toàn không giống. Võ giả luyện tập khinh công, mặc kệ lợi hại hơn nữa, đều cần có điểm dùng lực. Không có điểm dùng lực, nội lực sâu hơn dày, cũng không có khả năng giống nàng như bây giờ phiêu lơ lửng giữa không trung bên trong. Tựa như nhảy vách núi, võ giả đến mượn nhờ vách đá lực lượng xuống dưới, học xong Cân Đầu Vân, nàng thì có thể dẫm lên vân đoá thư thư phục phục phiêu đi xuống. A Hoa Trường Hy chính cao hứng mình vừa học được một môn thực sử dụng pháp thuật, dưới chân đột nhiên bất ổn. Nguyên bản dày đặc vân đoá một chút xíu trở thành nhạt, sức thừa nhận không đủ, đạp ở cấp trên Hoa Trường Hy trực tiếp từ trên đám mây rơi xuống, phanh một tiếng đập xuống đất. Sơn Linh gặp, lập tức ôm bụng cười ha ha. Hoa Trường Hy trừng mắt liếc hắn một cái, hướng ngoài động nhìn một chút, gặp sắc trời đã tối dần, lấy ra mấy quả hỏa linh hạch, điểm một vòng vòng lửa, chờ hang đá chiếu sáng, lại từ thần nông đỉnh bên trong cầm một chút lương khô cùng linh quả ra. Nhìn thấy ăn uống, Sơn Linh lập tức ba ba tiến đến Hoa Trường Hy bên người. Ngươi còn cần ăn cái gì? Có thể ăn có thể không ăn, chỉ là hấp thu linh khí quá không có tư không có vị, ta vẫn là càng thích ăn trong núi linh quả linh thực, chua chua ngọt ngọt toàn sáp đau khổ, rất có hương vị. Ngươi còn biết hương vị? Ta đương nhiên biết rồi, ta cũng là muốn tu hành, ta thừa kế chuyển thừa nói cho ta, tu hành không thể chỉ là hấp thu linh khí, vừa vận vị thế gian muôn màu, nhìn thương hải tăng điển, mây tụ mây tan, bằng không tu vi sẽ chỉ trệ không tiến. Hoa Trường Hy nhìn xem ôm linh quả gặm đến quên cả trời đất Sơn Linh, như có điều suy nghĩ. Nàng tiến giai kết đan cảnh về sau, một mực hấp thu linh khí liền không cách nào tiếp tục tăng trưởng tu vi, tình huống này ngược lại là cùng Sơn Linh vừa mới nói rất tương tự. Vậy ngươi ăn yêu thú sao? Còn chưa ăn qua a, ta đã thấy tư giết chết yêu thú, đẫm máu, ta không thích. Bất quá, ta xem qua bên ngoài những tu sĩ kia giết yêu thú về sau, đem yêu thú cho nướng, nghe đứng lên thơm ngào ngạt, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Tiên tử, ngươi có muốn hay không ăn nướng yêu thú nha? Muốn ăn, chờ chúng ta thoát khỏi tạp mao lao đạo, ngươi liền đi săn giết một con yêu thú để nướng, ta liền giúp ngươi ăn một chút xíu, thế nào? Chẳng ra sao cả, yêu thú ngươi đi giết ngươi đi nướng, ta có thể sẽ còn nể mặt ăn một chút. Thế nhưng là người ta sẽ không. Sẽ không cũng đừng ăn. Thế nhưng là ta nghĩ ăn nha, chẳng lẽ tiên tử không muốn ăn? Muốn ăn cũng chịu được. Muốn ăn, liền muốn thỏa mãn mình, tiên tử, ngươi đối với mình quá không tốt. Hoa Trường Hy yên lặng nhìn lên trước mặt cái này cổ động mình đi giết yêu thú béo bé con, ngươi còn thật biết khích tướng người à. Sơn Linh chớp hắn cặp kia mắt to vô tội, ta thực sự nói thật nha, tu hành chính là tu tâm, ngươi khắp nơi để ép lòng của mình, vậy ngươi muốn thế nào tu tâm đâu? Lời này đem Hoa Trường Hy hù dọa, rất là kinh ngạc nhìn lên trước mặt tiểu bàn hoa bé con, đây đều là chuyển thừa của ngươi nói cho ngươi. Sơn Linh gật đầu, đúng thế. Hoa Trường Hy cho Sơn Linh lấp một đống linh quả, tùy theo hắn ăn, nàng cũng vừa ăn vừa như có điều suy nghĩ. Tu hành chính là tu tâm, không thể kiềm chế lòng của mình, bằng không thì liền không thể tu tâm, vậy liền nói mọi thứ muốn tùy tâm mà vì. Ăn đồ vật, Sơn Linh liền bắt đầu ngáp, tiên tử, ta buồn ngủ. Hoa Trường Hy cầm một trương tấm thảm ra trải trên mặt đất, ngươi ngủ phía trên này đi. Sơn Linh hiếu kỳ đi qua nằm xuống, trước kia hắn đi ngủ đều là trong núi tùy tiện tìm một chỗ liền ngủ rồi, còn là lần đầu tiên như thế ngủ đâu. Hoa Trường Hy lại cầm một khối nhỏ một chút tấm thảm đem hắn bụng nhỏ đắp lên, ngủ đi. Tiên tử, ngươi còn chưa ngủ sao? Ta luyện thêm một hồi cân đổ vân, chúng ta cũng không thể luôn ở tại trong thạch động không đi ra, học xong cân đổ vân, lao đạo kia liền đuổi không kịp chúng ta. Trong thạch động rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, Sơn Linh ngủ tiếp đi, Hoa Trường Hy thì tại từng lần một luyện cân đổ vân. Ngay từ đầu, Hoa Trường Hy ngưng tụ vân đóa, không đủ ngưng thực, duy trì không được thời gian quá dài. Chờ đem vấn đề này tìm tòi xem rõ ràng, điều khiển vân đóa phi hành lại gặp phải phiền toái. Phanh 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 bởi vì điều khiển không thích đáng, Hoa Trường Hy đạp ở vân đóa phi hành thời điểm, thỉnh thoảng liền muốn đâm vào trên vách đá, đâm đến nàng nhè răng trợn mắt. Ngay tại Hoa Trường Hy dẫm lên vân đóa lảo đảo luyện tập lúc phi hành, một đêm trôi qua, ánh nắng xuyên thấu qua hang đá miệng chiếu vào, Sơn Linh trà sát mắt tỉnh, mở mắt nhìn quanh một vòng trong thạch động, không thấy được Hoa Trường Hy thân ảnh, cho là nàng ném mình chạy, lập tức mắt đỏ lên, miệng nhỏ cong lên, khóc lên. Tiên tử, hang đá đỉnh chóp chính giữa bộ vị có một cái không lớn cửa hang, bất quá cửa hang lại bị thứ gì bao trùm. Hoa Trường Hy chính là đang nhìn là cái gì bao trùm cửa hang lúc, nghe được phía dưới chuyển đến Sơn Linh tiếng la khóc, béo bé con, ngươi đã tỉnh, ta ở phía trên đâu. Nghe được Hoa Trường Hy thanh âm, Sơn Linh liền vội ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo muốn rơi không xong nước mắt trâu, gặp Hoa Trường Hy không đi, chính dẫm lên vân đoá lơ lửng tại hang đá đỉnh chóp nhất, vội vàng xoa xoa nước mắt, nhanh chóng giá vân cũng bay đi lên. Nhìn Sơn Linh đi lên, Hoa Trường Hy lập tức chỉ vào cửa hang nói, béo bé con, ngươi nhìn cái kia thanh cửa hang ngăn chặn đồ vật giống hay không một cái tay nha. Không nghe thấy Sơn Linh trả lời, Hoa Trường Hy không khỏi hướng hắn nhìn lại, sau đó liền thấy Sơn Linh tại run lẩy bẩy, ngươi thế nào? Sơn Linh lôi kéo Hoa Trường Hy nhanh chóng bay xuống, sau khi hạ xuống, mới run tiếng nói, kia là Phật thủ, là trấn áp Hầu Vương Phật thủ, để Hầu Vương vĩnh viễn cũng trốn không thoát phương này hang đá. Chương 69, thức tỉnh, 1. Hoa Trường Hy nhìn xem tránh trong ngực mình còn có chút run lẩy bẩy Sơn Linh, bất đắc dĩ nói, đừng sợ, ngươi không phải nói Hầu Vương đều chết hết rất lâu sao? Kia Phật thủ uy lực ta đoán chừng cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Ta vừa mới đụng một cái, kia Phật thủ đều đã nhả ra, nghĩ đến hẳn là không có uy lực gì. Nghe nói như thế, Sơn Linh đột nhiên nâng lên đầu, lấy bội hỏi, tiên tử ngươi động Phật thủ rồi? Hoa Trường Hy, ta không phải không biết đó là vật gì sao? Ta liền muốn nhìn một chút rõ ràng. Kia Phật thủ mặc dù nhìn qua không nhiều lắm, nhưng lại nặng như sơn nhạc, ta sử đại lực mới khiến cho nó đông lúc đích. Sơn Linh xử lấy cái cằm như có điều suy nghĩ, thần sắc chậm rãi buông lòng xuống, tiên tử có thể dung chuyển Phật thủ, nghĩ đến Phật thủ uy lực xác thực còn thừa không có mấy. Hoa Trường Hy, đúng không ta nghĩ đi lên đem kia Phật thủ cho lấy xuống. Nghe vậy, Sơn Linh sợ hãi cả kinh, tiên tử vì sao muốn làm Phật thủ xuống tới? Hoa Trường Hy, ta vừa mới nhìn kỹ một chút, phát hiện kia Phật thủ rất là huyền diệu, ta nghĩ đem nó lấy xuống, cẩn thận nghiên cứu một chút. Sơn Linh liên tục không ngừng lắc đầu, tiên tử, ngươi không thể làm như thế. Hoa Trường Hy không hiểu, vì cái gì? Sơn Linh, Hầu Vương mặc dù chết rồi, có thể thi cốt đã cùng chỗ này hang đá hòa thành một thể, bây giờ linh khí khôi phục, kích phát ra Hầu Vương trận vực, cần Phật thủ tiếp tục trấn áp. Hoa Trường Hy, như không có Phật thủ trấn áp sẽ như thế nào? Sơn Linh lắc đầu, ta không biết, nhưng ta cảm thấy có thể sẽ ra nhiều loạn lớn. Hoa Trường Hy ngẩng đầu nhìn hang đá đỉnh chót, nàng chính là cảm thấy có thể trấn áp Hầu Vương đồ vật nhất định bất phàm, muốn quan sát, làm cho nàng đem Phật thủ lấy xuống, nàng thật đúng là chưa hẳn có thể làm được. Được thôi, ta không động Phật thủ. ta liền thừa dịp bây giờ còn ở nơi này, nhiều hơn đi xem hai mắt, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra cái gì tới. Sơn Linh gặp Hoa Trường Hy lại muốn bắt đầu luyện tập cân đổ vân, liền vội vàng kéo nàng, tiên tử, nên ăn điểm tâm. Hoa Trường Hy nhìn một chút hắn vừa cầm linh quả bên cạnh nói ra, cơn của ngươi điểm còn rất chuẩn lúc. Sơn Linh tiếp nhận linh quả, bởi vì ta phải chiếu cố tốt mình nha, tiên tử, ngươi liền không có chiếu cố thật tốt mình nha, ngươi cũng không hảo hảo đi ngủ. Hoa Trường Hy bật cười, ta đây cũng là không có cách, ta nếu không dành thời gian tu luyện, chúng ta làm sao thoát khỏi lao đạo kia? Sơn Linh lệch ra cái đầu, thế nhưng là chỉ cần chúng ta ngốc bên trong đậu, lao đạo kia cũng không dám tiến đến a, tiên tử, ngươi quá bực mình. Nàng có ép mình sao? Khả năng đi. Hoa Trường Hy kỳ thật cũng có thể cảm giác được mình là lo nghĩ, loại này lo nghĩ đến từ đối với tu tiên thế giới không biết, cũng đến từ đối với mình không tín nhiệm, nàng không biết nàng có thể thích ứng hay không tu tiên thế giới. Nàng chỉ có thể không ngừng đề cao mình thực lực, đi ứng đối chống cự những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm. Về sau, Hoa Trường Hy tiếp tục luyện tập cân đổ vân, Sơn Linh nhưng lại ôm linh quả chậm rãi ăn. Nhanh đến buổi trưa, trong thạch động đột nhiên tràn vào đại lượng yên vụ. Tiên tử Sơn Linh giật nảy mình, chính dẫm lên vân nhìn hang đá đỉnh chót con kia Phật thủ Hoa Trường Hy cũng tranh thủ thời gian bay xuống dưới. Tiên tử, là tạp mao lão đạo, hắn tại ngoài động phóng hỏa, muốn đem chúng ta tiêu chết. Nhìn xem cửa hầm ngầm chất đống một đống nhánh cây, Sơn Linh tức giận đến giơ chân. Hoa Trường Hy lông mày thắt nút, hắn không phải muốn đốt chết ta nhóm, mà là nghĩ đem chúng ta hun ra ngoài. Mùi vị gì, thối quá a. Sơn Linh nắm lỗ mũi nhanh chóng rời xa cửa hang. Hoa Trường Hy nhưng là sắc mặt trầm xuống, khói độc, lão đạo kia thế mà phóng độc khói. Béo bé con, tới, đem đan dược này ăn hết. Sơn Linh tiếp nhận đan dược, đây là cái gì nha? Hoa Trường Hy, giải độc đan. Sơn Linh nhanh chóng nuốt vào đan dược, sau đó chạy đến cửa hàng đối bên ngoài lao đạo mắng to, ngươi lao đạo này, tâm quá tối, lại muốn hạ độc chết chúng ta, ngươi chờ ta biến lợi hại, ngươi cùng con cháu của ngươi mơ tưởng bước vào ngũ chỉ sơn một bước. Thương Quan Vân nghe được Sơn Linh gọi hàng, sắc mặt rất là khó coi. Trung ký như thế đủ, cái này cũng không giống như dấu hiệu trúng độc. Cái này Sơn Linh vừa sinh ra không bao lâu, tu vi còn rất thấp kém, là chống cự không được khói độc, khả năng duy nhất chính là kia đoạn hắn Sơn Linh tiểu nha đầu trên thân mang giải độc đan. Rất tốt, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thương Quan Vân gia tăng khói độc tung ra, lúc này nhà họ Khương truyền tấn phủ đến, biết được Trấn Ma quân đã liên thủ với Thanh Châu quân, đã bắt đầu uy hiếp thế lực khác rời khỏi ngũ chỉ sơn về sau, nguyên bản định dùng độc khói chậm rãi bước ra Sơn Linh Khương Quan Vân quyết định tăng thêm tốc độ. Lão đại, lão nhị lập tức chạy đến thứ ba phòng, bắt một cái vừa sinh ra Sơn Linh. Khương Quan Vân chưa hề nghĩ tới mình sẽ thất thủ, nếu không phải cái kia đột nhiên xuất hiện dã nha đầu nhúng vào một tay, Sơn Linh sớm đã bị hắn luyện hóa, ngũ chỉ sơn cũng đã sớm là nhà họ Khương. Khương gia hiện tại còn không thể cùng triều đình chính diện đối đầu, hắn đến tranh thủ thời gian cầm xuống Sơn Linh, chiếm hạ ngũ chỉ sơn. Vì để tránh cho kia dã nha đầu quấy rối tái xuất biến cố, đến làm cho kết đan sơ kỳ trưởng tử cùng khí hải hậu kỳ thứ tử tới ngăn lại nàng, chờ hắn bắt được Sơn Linh, lại đến xử trí kia dã nha đầu. Trong thạch động, phục dụng giải độc đan Hoa Trường Hy cùng Sơn Linh mặc dù không sợ độc xương ngủ, có thể trong động bị xương độc hun đến hun khói lửa cháy, vẫn là để người rất là khó chịu. Tiên tử, chúng ta làm sao bây giờ nha? Hoa Trường Hy nhìn xem Sơn Linh, ngươi cân đổ vân học được thế nào? Chúng ta nếu là hướng đi ra ngoài, ngươi có lòng tin thoát khỏi lão đạo truy kích sao? Sơn Linh lắc đầu, ta không biết ta. Hoa Trường Hy đối với lần này cũng không có lòng tin gì, bọn họ mới luyện một ngày cân đổ vân, dù sẽ ra vân, nhưng muốn nói tốc độ có bao nhanh vậy khẳng định là không có. Bất quá, bọn họ cũng không thể một mực bị vây ở trong thạch động nha. Chúng ta dành thời gian luyện thêm một chút cân đổ vân, chờ chúng ta đem tốc độ tăng lên, liền lao ra. Lúc này Sơn Linh cũng không dám tản mạn, mười phần nghiêm túc cùng Hoa Trường Hy tại khói độc tràn ngập trong thạch động một lần lại một lần luyện tập cân đổ vân. Hang đá bên ngoài, độc đằng đốt 3 ngày 3 đêm, gặp Hoa Trường Hy cùng Sơn Linh một mực không có xuất hiện, Khương Quan Vân sắc mặt dù có chút khó coi, nhưng cũng không có quá gấp. Bên hông truyền tấn phù sáng lên, Khương Quan Vân biết trưởng tử cùng thứ tử đến. Khương Quan Vân không có để trưởng tử cùng thứ tử tới gần hang đá, mà là dùng truyền tấn phù thông báo hai người tại hang đá bên ngoài hai cái trái phải phương vị che giấu. Sau đó, Khương Quan Vân bắt đầu hướng trong thạch động ném thuốc nước mắt phù cùng hôi tối phù. Phù lục vừa bay vào trong thạch động, liền biến thành điểm sáng tiêu tán trên không trung. Hoa Trường Hy chưa thấy qua cái này, còn sửng sốt một chút. À, tiên tử, con mắt của ta đau quá nôn mấy hơi thời gian. Hoa Trường Hy cùng Sơn Linh hai mắt liền đỏ sưng phồng lên, nước mắt tựa như là mở phiệt nước máy đồng dạng không ngừng chảy ra ngoài, hơn nữa còn không ngừng nôn mửa. Hoa Trường Hy vận khởi khống phong thuật, muốn đem trong động khó ngửi khí thể loại trừ đi, có thể mỗi khi nàng đem không khí làm cho tươi mát một chút, liền lại sẽ có phù lục bị ném vào tới. Chương 69, thức tỉnh 2, khói độc. Hoa Trường Hy có giải độc đan giải quyết, có thể đối bên trên thuốc nước mắt phù cùng hôi thối phù, nàng thật sự vô kế khả thi. Lao đạo kia quá thiếu đạo đức. Lần này, coi như Hoa Trường Hy cùng Sơn Linh hiểu rõ lao đạo tại ngoài động chắn lấy bọn hắn, cũng không thể không xông ra. Không có cách nào, trong thạch động thật sự không thể ở lại. Béo bé con đợi lát nữa chúng ta một trái một phải bay ra ngoài. Nếu là lao đạo đuổi theo ngươi, ta sẽ giúp ngươi ngăn đón hắn một chút, ngươi thừa cơ tranh thủ thời gian chạy. Tiên tử, ta không muốn rời đi ngươi. Béo bé con, ta vốn chính là đến ngũ chỉ sơn lịch luyện, sớm muộn là muốn rời khỏi, ngày sau ta sẽ đến ngũ chỉ sơn nhìn ngươi, ngươi muốn hộ tốt chính mình à? Tốt à. Thực sự nhẫn nhịn không được trong thạch động mùi, Hoa Trường Hy cùng Sơn Linh chuẩn bị một phen, đồng thời xông ra hang đá. Thương Quan Vân ngay lập tức cảm nhận được linh khí ba động, quay một trường liền hướng phía sóng linh khí càng mạnh bên trái chụp đánh ra ngoài. Phanh khoảng cách quá gần, Hoa Trường Hy không có tránh đi, phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu một trường, bị đánh cho miệng phun máu tươi. Coi là lao đạo theo đuổi mình, Hoa Trường Hy không lo được thương thế, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Nhưng mà vừa bay ra vài trăm mét, một chương tản ra linh quang lưới lớn bị gắn ra. Không tốt, lao đạo kia còn có giúp đỡ. Hoa Trường Hy sắc mặt đại biến, trong tay hỏa liên ngưng tụ, trực tiếp vung hướng lưới lớn. Quanh lưới lớn vừa gặp hỏa liên, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền phá vỡ một cái độc lớn. Thấy thế, Hoa Trường Hy thở dài một hơi, nhanh chóng xuyên qua lô lớn, trốn ra lưới lớn phạm vi bao phủ. Không đợi nàng thở phào, một cái tu sĩ xuống ra, hướng phía nàng phát khởi lăng lệ công kích. Hoa Trường Hy duy nhất thủ đoạn công kích chính là hỏa liên, chỉ có thể lần nữa ngưng tụ ra hỏa liên, đánh út về phía tu sĩ. Lần đầu cùng tu sĩ chính diện giao thủ, Hoa Trường Hy không dám kinh thường, sợ đối phương sử xuất một chút nàng không hiểu thủ đoạn đến đối phó nàng, một đóa lại một đóa hỏa liên không ngừng bung ra. Một đóa hỏa liên, tu sĩ kia còn có thể miễn cưỡng chống cự hỏa liên xâm nhập, có thể theo hỏa liên tăng nhiều, đem hắn bao vây vào giữa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm đem hắn nuốt hết. Phụ thân, cứu ta Khương Cao Hữu không cam lòng cực kỳ, hắn là Khương gia trưởng tử, là tiên phú tu luyện chắc tuyệt đơn thổ linh căn tu sĩ, ở những người khác vừa mới bắt đầu đạp lên con đường tu luyện lúc, hắn đã trở thành tu sĩ kết đan. Bây giờ linh khí khôi phục tăng lên, chính là Khương gia khai cương thác thổ thời điểm, giờ phút này, hắn lại muốn chết rồi. Không, hắn không thể chết à, Khương gia còn cần hắn Hoa Trường Hy trọn vẹn bùng ra tám đóa hỏa liên, đem Khương Cao Hữu tầng tầng vây quanh, cho dù Khương Cao Hữu lại không có cam lòng, không có chút nào chống đỡ chi lực hắn, cũng chỉ có thể mặc cho hỏa liên đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Một bên khác, đi đổi Bắc Sơn Linh Khương Quan Vân nghe được trưởng tử tuyệt vọng tiếng cầu cứu, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Kia dã nha đầu là kết đan cảnh tu sĩ, có thể trưởng tử cũng thế, cho dù dã nha đầu tu vi tại trưởng tử phía trên, cũng không nên nhanh như vậy liền đánh chết trưởng tử. Đại ca Khương Cao Hằng cảm giác được nhà mình đại ca chết rồi, cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Khác phân tâm, trước Bắc Sơn Linh. Trưởng tử chết rồi, Khương Quan Vân dù cũng thương tâm, nhưng cái này cùng Bắc Sơn Linh so sánh, lại lộ ra không có ý nghĩa. Khương Cao Hằng không dám nghịch lại phụ thân, nhìn thoáng qua Khương Cao Hữu ẩn tàng phương hướng, đại ca, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Nói xong, liền đi đuổi theo Sơn Linh. Giết tu sĩ kết đan về sau, Hoa Trường Hy mới phát hiện lão đạo cũng không có tới đuổi theo nàng. Đối với lần này, nàng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Béo bé con, ngươi tự cầu phúc đi. Bị lão đạo đánh một trường, Hoa Trường Hy bị trọng thương, đan điền khí hải chấn động, linh khí vận chuyển đều không trôi chảy. Vừa mới ngưng tụ hỏa liên lại tiêu hao không ít linh khí, trọng thương nàng, trên mặt đất uống chưa quen thuộc ngũ chỉ sơn bên trong hành động, quá nguy hiểm. Do dự mãi, Hoa Trường Hy lại quay trở lại hang đá bên này. Lão đạo đuổi theo Sơn Linh, sẽ không trông coi hang đá. Tương đối địa phương khác, hang đá đối với nàng mà nói là an toàn nhất. Không có lao đạo khói độc, phụ lục, Hoa Trường Hy rất nhanh liền đem trong thạch động kia khó mà nhẫn bị tức hơi thở bại không, sau đó cấp tốc bố trí lên tụ linh trận, an vào chữa thương hồi xuân đan, bắt đầu đả tọa chữa thương. Không biết qua bao lâu, ở trong khí hải linh khí chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh lúc, Hoa Trường Hy nghe được phanh một tiếng ba đập, đột nhiên vừa mở mắt, liền thấy một chương linh lưới bao phủ lại cửa hang, Sơn Linh giống là muốn xông vào đến, lại bị linh lưới cho lưới vừa vặn. Tiên tử, cứu ta. Linh lưới bị thu hồi, Sơn Linh bị lôi đi, Hoa Trường Hy nhanh chóng chạy hướng cửa hang, sau đó liền thấy Sơn Linh bị lao đạo một phát bắt được phần gáy, xách vặn trong tay. Tiên tử, cứu ta. Sơn Linh bị lao đạo xách vặn lấy, khoa tay múa chân giãy giụa lấy. Khương Quan Vân cùng Khương Cao Hằng cũng đều thấy được Hoa Trường Hy. Khương Cao Hằng hung tợn nhìn xem nàng, là ngươi giết ta đại ca. Hoa Trường Hy tâm tình vào giờ khắc này không có giống trong tưởng tượng khủng hoảng, ngược lại lạ thường bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, hắn muốn giết ta, bị ta phản sát, loại kết quả này các ngươi sớm nên ngờ tới. Ngươi thật đáng chết ta. Khương Cao Hằng hung tợn giống lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Khương Quan Vân, phụ thân, giết cái này dã nha đầu, vì đại ca báo thủ. Khương Quan Vân nghĩ đến hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng đứng lên trưởng tử, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem cửa hang Hoa Trường Hy, chờ vi phụ luyện hóa sơn linh, chính là tử kỷ của nàng. Trưởng tử chết, để coi là có thể trưởng không hết thảy. Khương Quan Vân cảm nhận được mất khống chế, để hắn không còn dám chủ quan làm việc. Lo lắng lại xuất hiện biến cố, Khương Quan Vân cứ như vậy tại hang đá bên ngoài khoanh chân ngồi tính toán đứng lên, chuẩn bị trực tiếp ở đây luyện hóa sơn linh. Hoa Trường Hy nhìn ra tính toán của hắn, biến sắc. Sơn Linh cũng biết lão đạo muốn làm gì, nhìn xem Hoa Trường Hy ô khóc lên, tiên tử. Hang đá bên ngoài, lão đạo trong tay linh quang hội tụ, đột nhiên cắm vào Sơn Linh kia mập mạp trong thân thể. A, Sơn Linh hét thảm một tiếng, điên cuồng ngố néo người, nhưng đáng tiếc tùy ý hắn dây rủa như thế nào, cũng không tránh thoát lão đạo tay. Rất nhanh, Sơn Linh trong thân thể bắt đầu phiêu tán ra ngũ sắc linh quang. Những này linh quang vừa ra tới liền bị lão đạo nhanh chóng hút nhập thể nội. Tiên tử, ngươi đi mau, hắn không hút khô ta, là không động được. Sơn Linh cái này thanh la lên, phá vỡ Hoa Trường Hy trong lòng một điểm cuối cùng do dự, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hang đá đỉnh chót con kia Phật thủ. Nàng đã không sợ hầu vương chật vực, vậy sẽ Phật thủ dịch chuyển khỏi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đoán chừng cũng không có việc gì, như là đã cùng lao đạo kết tử thủ, kia vẫn là bọn hắn đi chết đi. Béo bé con, ngươi kiên trì một chút, ta đi đem Phật thủ dịch chuyển khỏi, thả ra hầu vương, làm chết lao đạo kia. Nói xong, siêu một chút, giá vân liền bay lên hang đá đỉnh chót. Sơn Linh nghe được Hoa Trường Hy, doa đến cũng không dám khóc, tiên tử, không muốn à, hầu vương sẽ giết ngũ chỉ sơn toàn bộ sinh linh. Đáng tiếc lời này, hai tay đỉnh lấy Phật thủ sử xuất sức bú sữa mẹ không ngừng đi lên đỉnh, Hoa Trường Hy căn bản không nghe thấy. Si Phật thủ bị rời đi một chút, Hoa Trường Hy nghe được tiếng ma sát, càng phát dùng lực, từng chút di động Phật thủ. Lúc này, bị Phật thủ bao trùm cửa hang, chậm rãi lộ ra một cái nhân khẩu. Dương quang phổ chiếu, tia sáng xuyên thấu qua dịch chuyển khỏi khe hở chiếu xạ tiến hang đá, Theo trong thạch động tia sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, một đạo trong thống khổ mang theo kiềm chế, áp chế bên trong mang theo phân chấn thân gọi tiếng, như thì thầm đồng dạng tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong toàn bộ sinh linh trong thai vang lên. Giờ khắc này, Ngũ Chỉ Sơn vạn vật im tiếng, toàn bộ sinh linh đều kinh dị nhìn qua thứ ba phong phương hướng. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều có một thanh âm, có cái gì cổ lão tồn tại từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chương 70, Chu Tất Hiện, một tia chống rông hiện thân gọi tiếng bên thai bên trong nổ tung lúc, Hoa Trường Hy liền cảm giác được một cỗ vô hình dọa người lực lượng từ bên dưới hang đá phương bay lên. Trong nháy mắt đánh tan nàng dưới chân vân đóa, dẫn đến nàng cả người mất đi trọng tâm, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất. A Hoa Trường Hy không lo được đau, hai mắt trống trợn, một mặt rung động lại hãi nhiên nhìn xem màu vàng linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng từ trong thạch động dưới nền đất phiêu trồi lên. Linh quang càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc, nhanh chóng hướng phía đỉnh chóp cửa hang hội tụ, cũng mang theo dọa người lực lượng, xung kích đến hang đá đều tại chấn động. Ầm ầm linh quang nồng độ đạt đến đỉnh điểm, hang đá rốt cuộc chịu không được linh quang mang theo kia cỗ sức mạnh cường hãn, bắt đầu lắc lư, rầm rầm vô số đá vụn bắt đầu rơi xuống. Hang đá tại sụp đổ, đang giải thể. Đột nhiên, bước hơi mà lên linh quang đem cửa hang xung mở, Hoa Trường Hy nhìn thấy con kia trấn áp hầu vương Phật thủ rất xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, không có ngã nát, nhưng lại xuất hiện vết rách. Cùng lúc đó, hang đá bên ngoài, nhìn xem đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên hang đá, Khương Quan Vân cùng Khương Cao Hằng đều lộ ra ngưng trọng cùng vẻ đề phòng. Sơn Linh dọa đến cũng không dám vùng vẫy, phải chết, phải chết, tiên tử rời Phật thủ, hầu vương muốn ra. Khương Quan Vân nghe Sơn Linh, lông mày thắt nút, vừa mới kia dã nha đầu gọi hàng hắn cũng không có để ở trong lòng. Căn bản không tin tưởng có cái gì hầu vương, cho dù có cũng sớm liền biến thành cho tàn. Thế nhưng là giờ phút này, tại cảm nhận được dưới chân mặt đất cũng bắt đầu đung đưa lúc, Khương Quan Vân chần chờ bỏ dở đối với Sơn Linh luyện hóa. Lão nhị, chúng ta rời đi trước nơi này. Khương Quan Vân không dám lưu lại, xách vặt lấy Sơn Linh, vừa xoay người chuẩn bị rời đi, giang giác một tiếng vang thật lớn, tại trong thạch động càng tụ càng nhiều linh quang rốt cuộc no bạo hang đá tiết ra ngoài ra, lấy hang đá làm trung tâm, nồng đậm màu vàng linh quang tựa như mây hình nấm bạo phá, quét ngang mà ra, càn quét bốn phía, trốn dọa người khí lãng đập vào mặt đánh tới. Khương Quan Vân không có chút nào chống cự chi lực, trực tiếp bị khí lãng chụp bay ra ngoài. Hóa anh cảnh hắn đều như thế, chớ nói chi là mới khí hải cảnh Khương Cao Hằng, còn không có kịp phản ứng, liền bị khí lãng trực tiếp đánh giết. Khương Quan Vân thuận khí lãng đập lực đạo, nhanh chóng rời xa hướng phía Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài bay đi. Tại cảm giác được thứ tử khí tức sau khi biến mất, khí huyết có chút cuộn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sơn Linh vào thời khắc này, thừa dịp hắn khí tức bất ổn, liều mạng thoát khỏi hắn trói buộc, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía thứ ba phong phương hướng chạy đi. Khương Quan Vân gặp Sơn Linh đảo tẩu, tức giận đến râu tóc dựng ngược, không cam tâm cứ như vậy đã mất đi Sơn Linh, có lòng muốn đi đuổi theo, nhưng nhìn đến hang đá bên kia, linh quang hội tụ, xông thẳng lên trời, khuấy động đến cả tòa Ngũ Chỉ Sơn tựa hồ cũng bất ổn. Nhìn xem một màn này, Khương Quan Vân nào còn dám do dự, cắn răng, quả quyết thay đổi thân bay ra ngoài. Làm linh quang khuyết tán ra hang đá trong nháy mắt, tất cả Ngũ Chỉ Sơn sinh linh đều cảm nhận được kia cố để cho người ta sợ hai khí tức, Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài tất cả tu sĩ không hẹn mà cùng, đồng thời bay ra Ngũ Chỉ Sơn phạm vi. Trên núi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài, các phương tu sĩ hoặc dẫm lên phi kiếm, hoặc giá vân, hoặc đáp lấy phi hành pháp khí, đều cao lơ lửng giữa trời, mặt sát mặt ngưng trọng nhìn xem Ngũ Chỉ Sơn thứ ba phong. Những cái kia quần quần ngưng tụ màu vàng linh quang là cái gì? Giờ phút này, Ngũ Chỉ Sơn thứ ba phong linh quang tràn ngập bức hơi, cũng mà còn có hướng ra phía ngoài khuyết tán xu thế. Rất nhanh, linh quang liền bao trùm xong thứ ba phong, hướng phía đệ nhị phong cùng thứ tư phong khuyết tán đi. Tiên tử, hang đá đã đổ sụp, có thể hang đá nguyên bản không gian lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hoa Trường Hy nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn lấy phát sinh trước mắt một màn. Nàng không nghĩ tới, hành vi của mình sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lớn đến vượt qua tưởng tượng của nàng, cũng vượt qua khống chế của nàng. Nàng chỉ là muốn tự cứu cùng cứu Sơn Linh, chơi chết lao đạo kia, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, cảm giác cả tòa Ngũ Chỉ Sơn đều phải gặp tai ương. Tiên tử, chạy mau. A Hoa Trường Hy bay đầu nhìn về phía cách đó không xa Sơn Linh, một mặt đắng chát. Nàng không muốn chạy sao? Nghĩ tới, điên cuồng nghĩ. Có thể nàng bị một cỗ lực lượng vô hình quá chặt, bây giờ căn bản không động được. Béo bé con, ngươi chạy mau, không cần của ta. Hoa Trường Hy gặp Sơn Linh một bộ nghĩ muốn đi qua dáng vẻ, tranh thủ thời gian ngăn cản, ta giống như bị hầu vương trận bực khóa chặt, không muốn vào tới. Sơn Linh nghe, một mặt hoảng sợ, hắn giờ phút này thật là gấp đến độ không được mặc cho hầu vương trận bực tiếp tục quyết tán, Ngũ Chỉ Sơn sẽ bị hủy hoại. Tiên tử, Phật thủ đâu? Hoa Trường Hy sửng sốt một chút, sau đó liền nhanh chóng ngắm nhìn một phía, tại đông bắc phương hướng, thấy không, một cái lớn chừng bàn tay màu vàng thủ ấn. Sơn Linh chiếu vào Hoa Trường Hy nói vị trí nhìn lại, thấy được Phật thủ, sắc mặt có chút buồn bã, hốc mắt hồng hồng, người ta vừa mới tu ra linh thể, vừa mới luyện hóa ra nhân thân, ô Hoa Trường Hy gặp hắn lúc này còn khóc. Khó thở giống lên một tiếng, đừng khóc, chạy mau đi. Sơn Linh mở to ngập nước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoa Trường Hy, tiên tử, ngươi về sau nhất định phải lại đến Ngũ Chỉ Sơn A, ta còn để ngươi phong chính. Hoa Trường Hy nghe lời này là lạ, vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta là Sơn Linh, ta không thể để cho Ngũ Chỉ Sơn hủy hoại. Sơn Linh nói xong câu này, không đợi Hoa Trường Hy kịp phản ứng, liền siêu một chút, xông về Phật thủ, hóa thành một câu ngũ sắc linh quang chui vào Phật trong tay. Đó lấy, Phật thủ bắt đầu quang mang đại thịnh, chậm rãi lơ lửng tại trong giữa không trung. Hoa Trường Hy nhìn xem một màn này, đầu óc có chút trống không. Sau một khắc, nàng liền thấy ngũ sắc linh quang từ dưới đất toát ra, lấy so màu vàng linh quang hội tụ còn nhanh chóng hơn tốc độ cực nhanh bốc hơi mà lên. Giờ phút này, Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài các tu sĩ bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Cả tòa Ngũ Chỉ Sơn, vô số ngũ sắc linh quang không ngừng từ lòng đất bắt ra, tràn ngập, bốc lên, khuếch tán. Không đầy một lát, liền bao vây còn đang ra bên ngoài khuếch tán màu vàng linh quang. Giống một tiếng mang theo nồng đậm phẫn nộ tiếng gào thét từ màu vàng linh quang bên trong truyền ra, đó lấy, màu vàng linh quang bắt đầu vặn mèo, trong chớp mắt, một cái đứng thẳng người lên quái vật khổng lồ ngưng tụ mà thành. Nhìn xem kia quái vật khổng lồ, tất cả mọi người đã mất đi thanh âm. Linh quang trung tâm nhất Hoa Trường Hy, cảm giác chấn động cường liệt nhất, kia là một con so sơn nhạc còn muốn khổng lồ, từ linh khí ngưng tụ mà thành hư ảo cự khỉ. Hầu Vương nàng thật đem Hầu Vương cho phong xuất. Đông một đạo cổ phát trầm động Phật tiếng chuông tại trên tầng mây bầu trời vang lên, đó lấy, vân hải cuộn cuộn, ngũ sắc linh quang hội tụ không trùng, sau một khắc, một chỉ có thể bao trùm sơn nhạc, từ ngũ hành linh khí ngưng tụ mà thành cự thủ ở trên không trung hình thành. Nhìn xem cự thủ xuất hiện, Hoa Trường Hy nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa treo lơ lửng giữa không trung, đang từ từ hướng dâng lên Phật thủ, nhìn xem Phật thủ bên trên vết rách, đáy lòng có cố nồng đậm bất an tuôn ra. Chương 70, Chu Tất Hiện 2, Phật thủ xuất hiện vết rách, còn có thể tiếp tục chấn áp Hầu Vương sao? Cự khỉ vượt qua vân hải, cự thủ che khuất bầu trời. Một màn này chiếu rọi đến quá xa, không chỉ có Ngũ Chỉ Sơn phụ cận người thấy được, chính là Thanh Châu phủ cái khác phủ người cũng kém không nhiều đều thấy được. Từ giờ khắc này, tu sĩ sự tình cùng linh khí khôi phục sự tình rốt cuộc không dối gạt được. Giống cự thủ ngưng tụ mà thành trong ngay mắt, cự khỉ liền phát ra vang động núi sông phẫn nộ tiếng gào thét, sau đó manh quyền xuất kích, hung hăng công hướng cự thủ. Cự thủ cũng trong cùng một lúc hướng phía cự khỉ phủ tới, kia tựa hồ muốn hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Ngũ Chỉ Sơn vây xem tu sĩ lần nữa không hẹn mà cùng ra bên ngoài bay ra một khoảng cách, để tránh bị liên lụy. Phanh cự khỉ cùng cự thủ mãnh liệt đụng vào nhau, mãnh liệt linh khí sóng gió càn quét mà ra, dọa người khí thế làm cho đám người không thể không tiếp tục ra bên ngoài rút lui. Thế lực khắp nơi vừa ổn định thân hình, lúc này có bóng người từ Ngũ Chỉ Sơn bên trong bò ra. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện là Khương gia lão tổ Khương Quan Vân. Khương Quan Vân vừa chạy ra Ngũ Chỉ Sơn phạm vi, liền đốt cuộc áp chế không nổi trong cơ thể tán loạn linh khí, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Nhìn xem một màn này, các phe nhân mà ánh mắt chớp động, có kiêng kỵ Ngũ Chỉ Sơn bên trong tình huống, cũng có âm thầm nghĩ muốn tính kế Khương gia sản nghiệp. Phanh phanh cự khỉ cùng cự thủ giao thủ lần nữa, một cái muốn đánh nát cự thủ, một cái muốn che cự khỉ. Có thể là thân ở cự khỉ dưới chân, gió lốc trung tâm nhất Hoa Trường Hy, thế mà không có nhận đến cái gì tác động đến. Cũng là lúc này, Hoa Trường Hy phát hiện khóa chặt trên người mình lực lượng biến mất, không nói hai lời, nhanh chóng bỏ lên, nghĩ phải thoát đi nơi đây. Cách xa hàng đá, Hoa Trường Hy không dám ở linh khí quần quận Ngũ Chỉ Sơn bên trong chạy loạn, tìm cái tiểu sơn trồng trốn đi. Nhìn thấy cự khỉ cùng cự thủ, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ hư ảo mấy phần, Hoa Trường Hy ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhất định phải là cự thủ trước đem cự khỉ cho đánh tan nha, dạng này Ngũ Chỉ Sơn liền có thể trở lại trước đó gió êm sóng lặng. Nhưng nếu là cự khỉ đánh nát cự thủ, kia sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, nàng liền không dám tưởng tượng. Nhưng mà không như mong muốn, cự khỉ cùng cự thủ lần thứ 5 chạm vào nhau về sau, cự thủ trên tay xuất hiện khe hở. Khe hở mở, linh khí tán. Cự thủ xuất hiện bất ổn, bị cự khỉ đánh cho càng phát ra hư ảo. Làm sao bây giờ? Hoa Trường Hy có chút nóng nảy, nếu là cự thủ bị đánh tan, có thể cũng không có cái gì đồ vật có thể áp chế Hầu Vương trận vừa quyết tán, mặc dù nàng không biết cụ thể sẽ có hậu quả gì không, nhưng cảm giác không thật là tốt chính là. Còn có chính là, Hầu Vương trận vực nếu chỉ tại Ngũ Chỉ Sơn phạm vi còn tốt, nhưng nếu tiếp tục ra bên ngoài làm tràn, ra Ngũ Chỉ Sơn, lan đến gần mắt tính, nàng thật sự không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Sơn Linh, ngươi làm sao không nói với ta rõ ràng, động Phật thủ sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy đến nha? Hiện tại ta nên làm cái gì nha? Hoa Trường Hy ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hang đá vị trí, nơi đó, kẽ ra khe hở Phật thủ còn đang thong thả đi lên trên, Phật thủ giống như nhận lấy áp chế, lên cao tốc độ rất chậm. Phật thủ là nghĩ trở về vị trí cũ sao? Thế nhưng là hang đá đã không có nha. Hoa Trường Hy lại sợ vừa đội, nàng sợ mình xông ra không thể đền bù đại họa, bất kể nói thế nào, Phật thủ đều là nàng dịch chuyển khỏi. Quanh cự thủ tại cự khỉ công kích đến, lại hư ảo mấy phần, đồng thời, trên tay khe hở cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng bất ổn. Mặc kệ, thừa dịp cự thủ còn có thể ngăn đón cự khỉ, ta trước giúp đỡ đem Phật thủ đưa đi lên xem một chút. Hoa Trường Hy cắn răng một lần nữa bay trở về hang đá, cầm lấy Phật thủ liền muốn xông đi lên nhưng đáng tiếc, nàng đánh giá thấp trong thạch động Hầu Vương uy áp, lên cao tốc độ cũng không so Phật thủ nhanh bao nhiêu. Giống cự khỉ đã nhận ra trong thạch động phát sinh sự tình, hết sức tức giận, một bên công kích cự thủ, một bên nhấc chân trùng điệp hướng phía Hoa Trường Hy giống đi. Tại khỉ chân đạp xuống tới trong nháy mắt, Hoa Trường Hy liền không cách nào giá vân đi lên trên, trực tiếp rơi xuống đất, muốn chạy trốn lại không cơ hội nàng, trơ mắt nhìn khỉ chân đạp dưới, bản năng vung ra hỏa liên, muốn ngăn cản. Một đóa hỏa liên không ngừng vung ra, mặc dù đều dễ như trở bàn tay bị khỉ chân cho đánh tan, nhưng đến cùng vẫn là ngăn trở khỉ chân rơi xuống tốc độ. Gặp hỏa liên ngăn cản hữu hiệu, Hoa Trường Hy chỉ có thể không ngừng vung ra hỏa liên. Hỏa liên tiêu hao linh khí nhiều, tại cảm giác được trong cơ thể linh khí đang tiêu hao cấp tốc, Hoa Trường Hy cắn răng giáng chống đỡ, một tay vung ra hỏa liên, một tay hấp thu linh khí. Còn tốt trước đó nàng tại trong thạch động bố trí tụ linh trận, nàng lại là linh khí lô đen, nhiều ít linh khí đều có thể hấp thu, giờ khắc này thật là giúp đại ân. Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài, tất cả tu sĩ đều trong lòng run sợ nhìn xem Ngũ Chỉ Sơn bên trong chiến đấu. Ngay từ đầu, vốn chỉ là cự khỉ cùng cự thủ đối chiến, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cự khỉ dưới chân thế mà ngưng tụ lại đại lượng hỏa linh khí, còn có một đóa lại một đóa hỏa liên không ngừng đánh út về phía cự khỉ. Hỏa liên, sát hại ta Thôi gia con cháu cùng Khương gia tu sĩ lưu manh, chính là dùng loại này hỏa liên. Người kia thật sự là bọn chuột nhắt sâu kiến, chỉ hiểu được đánh lén, cự khỉ bị cự thủ ngăn cản, nàng liền chạy đi hạ độc thủ, cự khỉ làm sao không tranh thủ thời gian chơi chết nàng nha. Đối với Thôi Thành giận mắng, thế lực khác cũng không để ý tới, sắc mặt đều mười phần nghiêm trọng. Tu La môn người trướng mắt Thôi gia người, thư lệnh nói, nhanh ngậm miệng đi, ngươi tốt nhất cầu nguyện cự khỉ bị trấn áp lại, bằng không. Thanh Châu xác định vững chắc chơi xong. Thôi Thành một nghẹn, không khỏi nhìn về phía Từ gia gia chủ. Thôi gia gia chủ do dự một chút, bay đến Thái Tố cung đội ngũ trước, Thanh Vân đạo trưởng, Tu La môn vừa mới nói lời kia là có ý gì? Thanh Vân đạo trưởng giờ phút này nhan sắc làm ngưng trọng, kia cự khỉ hẳn là bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn yêu thú, mặc kệ khi còn sống như thế nào, bị trấn áp vô tận năm tháng, đối với ngoại giới tuyệt đối là tràn ngập ác ý, một khi thoát khốn, tuyệt đối sẽ thành làm tai họa bốn phía ác linh. Vừa mới nói xong, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự thủ bị cự khỉ đánh tan. Thấy thế, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hoa Trường Hy cũng là một mặt hãi nhiên, nhìn thấy cự đầu khỉ hướng xuống nhìn mình, nàng cảm giác trái tim đều ngưng đập. Phải chết sao? Nhìn thấy cự khỉ nắm đấm hướng nàng đập tới, Hoa Trường Hy cảm thấy thụ khí tức tử vong, dùng hết toàn lực, đem tất cả linh khí đều rót vào một đóa hỏa liên bên trong, sau đó ra sức đem hỏa liên vung ra ngoài. Hỏa liên phóng tới cự khỉ về sau, Hoa Trường Hy còn một bên hấp thu linh khí, một bên không ngừng hướng hỏa liên bên trong rót vào linh khí. Biết mình không phải cự khỉ đối thủ, Hoa Trường Hy không có cam lòng nhắm mắt lại, triệt để đem chính mình biến thành liên thông hỏa liên cùng hỏa linh khí đường ống, mức độ lớn nhất gia tăng linh khí hấp thu cùng chuyển vận. Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài, đám người chỉ thấy cự khỉ cúi đầu đập hướng hai chân của mình ở giữa, sau đó một đóa thịnh đại hỏa liên bay vút lên, ngăn cản cự khỉ nắm đấm. Cự khỉ rất nhanh đánh tan hỏa liên, ngay tại nó tiếp tục hướng xuống đập thời điểm, thứ ba phong tràn ngập lên đầy trời màu đỏ hỏa linh khí. Hỏa linh khí cấp tốc ngưng tụ cuồn cuộn, giống như là có đồ vật gì muốn ngưng tụ mà ra. Tiếng một tiếng trầm đồng vang dội, tiếng chim hót vang tận mây xanh. Tiếng chim hót vang lên trước mắt, có như vậy một cái mắt, Hoa Trường Hy cảm giác mình biến thành hỏa linh khí, xông về cự khỉ. Tại mọi người trợn mắt hốt mồm bên trong, bước lên phun trào hỏa linh khí bên trong bay ra một con hào quang dị sắc hỏa điểu, phóng tới cự khỉ. Giống cự khỉ phát ra không cam lòng gào thét, nhìn xem hỏa điểu đánh tan thân thể của mình, tuyệt vọng hóa thành điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Hỏa điểu dễ dàng đánh tan cự khỉ, ở trên bầu trời chợt lóe lên, sau đó một đầu một lần nữa đâm vào Ngũ Chỉ Sơn thứ ba phòng, biến mất không thấy gì nữa. Tại hỏa điểu xuất hiện trước mắt, vô số người bị kinh động. Kinh thành, Khâm Thiên Giám, Quan Tinh Đài, giám chính viên thần sắc chấn động nhìn xem Nam Phương Phương Bị, Đế Tinh hiện hiện. Làm sao lại như vậy? Linh khí mới vừa bắt đầu khôi phục, Đế Tinh liền xuất hiện. Hàn Lâm Viện, sử quán, sử quan Thạch Nhất Thực thần sắc kích động nhìn trên bàn linh quang ngưng tụ mà thành trắng loáng quyển sách, cùng bạch ngọc bút. Thứ linh giới sách sử tái hiện. Thạch Nhất Thực cẩn thận lại cẩn thận liếc nhìn giấy bút, trong mắt lấp lóe kích động nước mắt, đã bao nhiêu năm, Thạch gia cuối cùng đợi đến lần nữa ghi chép tứ linh giới sự tình một ngày này. Thạch Nhất Thực thu thập xong tâm tình, bước nhanh đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Phương. Giao diện giải phong, từ Nam Phương mở ra. Y Địa Dược Ti, thứ hai đường phố số 1 y quán, đồng dược sư chính tại giảng giải luyện đan kỹ pháp, Cố Cẩm Phàm tại tất cả mọi người chuyên tâm nghe giảng lúc, đột nhiên đứng dậy, chạy vội ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Thanh Châu phương hướng, Cố Cẩm Phàm khắp khuôn mặt là khó có thể tin, nàng vừa bận giống nghe được Chu Tức Minh thiếu. Thanh Châu xảy ra chuyện gì rồi? Cố Cẩm Phàm nhanh chóng hồi tưởng đến kiếp trước lúc này Thanh Châu đều chuyện gì xảy ra, trừ bỏ các phương tranh đoạt Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Châu không có chuyện gì khác phát sinh nha. Ngũ Chỉ Sơn ở kiếp trước bị Ký Châu Khương gia chiếm đi, bởi vì Khương gia lão tổ là Hóa Anh cảnh cường giả. Hắn hiện thân, để Ngũ Chỉ Sơn thuộc về Khương gia tiến hành rất thông thuận, cho dù là triều đình cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Ở kiếp trước, Ngũ Chỉ Sơn có thể nói là lặng yên không tiếng động liền về Khương gia tất cả. Lần này, tại sao có thể có Chu Tức Minh thiếu đâu? Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại tấn vùng cực nam, Nam Hải chỗ sâu, mấy chiếc thuyền hàng đã mê thất tại biển trong sương mù sắp 3 tháng rồi, ngay tại tất cả thuyền viên cùng thương nhân đều cảm thấy tuyệt vọng lúc, có thủy thủ thấy được lục địa. Mau nhìn, có đất liền, chúng ta có thể dựa vào bờ. Đợi đến thuyền viên cùng thương nhân sau khi lên bờ, lại bị một đám thân mang áo da thu sức, mang theo nồng đậm man hoang khí tức cắt tráng hắn đây. Chương 71, có đạo trận, 1, hỏa điểu sau khi biến mất, Ngũ Chỉ Sơn bắt đầu rơi ra linh vũ. Không có cách, lúc trước bay lên linh khí quá nồng nặng, bây giờ cự khỉ cùng cự thủ đều đã tiêu tán, linh khí bốn phía nồng đến cực hạn, liền rơi ra linh vũ. Ngũ Chỉ Sơn bên trong, vân vụ phun trào, ngũ sắc linh quang tại dãy núi ở giữa như ẩn như hiện, trong núi có cây giống như là đánh kích thích tố, không ngừng cất cao lớn mạnh. Bên ngoài, các phương tu sĩ đem đây hết thảy đều rõ ràng để ở trong mắt, trên mặt tất cả đều là rung động. Có tu sĩ thì thào lên tiếng, kia hỏa điểu là cái gì? Thái Tố cung trưởng lão, thượng cổ có tứ linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, kia hỏa điểu là tứ linh một trong Chu Tước. Tam Thanh cung trưởng lão, tứ linh trấn thủ bốn phía, vì thiên hạ chúng sinh thử tạ, tránh hai, cầu phúc. Thái Tố cung cùng Tam Thanh cung các trưởng lão tương hỗ liếc nhau một cái, ánh mắt đều có chút phức tạp, bọn họ chiêu mộ thiên hạ thiên phú tu luyện chắc tuyệt đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, không nghĩ tới trước hết nhất triệu hồi ra tứ linh người thế mà không phải ra từ đám bọn hắn môn hạ. Mau nhìn, Tu La môn người tiến Ngũ Chỉ Sơn. Không biết hai hô một tiếng, thế lực khắp nơi nhìn thấy Tu La môn người tiến vào Ngũ Chỉ Sơn, liếc nhau một cái, cùng nhau xuất động, cũng đều đi theo vọt vào Ngũ Chỉ Sơn. Linh vũ chiếu xuống, Ngũ Chỉ Sơn bên trong dị tướng nhiều lần ra, khẳng định có kỳ chân dị bảo xuất thế, lúc này không đoạt chờ đến khi nào. Đi thôi, tới đây lâu như vậy, các ngươi cũng nên tiến vào trong núi lịch luyện một phen. Thái Tố Cung Thanh Vân đạo trưởng cười cửa đối diện hạ đệ tử phân phó nói, nhớ kỹ, đừng quá mức xâm nhập Ngũ Chỉ Sơn, cũng không cần phân tán ra. Đại sư Minh Lưu Dập Vân lập tức hưởng ứng, mang theo môn hạ các sư đệ sư muội dồn dập xông vào Ngũ Chỉ Sơn. Đội ngũ cuối cùng, Sở Quân Mực chú ý tới Hoa Trường Hinh không thích hợp, đội vàng hỏi thăm, thất sư muội, ngươi có phải hay không là nơi nào không thoải mái? Ta nhìn ngươi sắc mặt không thật là tốt. Hoa Trường Hinh cũng không nói được lúc này mình rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác được nguy hiểm chí mạng, giống như mình lập tức sẽ chết mất đồng dạng, nhưng bây giờ lại không có cảm giác này, chỉ là nhịp tim đến còn có chút nhanh. Nàng rõ ràng chẳng có chuyện gì, tại sao lại có loại sắp phải chết cảm giác đâu? Hoa Trường Hinh che ngực của mình, hồi tưởng lại nàng lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp tràn diện. Kia là một cái mùa hè, nàng đi theo trong nhà tỷ muội đến bờ sông chơi bùa, nàng không cẩn thận tiến vào trong sông, cựu nương đem chính mình cứu lên bờ, mình lại bị nước sông cuốn đi. Khi đó, nàng cũng là chẳng có chuyện gì, lại cũng rất giống phải chết bình thường khó chịu. Cựu nương là cựu nương xảy ra vấn đề rồi sao? Nhị sư minh, lần lịch lãm này sau khi kết thúc ta nghĩ hồi kinh một chuyến. Hồi kinh? Ta rất lâu chưa thấy qua người nhà, ta nghĩ bọn họ, không biết bọn họ có mạnh khỏe hay không. Được, ta cũng đã lâu không có hồi cùng gặp mẫu phi, ta cùng ngươi một khối trở về. Ân, chúng ta mau đuổi theo đại sư minh bọn họ đi. Trấn Ma Quân cùng Thanh Châu Quân nơi ở hiện tại, nhìn xem xông vào Ngũ Chỉ Sơn bên trong các phương tu sĩ, Đông An Vương cùng Sở Quân Mật cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đông An Vương nhìn xem Sở Quân Mật, vừa mới Ngũ Chỉ Sơn động tĩnh quá lớn, ngăn không được. Các phương coi như bên ngoài đáp ứng triều đình tiếp quản Ngũ Chỉ Sơn, vụ trộm cũng sẽ len lén lẻn vào. Mang theo kỳ lân mặt nạ, Sở Quân Mật thấy không rõ thần sắc, bất quá hắn giờ phút này ánh mắt mười phần nghiêm túc, Ngũ Chỉ Sơn triều đình sợ là tiếp không còn được. Đông An Vương ánh mắt chớp động, đột nhiên nghĩ đến Tu La Môn gian tế cổ động hắn tiến vào Ngũ Chỉ Sơn lấy cớ, bắt Ngũ Chỉ Sơn sơn linh, chứng Ngũ Chỉ Sơn làm hữu dụng. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Đông An Vương vẫn là ra vẻ không biết mà hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Sở Quân Mật lắc đầu, một loại trực giác. Đông An Vương hai mắt híp híp, nhìn lên trước mặt vị này tuổi trẻ Trấn Ma Quân thống lĩnh. Kỳ thật, hung thú, yêu thú rất sớm trước kia liền xuất hiện, chỉ là một mực giữ kín không nói ra, cho tới nay, phàm là có yêu thú ra mắt danh sơn đại xuyên, đều bị triều đình đánh hạ, mà xông vào trước nhất đầu chính là Trấn Ma Quân. Sơn linh loại này tồn tại, Trấn Ma Quân nên biết ta. Vừa mới trận đại chiến kia, Ngật thống lĩnh thấy thế nào? Nghe vậy, Sở Quân Ngật nhìn về phía trong tay còn đang tranh minh Chu Yêu Kiếm, vừa mới cự khí xuất hiện trước mắt, hắn kém chút khống chế không nổi Chu Yêu Kiếm. Khí thế dọa người, nhưng không đủ gây sợ. Đông An Vương hiển nhưng không ngờ tới Sở Quân Ngật đối vừa mới chiến đấu thế mà như vậy hời hợt. Sở Quân Ngật gặp Đông An Vương kinh ngạc nhìn mình, nghĩ đến Yến Tiêu Dương đã giúp Trấn Ma Quân nhiều lần, mở miệng giải thích, mặc kệ là cự khí, vẫn là cự thủ, đều là linh khí ngưng tụ mà thành, duy trì không được bao lâu. Đông An Vương, thế nhưng là Ngũ Chỉ Sơn linh khí rất nồng nặc. Nói bóng gió, chính là cự khí cùng cự thủ có thể duy trì thật lâu. Sở Quân Ngật, thế nhưng là cự khí cùng cự thủ sẽ tương hỗ tiêu hao. Đông An Vương, cự thủ bị cự khí đánh tan. Sở Quân Ngật, cự khí đánh tan chỉ là linh khí ngưng tụ cự thủ bản thể, linh khí ngưng tụ cự khí là đánh không nát, cuối cùng, cự khí tuyệt đối sẽ bị cự thủ xóa bỏ. Coi như cự thủ bản thể thật sự bị đánh nát, Chu Yêu Kiếm vừa ra, cũng có thể chém giết cự khí. Đông An Vương như có điều suy nghĩ, khó trách lúc trước ngươi cũng không lo lắng cự khí sẽ đánh ra Ngũ Chỉ Sơn. Sở Quân Mật không có lại tiếp tục cùng Đông An Vương nói tiếp, mà là nhíu mày nhìn xem Ngũ Chỉ Sơn thứ ba phòng, cự khỉ cùng cự thủ bất quá là trước kia để lại vấn đề, tính không được uy hiếp, chân chính phiền phức là cái kia có thể triệu hồi ra Chu Tức người. Đông An Vương nghĩ đến tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong sử dụng hỏa liên cứu trợ hắn thần bí tu sĩ, không nói gì. Sở Quân Mật nhìn về phía Đông An Vương, "Vương gia, Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài còn cần ngươi nhiều nhìn một chút." Đông An Vương tiểu nói, "Thế nào, Trấn Ma Quân muốn trộm lười rồi?" Sở Quân Mật nhìn hắn một cái, "Ta lập tức muốn dẫn lấy Trấn Ma Quân tiến Ngũ Chỉ Sơn." Đông An Vương lập ngự hỏi, ngươi muốn nắm cái kia triệu hồi ra Chu Tức người? Sở Quân Mật, bộ trưởng hạ tử mệnh lệnh, tất cả có thể triệu hồi ra tứ linh tu sĩ đều phải bắt bỏ vào thiên bộ thiên lao. Đông An Vương ngưng lông mày, vì cái gì? Sở Quân Mật lắc đầu, vương gia như muốn biết, tự mình vào kinh hỏi bộ trưởng đại nhân đi. Nói xong, Cố Quyền liền xoay người đi triệu tập Trấn Ma Quân. Cùng lúc đó, dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn một chỗ trong sân động, Khương Quan Vân sắc mặt âm trầm nhìn xem Ngũ Chỉ Sơn chỗ sâu, Chu Tước truyền nhân, kia dã nha đầu lại là Chu Tước truyền nhân. Tứ linh vừa ra, liền mang ý nghĩa tứ linh giới khí vận chi tranh mở ra. Cái này quá nhanh, nhanh đến ra ngoài dự liệu của hắn. Đáng chết, kia dã nha đầu thật sự đáng chết nha. Nếu là không có nàng, tứ linh giới sẽ không như thế nhanh mở ra khí vận chi tranh, Thương gia liền có thời gian đi đoạt chiếm tài nguyên, đặt vững tăng cơ. Khí vận chi tranh, tuyệt đối có một chỗ của Thương gia. Đây hết thảy đều bị kia dã nha đầu làm hỏng. Phong nghĩ đến mình chủ tính bị hủy, Thương Quan Vân nộ khí cuộn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt sát ý sôi trào, nguyên bản định mau chóng chạy về Thương gia chữa thương hắn, quyết định lưu lại. Chương 71, có đạo trận 2, hắn nhất định phải giết kia dã nha đầu. Khí vận chi tranh không nên sớm như vậy liền bắt đầu. Cả tòa Ngũ Chỉ Sơn, linh vũ dày đặc nhất chi địa không phải thứ ba phong không ai có thể hơn. Nguyên bản hầu tự động chỗ địa giới, vô số mới mẻ thảo mục linh quả linh thực như măng mọc sau mưa toát ra, nhất là Hoa Trường Hy nằm nơi ở hiện tại, bởi vì hỏa linh khí nồng đậm tới cực điểm, vọt thẳng xoát ra một vũ hỏa linh suối đầm. Hoa Trường Hy phiêu phủ ở suối đầm phía trên, quanh thân ánh sáng màu đỏ tràn ngập. Bờ đầm, Sơn Linh chống mắt nhìn xem giống như là ngủ thiếp đi bình thường Hoa Trường Hy, kiến tuyển trong đầm hỏa linh khí không ngừng không có trong cơ thể nàng, xác định nàng không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm. tiên tử thật sự thật là lợi hại a, hắn lúc đầu đều làm xong linh thể bị đánh tan chuẩn bị, không nghĩ tới thời khắc sống còn, tiên tử thế mà triệu hắn ra Chu Tước. Khó trách tiên tử không sợ Hầu Vương chật vực. Chu Tước a, đây chính là có thể trấn áp tất cả yêu tà chí cao tồn tại A Sơn Linh ánh mắt sáng ngời nhìn xem Hoa Trường Hy, lần nữa cảm giác thán vận khí của mình hào hảo, tiện tay hái được một viên suối bờ đầm mới mọc ra linh quả gặm, mừng rỡ con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Đột nhiên, Sơn Linh bánh bao mặt nhíu lại, chán ghét, những cái kia lòng tham không đáy tu sĩ lại tiến ngũ chỉ sơn. Bởi vì lúc trước Hầu Vương Phật thủ đại chiến, cường đại linh khí xung kích, khiến cho một chút thế núi đột hiện ra, một chút dễ hiểu khoáng mạch bởi vậy bại lộ. Tu sĩ lên núi hái linh thực linh quả, săn giết yêu thú những này, Sơn Linh đều sẽ không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là những tu sĩ kia lại muốn chiếm lấy linh mạch, cái này để hắn không thể chịu được. Trong đó lại còn có cái kia muốn đem hắn luyện hóa tạp mao lão đạo hậu duệ. Tức chết ta rồi. Hắn muốn đem những tu sĩ này đuổi ra ngũ chỉ sơn. Sơn Linh tức giận đến tại bờ đầm giơ chân, xem một chút trong đầm Hoa Trường Hy, đột nhiên a một tiếng. Trong truyền thừa giống như có nâng lên, chỉ cần ngũ chỉ sơn thành tiên tử đạo trường, người khác tại không được đến nàng cho phép trước, là không có thể tùy ý ra vào ngũ chỉ sơn, nếu không liền lại nhận trừng phạt. Sơn Linh cũng mặc kệ Hoa Trường Hy có phải hay không thật sự có bản sự có thể trừng phạt những cái kia tự tiện xông vào ngũ chỉ sơn người, hắn hiện tại chính là đối với Hoa Trường Hy vô nao tin phục. Tiên tử liền Chu Tước đều có thể triệu hoán đi ra, một chút liền đem Hầu Vương giải quyết những tu sĩ kia, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là, Sơn Linh há hốc miệng ba, phun ra ngũ chỉ sơn núi ấn. Núi ấn là tại Hầu Vương trận vực bị hủy về sau, ngũ chỉ sơn phá trừ thượng cổ lưu lại áp chế, ngọn núi toàn bộ trở về vị trí cũ, ngưng tụ mà thành, chính là mini bản ngũ chỉ sơn, to bằng năm đấm trẻ con. May mắn tiên tử lúc trước thổ huyết, khoe miệng còn có vết máu. Sơn Linh thao túng núi ấn bay về phía trong đầm Hoa Trường Hy, tại Hoa Trường Hy khoe miệng từ từ vết máu, theo núi ấn tản mát ra hờ mang, chính hắn lại bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập núi ấn bên trong. Hai đạo hồng mang dung hợp, núi ấn siêu một chút chui vào Hoa Trường Hy trong đan điền. Đạo trường khế ước cứ như vậy qua loa kết, Hoa Trường Hy tại hôn mê tình huống dưới, nhiều hơn một tòa đạo trường. Sơn Linh gặp núi khắc sâu vào tiên tử trong cơ thể, lập tức cười đến híp cả mắt. Từ nay về sau, tiên tử liền muốn cùng hắn cùng một chỗ bảo hộ ngũ chỉ sơn, ha ha ha, hắn cho ngũ chỉ sơn tìm cái hộ sơn nhân, thật đúng là cái đại thông minh. Cùng lúc đó, ngũ chỉ sơn bên trong, tất cả mở linh trí yêu thú yêu thực, cùng tất cả lặn vào trong núi tu sĩ, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bao phủ xuống tới. Làm cỗ lực lượng kia thấu thể mà qua, trong lòng bọn họ đều vang lên một thanh âm, ngũ chỉ sơn có chủ rồi, chưa chủ nhân cho phép, không thể tự mình chui vào, người vi phạm, nghiêm trị không tha. Chính đang nhanh chóng hướng phía thứ ba phong tiến đến Sở Quân Mật chân hạ một cái lảo đảo, ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trời. Dự cảm thành sự thật, ngũ chỉ sơn có chủ rồi. Là cái kia triệu hồi ra Chu Tước người được ngũ chỉ sơn sao? Phúc chưa từ bỏ ý định lần nữa chui vào ngũ chỉ sơn, nghĩ muốn bắt Sơn Linh Khương Quan Vân cũng tại thời khắc này, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, muốn rách cả mí mắt nhìn lên bầu trời. Ngũ chỉ sơn có chủ rồi. Liền kém một chút ngũ chỉ sơn liền lạc của hắn rồi. Kia dã nha đầu đáng chết ta. Các phương tu sĩ đối với bất thình lình tình trạng có chút luống cuống. Còn muốn tiếp tục không? Ngũ chỉ sơn bên trong linh dược linh thực thật sự nhiều lắm, để bọn hắn buông xuống những vật này rời đi ngũ chỉ sơn, thật sự làm không được a, nếu không, chúng ta lại hái ít. Chúng tu sĩ đều biết tài nguyên tu luyện đều chân quý đến mức nào, cứ như vậy rời đi, thực sự không cam lòng, dồn dập thử tiếp tục ngốc trong núi. Chậm rãi, chúng người phát hiện, bọn họ hái đồ vật căn bản không có việc gì, sau đó lá gan càng lúc càng lớn, điên cuồng thu thập linh dược linh thực. Cùng đào móc linh quáng. Suối bờ đầm, Sơn Linh dù có thể cảm giác được những tu sĩ kia không có rời đi, có thể tiên tử không có tỉnh lại, hắn cũng không thể tránh được. Chờ tiên tử tỉnh lại, muốn bọn họ thật đẹp. Thống lĩnh, còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Sở Quân Mật không có lập tức trả lời, ngũ chỉ sơn đột nhiên thành đạo trường của người khác, loại sự tình này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đạo trường triều đình quản lý xuống núi đầu có rất nhiều, có thể lại không có một chỗ xác thực thuộc về triều đình đạo trường. Không có đánh lên xác thực tiêu ký, những cái kia đỉnh núi nói trắng ra là, vẫn là có thể tranh đoạt. Cái kia triệu hồi ra Chu Tước người đến cùng là từ đâu xuất hiện? Sự xuất hiện của hắn quả thực đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Gặp Sở Quân Mật không nói gì, lại có Chấn Ma Quân mở miệng, thống lĩnh, thuộc hạ cảm giác trên núi tình huống có chút không đúng à? Dựa theo tốc độ của chúng ta nên sớm sẽ xuyên qua đệ nhị phòng, nhưng là bây giờ chúng ta lại còn tại bên trong đệ nhất phong đảo quanh. Sở Quân Mật cũng cảm giác được tình huống này, ngưng lông mày nói, ngũ chỉ sơn biến lớn. Loại tình huống này Chấn Ma Quân cũng không xa lạ gì, trước kia đối chiến yêu thú chiếm trước đỉnh núi thời điểm, bọn họ cũng đã gặp qua rất nhiều lần cùng loại sự tình. Cũng là không thế nào lo lắng. Sở Quân Mật lại thở dài, hắn là nghĩ thừa dịp người kia suy yếu thời điểm, quá khứ đem người nhất cử cầm xuống, nhưng hôm nay ngũ chỉ sơn bị lớn, chờ bọn hắn đến thứ ba phòng, người kia thương thế nói không chừng đều đã gần như khỏi hẳn. Bây giờ ngũ chỉ sơn lại trở thành người kia đạo trường, nghĩ tại bên trong ngũ chỉ sơn bắt người, khó. Không dùng lại tiếp tục thâm nhập sâu. Trước đó chúng ta không phải thấy được một chỗ lộ thiên linh quáng sao, bây giờ đi về đảo quáng. Nghe nói như thế, tất cả Chấn Ma Quân chấn phấn, mặc dù bọn họ qua tay tài nguyên tu luyện rất nhiều, có thể tuyệt đại bộ phận đều nộp lên đi lên, cuối cùng phân tới trong tay tài nguyên chỉ là vừa tốt đủ tu luyện mà thôi. Chấn Ma Quân ngày thường thời gian có thể nói là trôi qua căng thẳng, liền trước đó nhìn thấy linh quáng, nếu là toàn bộ đào đi, lấy thống linh tính tình, nhất định sẽ để bọn hắn lưu thêm một chút. bởi vì Ngũ Chỉ Sơn đột nhiên có chủ rồi, các phương tu sĩ không còn giống trước đó như vậy trong núi tản mạn, mà là điên cuồng tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Thứ ba phong, Hỏa Linh suối đầm bên trên, tràn ngập tại Hoa Trường Hy quanh thân ánh sáng màu đỏ chậm rãi thu liễm, đến lúc cuối cùng một tia ánh sáng màu đỏ biến mất, Hoa Trường Hy mở mắt. "Tiên tử, ngươi đã tỉnh." Thấy Hoa Trường Hy mở mắt, Sơn Linh cao hứng hoa tay múa chân đạo. Nhìn xem Sơn Linh, Hoa Trường Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, "Béo bé con, ngươi làm sao trưởng thành?" Trước đó Sơn Linh, khác nào vừa ra đời tiểu anh hải, mà giờ khắc này Sơn Linh, tựa như là 2-3 tuổi đứa bé. Sơn Linh hai mắt khẽ cong, "Bởi vì ta mạnh lên nha, vì trấn áp Hầu Vương, Ngũ Chỉ Sơn tiêu hao đại lượng linh khí, còn bị Phật thủ áp chế, bây giờ Hầu Vương trận vực bị hủy, áp chế cũng đã biến mất, ta liền mạnh lên nha." Hoa Trường Hy a một tiếng, ngẩng đầu nhìn quanh, Hầu Vương biến mất. "Sơn Linh, Hầu Vương đã sớm chết, còn sót lại bất quá là Hầu Vương một tia khí tức mà thôi, tia khí tức này cũng đã bị tiên tử ngươi cho đánh tan." Nghe nói như thế, Hoa Trường Hy hồi tưởng lại Hầu Vương nắm đấm nện xuống đến kia một cái chớp mắt. Khi đó nàng đã tuyệt vọng, cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể bỗng nhiên, trong đầu dần hiện ra chim con hô hấp thổ nạp hình tượng. Sau đó, nàng liền cảm giác mình biến thành hỏa linh khí, chim con phá thể mà ra, bay ra ngoài. "Béo bé con, ngươi nhưng có nhìn thấy một con chim nhỏ?" Sơn Linh sững sờ, "Chim con? Tiên tử nói là Chu Tước sao?" "Chu Tước?" Hoa Trường Hy có chút ngạc nhiên. Sơn Linh tiếp tục nói, "Là à, tiên tử triệu hoán ra Chu Tước, Chu Tước vừa ra, một chút liền đem Hầu Vương cho đánh tan." Hoa Trường Hy cứng lưỡi, "Chim con đúng là Chu Tước tiên tử." Sơn Linh cảm thấy được có người đào được bảo linh, vội vàng hô to, "Tiên tử, ngươi nhanh quản quản những cái kia tham lam tu sĩ đi, bọn họ đang tại cướp đoạt ngươi tài nguyên đâu." Hoa Trường Hy giờ phút này đầu óc còn không có triệt để thanh tỉnh, mê hoặc nhìn sang, "Ai tại cướp ta tài nguyên? Cướp ta cái gì tài nguyên?" Sơn Linh lấy rất vội vã, "Tiên tử, Ngũ Chỉ Sơn hiện tại là ngươi đạo trường, có thật nhiều tu sĩ trong núi cướp đoạt linh thực linh quả, còn có đào con đâu, cái này nhưng đều là ngươi." Hoa Trường Hy tinh thần khẽ động, cảm nhận được trong khí hải nhiều một vật, tay vừa nhấc, một cái lớn chừng nắm tay em bé mini Ngũ Chỉ Sơn liền xuất hiện ở lòng bàn tay. "Ngũ Chỉ Sơn làm sao thành đạo trường của ta rồi?" Sơn Linh lập tức cười khoe thành tích nói, "Là ta giúp ngươi ký khế ước." Hoa Trường Hy tê, "Béo bé con, ngươi đối với ta thật đúng là đủ tốt." "Đây là miễn phí đem Ngũ Chỉ Sơn đưa cho nàng a." Sơn Linh ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta là tiên tử phong chính, thì tương đương với ngươi bé con, có chuyện tốt, ta đương nhiên muốn lấy ngươi." Nghe nói như thế, Hoa Trường Hy có chút dở khóc dở cười, quả thực không biết nên nói cái gì là tốt. "Sơn Linh, tiên tử, ngươi mau đưa những tu sĩ kia đuổi đi ra đi." Hoa Trường Hy tay cầm Ngũ Chỉ Sơn nuôi ấn, đã biết hiện tại Ngũ Chỉ Sơn chưa nàng cho phép là không có thể tùy ý ra vào, nếu không liền sẽ phải gánh chịu xử phạt. "Xử phạt? Nàng muốn làm sao xử phạt những tu sĩ kia?" Nàng biết duy nhất thủ đoạn công kích chính là dùng hỏa liên đốt ra Ngũ Chỉ Sơn rất lớn, Hoa Trường Hy có thể cảm nhận được Ngũ Chỉ Sơn đại khái phạm vi, trong núi linh thực linh quả, yêu thú cũng rất nhiều, tu sĩ khác tiến đến cầm một chút, nàng cũng không ngại. Thế nhưng là, quy củ đã có, vẫn là phải tuân thủ. "Chưa ta đồng ý tùy ý tiến vào Ngũ Chỉ Sơn người sẽ bị hỏa liên đốt cháy." Hỏa liên uy lực căn cứ tu sĩ cảnh giới mà định ra. Hoa Trường Hy cũng không muốn giết những tu sĩ kia, chỉ là muốn để bọn hắn rời đi Ngũ Chỉ Sơn, hỏa liên uy lực chỉ có tu sĩ tu vi 1/10. Sẽ không chí mạng, nhưng bị hỏa liên đốt cháy cũng sẽ hết sức thống khổ. Rất nhanh, Ngũ Chỉ Sơn bên trong liền vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, trước đó còn ỉ lại Ngũ Chỉ Sơn không đi các tu sĩ dồn dập hướng phía Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài chạy trốn. Điên cuồng đào quáng trấn ma quân cũng bị đột nhiên toát ra hỏa liên giật nảy mình, nhanh chóng dập tắt hỏa liên về sau, còn có thể cảm nhận được hỏa liên đốt cháy bỏng. "Thống lĩnh, còn muốn tiếp tục không?" Sở Quân Mật nhìn xem Ngũ Chỉ Sơn chỗ sâu, rút lui. Hắn hiểu được, bây giờ hỏa liên uy lực không lớn, chỉ là Ngũ Chỉ Sơn chủ nhân đang cảnh cáo bọn họ, nếu là bọn họ không rút lui, hỏa sen uy lực sẽ tăng lớn, khi đó bọn họ chưa hẳn có thể thừa nhận được. Chương 72, Hắc Diễm nhập thể, 1, hỏa liên bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù không chí tử, có thể thiêu đốt thống khổ, vẫn là đại bộ phận tu sĩ không thể thừa nhận, dù là Ngũ Chỉ Sơn bên trong tài nguyên phong phú, các phương tu sĩ cũng không dám tiếp tục dừng lại, dồn dập ra bên ngoài rút lui. "Chúng ta cũng rút lui đi." Thái Tố Cung đệ tử tốc độ tương đối nhanh, thâm nhập vào Ngũ Chỉ Sơn đệ nhị phòng, tại giúp mấy cái sư đệ sư muội dập tắt hỏa liên về sau, Lưu Dập Vân kiểm lại một chút nhân số, triệu tập mọi người ra bên ngoài rút lui. "Đợi một chút." Cũng nhanh bay ra đệ nhị phòng lúc, Tiễn Tiêu Dương đột nhiên ngừng lại. Lưu Dập Vân nhìn sang, "Lục sư đệ, thế nào?" Tiễn Tiêu Dương nhìn xung quanh bốn phía, "Ta cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt." Cảm giác được khí tức là Tòng Đông bên cạnh truyền đến, lập tức phi thân qua khứ. Những người khác gặp, vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy Yến Tiêu Dương từ vách núi khe hở bên trong ôm ra một cái màu vàng vật đoàn. "Đó là vật gì?" Lưu Dập Vân bọn người vây lại, sau đó thấy rõ Yến Tiêu Dương trong ngực đồ vật. Là một con màu vàng tiểu hầu tử, nhìn qua vừa ra đời không có mấy ngày. Yến Tiêu Dương thương tiếc nhìn xem mang tiểu hầu tử, con khỉ nhỏ này từ cha mẹ đoán chừng đã giữ nhiều lành ít, cũng không biết những ngày này nó bị nhốt khe đá, là thế nào kiên trì nổi. Lưu Dập Vân bọn người nhìn Yến Tiêu Dương này tấm thần sắc, cũng không có cách nào liếc nhau một cái. "Lấy Lục sư đệ, Lục sư minh, thiện tâm tính tình, hắn khẳng định lại phải đem con khỉ này mang về Thái Tố Cung." "Lưu Dập Vân, chúng ta mau ra núi đi, đừng để các trưởng lão đợi lâu." Tiễn Tiêu Dương cẩn thận ôm tiểu kim khỉ, bước nhanh đuổi theo đội ngũ. Một bên khác, Tu La Môn người cũng đang điên cuồng hướng ngoài núi chạy trốn, liền tại bọn hắn sắp bay ra đệ nhất phong lúc, một đóa hỏa liên chống rông xuất hiện, ngăn cản bọn hắn đường đi. "Đà chủ, làm sao bây giờ?" Tu La Môn Thanh Châu phân đà đà chủ lặng yên đem một khối màu đen ngọc liên cánh đem ra, chỉ thấy Thanh Châu đà chủ đầu ngón tay sáng lên hắc mang, rất nhanh, ngọc liên cánh bên trên liền toát ra màu đen diễm hỏa. Hiu 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 số sợi hắc diễm bay ra, không có vào Tu La Môn đệ tử trong cơ thể. Đi ngăn lại hỏa liên. Cái này vừa nói, Tu La Môn người như là bị điều khiển đồng dạng, không muốn sống giống như hướng hỏa liên, mà Thanh Châu đà chủ thì là nhân cơ hội đào tẩu. Chỉ là, hắn không ngờ tới chính là, hắn không có chạy bao xa, liền bị một lớn một nhỏ hai thân ảnh ngăn lại. Thanh Châu đà chủ thần sắc đề phòng nhìn lên trước mặt hai người, đầu ngón tay hắc mang đại thịnh, một bộ tùy thời nhóm lửa trong tay hắc ngọc liên cánh bộ dáng. Hoa Trường Hy ngưng lông mày nhìn thoáng qua nơi xa, những cái kia không biết trốn, chỉ liều mạng cùng hỏa liên đối kháng Tu La Môn đệ tử, lần nữa khẳng định, cái này Tu La Môn không phải cái gì chính đạo môn phái. Đem Mộ Linh lưu lại. Nghe vậy, Thanh Châu đà chủ sắc mặt lạnh lẽo, Mộ Linh là chúng ta thật vất vả mới bắt được, các ngươi muốn, mình đi bắt, muốn không làm mà hưởng, cũng không nhìn một chút các ngươi là ai đứng trước mặt. Vừa mới nói xong, Thanh Châu đà chủ liền đốt lên trong tay hắc ngọc liên cánh. Hô hô hai sợi ngọn lửa màu đen nhanh chóng đánh út về phía Hoa Trường Hy cùng Sơn Linh. Hoa Trường Hy cũng ngay lập tức vung ra hỏa liên. Hỏa liên cùng hắc diễm xuyên thấu mà qua, tựa như hảo không liên quan hai loại sức mạnh, ai cũng không thể làm sao ai. Nhìn xem một màn này, Hoa Trường Hy sửng sốt một chút, chính là cái này ngây người một lúc, cho Thanh Châu đà chủ cơ hội. Thanh Châu đà chủ nhìn thấy hỏa liên, trong đầu lập tức hiện ra kia đóa ngăn cản cự khỉ thịnh đại hỏa liên, kém chút không có bị hủ chết, đoán được chặn đường người của hắn là nào dám cùng cự khỉ đối chiến ngon nhân, cắn răng hao tổn hơn phân nửa linh lực, vung ra một đoàn hắc diễm. Hoa Trường Hy lách mình tránh né, dù tránh đến nhanh, có thể hắc diễm lại bất thình lình ở giữa không trung nổ tung, vô số hắc diễm tứ tán ra, cuối cùng vẫn là bị một sợi hắc diễm đánh trúng mu bàn tay. Hắc diễm như giọt nước mưa vào biển, trong nháy mắt chui vào Hoa Trường Hy trong cơ thể, để mở con đường đi đánh giết trong núi tu sĩ khác. Thanh Châu đà chủ gặp hắc diễm chui vào Hoa Trường Hy trong cơ thể, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lập tức niệm quyết bắt đầu ra lệnh. Hoa Trường Hy nghe được một đạo coi như thanh âm vang dội ở bên tai đập ra, làm cho nàng không nhịn được muốn dựa theo chỉ thị làm việc, chỉ là thanh âm có chút trôi nổi, không đủ kiên định. Thanh Châu đà chủ chỉ là một cái khí hải cảnh tu sĩ, đối với kết đan cảnh Hoa Trường Hy ảnh hưởng có hạn, Hoa Trường Hy chỉ là hoảng hốt một chút, ngay lập tức thoát khỏi điều khiển. Nguyên bản cũng không có sát nhân chi tâm Hoa Trường Hy, giờ khắc này, nhìn xem Thanh Châu đà chủ, trong lòng đã tuôn ra nồng đậm sát ý, anh nguyên bản hơi dùng thêm chút sức liền có thể dập tắt hỏa liên, đột nhiên lửa ánh sáng đại thịnh, còn muốn thừa cơ chạy trốn, Thanh Châu đà chủ trơ mắt nhìn xem hỏa liên càng ngày càng ngưng thực, cho đến bị hỏa liên triệt để vây khốn. Không muốn đang sợ hãi trong tuyệt vọng, Thanh Châu đà chủ bị ngọn lửa nuốt sống. Trong núi còn mang theo may mắn tâm lý tu sĩ, nghe được Thanh Châu đà chủ cuối cùng này kêu thảm, đều dùng mình một cái. Thái Tố cung cùng Chấn Ma quân người cũng đều nghe được. Quả nhiên a, Ngũ Chỉ Sơn chủ nhân không phải không giết người, không có ngay từ đầu liền đại khai sát giới, xem như tốt. Mau bỏ đi. Tiên tử, người không sao chứ? Thanh Châu đà chủ bị đốt về sau, Hoa Trường Hy ngay tại cảm giác thân thể của mình, muốn tìm ra kia sợi chui vào thể nội hắc diễm. Sơn Linh gặp nàng không nhúc đích, có chút bận tâm. Hoa Trường Hy lông mày thắt nút, kỳ thật ta cũng không muốn giết người. Sơn Linh liên tục không ngừng gật đầu, ta biết, tiên tử là nhân nghĩa người lương thiện. Hoa Trường Hy gặp Sơn Linh hiểu lầm nàng ý tứ, đừng cho ta lời tân bút, ta là thật sự không muốn giết người, nhưng người bạn, ta lại át không chế trụ nổi sát ý. Cái kia Tu La Môn người mặc dù không thể điều khiển nàng, có thể nàng tuyệt đối nhận lấy hắc diễm ảnh hưởng. Kia hắc diễm rốt cuộc là thứ gì? Cảm giác giống như có thể điều khiển người cảm xúc. Hoa Trường Hy trong lòng có chút lo lắng, chuẩn bị giải quyết xong Mộ Linh sự tình, trở về thứ ba phong hào hào kiểm tra một chút thân thể. Béo bé con, trong núi có hay không loại kia có thể ngăn cách khí tức cây cối? Có a, huyền mục liền có thể ngăn cách hết thể khí tức. Hoa Trường Hy chỉ vào Tu La Môn người lưu lại hắc ngọc liên cánh, ngươi cho ta làm một đoạn tới, dùng để chứa cái này. Sơn Linh nhẹ gật đầu, siêu một chút biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu lại siêu một chút xuất hiện, trong ngực còn nhiều thêm một đoạn thành đùi người thô nhánh cây. Hoa Trường Hy điều khiển linh lực, đơn giản làm một cái hộp gỗ, đem hắc ngọc liên cánh đặt đi vào, bảo đảm không có tản mát ra dị dạng khí tức, mới đem thu vào thần nông đỉnh bên trong. Sơn Linh gặp Tu La Môn sự tình làm xong, nắm lên trên mặt đất khiêu động tấp dài ngũ sát trùng, tiên tử, ngươi mau nhìn, đây chính là Mộ Linh. Hoa Trường Hy cúi đầu nhìn lại, tay khẽ vẫy, ngũ sát trùng liền lơ lửng ở nàng trên lòng bàn tay, đây chính là Mộ Linh. Sơn Linh gật đầu, đối với đâu, những người áo đen kia quá xấu quá tham, đào quáng liền đào quáng đi, lại còn muốn đem Mộ Linh cho mang đi. Rút đi Mộ Linh, linh quáng liền thành chết mỏ, sử dụng hết liền không có. Hoa Trường Hy nhìn xem hắn, ý của ngươi là, có Mộ Linh tại, linh quáng liền có thể liên tục không ngừng sinh thành. Chương 72, hắc diễm nhập thể, 2, Sơn Linh nghĩ, linh khí trong trời đất tuần hoàn nếu là không bị nẹt, là như vậy. Hoa Trường Hy, chúng ta bây giờ linh khí không có bị ngăn trở a? Sơn Linh, bị ngăn trở, hơn nữa còn là nghiêm trọng bị ngăn trở, chúng ta bị phong đi lên, hiện tại vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục đâu. Chờ một chút. Hoa Trường Hy vội vàng gọi lại hắn, chúng ta bị phong đi lên, lời này có ý tứ gì? Sơn Linh, chính là chúng ta bị phong ấn nha. Hoa Trường Hy, chúng ta bị phong ấn. Chúng ta vì sao lại bị phong ấn? Sơn Linh lắc đầu, ta không biết ta. Hoa Trường Hy phát hiện có một số việc là càng hiểu rõ càng hồ đồ, chúng ta bị phong ấn, kia linh khí từ đâu tới đâu? Sơn Linh, trước kia góp nhặt nha, bây giờ phong ấn mới lỏng, linh khí cũng chậm chậm ra bên ngoài thẩm thấu. Chờ triệt để phá vỡ phong ấn, để bên ngoài linh khí tiến đến, linh khí mới sẽ bắt đầu tuần hoàn, bằng không chỉ là tiêu hao đã có linh khí sẽ khô kiệt. Hoa Trường Hy có chút nhức đầu, cảm giác biết rồi tốt khó lường sự tình, là ai phong ấn chúng ta. Sơn Linh lần nữa lắc đầu, ta cũng không biết nha. Nói, đưa tay phải ra, ngón cái bóp lấy ngón út đầu ngón tay, ông cụ nó nói, Sơn Thần chỉ là cuối cùng nhất thần, chuyện của cấp trên căn bản không thể nào biết được. Về sau, Hoa Trường Hy từ Sơn Linh miệng bên trong biết được rất nhiều tu tiên sự tình, biết đem mỏ linh tùy tiện thả tại bất kỳ địa phương nào, chỗ kia linh khí đều sẽ nồng nặc lên, lại trải qua một đoạn thời gian tích lũy, còn có thể hình thành mới linh quáng. Hoa Trường Hy cùng Sơn Linh đem mỏ linh đưa về bị đảo linh quáng bên trong. Nhìn xem mỏ linh không có vào linh quáng, Hoa Trường Hy hai mắt híp híp, đại đa số người nhìn thấy linh quáng đều chỉ sẽ cố lấy đào quáng, đến chút linh thạch liền rất thỏa mãn. Có thể tu la môn người, bọn họ giống như đã sớm biết có mỏ linh loại vật này tồn tại, nhìn thấy linh quáng, không đào linh thạch, trực tiếp đào quáng linh, cái này tu la môn truyền thừa đủ lâu đời. Chỉ có truyền thừa đầy đủ xa xưa mới sẽ biết mỏ linh tồn tại. Truy hồi mỏ linh, Sơn Linh đi tuần sơn, Hoa Trường Hy nhưng là lại trở về thứ ba phong. Nguyên lai hầu tự động biến thành hiện tại hỏa linh suối đầm, lúc trước đội vã cùng Sơn Linh đuổi theo mỏ linh, nàng đều không có xem thật kỹ một chút bên này cảnh sát. Đem so với trước hoang vu, bây giờ bên này có thể nói là sức sống tràn trề, liên miên linh quả cây. Thấy Hoa Trường Hy trong lòng đắc ý, nàng hiện tại thật sự có loại một đêm chợt giàu không chân thật cảm giác. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hoa Trường Hy hái một chút hỏa hệ linh quả vừa ăn bên cạnh đi dạo, tại khoảng cách suối đầm 100 mét vị trí, thấy được con kia trấn áp hầu vương Phật thủ. Lúc này Phật thủ, vết rách trải rộng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một phấn. Hoa Trường Hy đi qua, cẩn thận nhặt lên Phật thủ, trước đó dẫm lên vân tại đỉnh động nhìn thời điểm cảm thấy tìm áo, bây giờ cầm trong tay càng phát cảm thấy huyền ảo vô cùng. Trường Trung Phật Quốc. Hoa Trường Hy tại Phật thủ ngón cái bên trên thấy được bốn chữ này, ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Nghĩ đến trước đó con kia chỉ thiên tế nhật, tựa hồ muốn che diệt thiên địa cự thủ, liền sinh lòng hướng tới, nếu là nàng cũng có thể có bản sự như vậy liền tốt. Trường Trung Phật Quốc. Đây cũng là một môn thần thông đi. Hoa Trường Hy cẩn thận ngắm nghĩa Phật thủ, có thể nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Không cách nào, Hoa Trường Hy chỉ có thể trước đem Phật thủ để ở một bên, quyết định chờ giống lại nhìn, nàng muốn định đem Phật thủ để vào thần nông đỉnh, nhưng lại thu không đi vào. Cuối cùng, chỉ có thể cẩn thận đem Phật thủ đặt ở suối bờ đầm. Về sau, Hoa Trường Hy lấy ra cực phẩm hỏa linh thạch giường, úp sấp trên giường, một vận chuyển lên chim con hô hấp thổ nạp pháp, không, phải gọi chu tức hô hấp thổ nạp pháp, nàng cũng cảm giác được không đúng. Trước kia trong đầu chu tức hô hấp thổ nạp hình ảnh mười phân rõ ràng, bây giờ lại trở nên hơi phai mờ đi. Là bởi vì chu tức phá thể mà đi ra nguyên nhân sao? Hoa Trường Hy hiện tại có thể rất khẳng định biết, nàng được một cái khó lường truyền thừa, cái này truyền thừa không chỉ có giáo sư công pháp, còn tiện thể lấy cứu mạng công năng. Nàng trong lòng hiểu rõ, lần này nếu là không có chu tức bay ra, nàng xác định vững chắc ngọn củ tỏi. Bây giờ nhớ tới, nàng vẫn còn có chút nghi mà sợ. Có thể là đạp lên con đường tu luyện có chút ngẫu nhiên, về sau làm việc, nàng nhiều khi đều là mang theo tìm vận may liều lĩnh tâm lý, căn bản không có cẩn thận nghĩ tới gặp phải dạng gì hậu quả có phải là nàng có thể tiếp nhận. Ngày sau nhất định không thể như vậy mạo tiến. Vững vững vàng vàng, thật dài thật lâu mới là chính xác con đường tu luyện. Vui đầu vào trong tu luyện, Hoa Trường Hy ý thức liền tiến vào trong khí hải, vừa vào khí hải, nàng liền thấy nội đan, đồng thời giờ khắc này, nàng ngay tại trên nội đan. Trước kia, nàng cùng nội đan đều là tách ra. Hoa Trường Hy không biết rõ đây là có chuyện gì, có thể đứng tại trên nội đan, nàng nhìn thấy khí hải phạm vi rõ ràng lớn rất nhiều. Mà lại, nàng còn đang dưới nội đan vương, thấy được một sợi to bằng móng tay hắc diễm. Hắc diễm thế mà chạy đến nàng trong khí hải đến rồi. Hoa Trường Hy ý đồ đem hắc diễm làm diệt, nhưng vô luận nàng làm thế nào, hắc diễm đều vững vững vàng vàng đốt. Cái này hắc diễm rốt cuộc là thứ gì? Không đem hắc diễm diệt, Hoa Trường Hy khẳng định là không cách nào an tâm, nghĩ đến hắc diễm người chế tạo tu la môn, nàng quyết định, các thân thể triệt để khôi phục về sau, nàng liền đi tìm tu la môn người. Nhất định phải làm rõ ràng hắc diễm tác dụng. Hoa Trường Hy bắt đầu tu luyện, gặp hắc diễm không có ảnh hưởng đến nàng tu luyện, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này vừa tu luyện, chính là một ngày một đêm. Đợi đến Hoa Trường Hy lần nữa mở mắt lúc, trong mắt mang theo khó mà ức chế kích động. Tốc độ tu luyện của nàng tăng lên, trước kia một canh giờ chỉ có thể tăng trưởng 2000 điểm linh khí tu vi, bây giờ một canh giờ thế mà có thể 10000 điểm linh khí tu vi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng nội đan hợp nhất, cho nên tốc độ mới trở nên nhanh như vậy sao? Cảnh giới, kết đan cảnh 205 vạn 10 triệu. Hoa Trường Hy rất ưa thích loại tu vi này, số liệu không ngừng kéo lên cảm giác, về sau một tháng trừ bỏ ăn cái gì, ngẫu nhiên cùng Sơn Linh trò chuyện, cùng quan sát Phật thủ, nàng đều chìm đắm trong tu luyện. Ngay tại Hoa Trường Hy chuyên tâm lúc tu luyện, bởi vì ngũ chỉ sơn náo ra động tĩnh, toàn bộ đại tấn có thể nói là nghị luận ở mỹ, loạn sĩ bắt náo. Triều đình một mực tại giấu giếm linh khí khôi phục sự tình, có thể ngũ chỉ sơn như thế nháo trò, cho dù lại muốn tiếp tục giấu giếm, cũng đều ẩn không dối gạt được. Cho dù là tin tức nhất không linh thông phổ thông mách tính, cũng bắt đầu chuyện sơn thần hiện thế tin tức, chớ nói chi là tin tức nhanh chóng hơn quý bách quan. Ý nghĩa dự ti, thứ hai đường phố số 1 quán. Cố Cẩm Phạm trao mày nghe quán nội đệ tử nhóm nghị luận ầm ĩ, nghe nói không, trên đời này chiến lược mạnh nhất không là võ giả mà là tu sĩ. Biết cái gì là tu sĩ sao? Tu sĩ chính là thần tiên. Trên thế giới này thế mà thật sự có thần tiên, thật bất khả tư nghị, ta vẫn cho là đây là nói hiệu nói bừa đâu. Cố Cẩm Phạm không có nghe nhiều những ngày nhàn thoại, quay người hướng phía sau quảng trường đi đến. Linh khí khôi phục sớm một chút truyền ra cũng tốt, cứ như vậy bản thổ tu sĩ cũng có thể nhiều chút thời gian tu luyện, không đến mức ngoại giới tu sĩ đánh đến tận cửa lúc một chút chống đỡ chi lực đều không có. Cố Cẩm Phàm đi vào quảng trường, nhìn xem Minh Châu phủ bụi trần dược tổ đỉnh, nhìn xem rách nát đan thánh điện, hít sâu một hơi, lần nữa gõ kia phiến rách nát cửa. Chương 73, Hương Hỏa, 1, Ngũ Chỉ Sơn, thứ 3 phòng, Hỏa Linh Suối Bờ Đầm. Hoa Trường Hy ghé vào cực phẩm Hỏa Linh Thạch trên giường, mặt mày giãn ra, toàn tình đầu nhập trong tu luyện. Giờ phút này nàng chỉ cần hấp thu linh khí, tu vi liền có thể tăng trưởng. Tu luyện một ngày, cảnh giới số liệu có thể tăng lên 120.000. Nhìn xem tu làm một điểm điểm tăng trưởng, nàng vừa tìm được luyện khí cảnh, khí hải cảnh tu sĩ lúc thoải mái cảm giác. Nguyên bản nàng không có ý định tại Ngũ Chỉ Sơn ở lại bao lâu, có thể nàng quá không nỡ gián đoạn tu luyện, nghĩ đến dược cốc bên kia dù sao có Du lão cùng Quách Vũ cho nàng đánh nhiệm trợ, liền yên tâm thoải mái tiếp tục lưu lại Ngũ Chỉ Sơn. Thời gian chỉ chớp mắt, hơn 2 tháng quá khứ. Mùng 10 tháng chạp, Hoa Trường Hy kết thúc tu luyện, không phải nàng không muốn tiếp tục, mà là nàng biết tới gần đang Tết, trong nhà nhất định sẽ đi dược cốc nhìn nàng, nàng không thể không lên đường trở về dược cốc. Cảnh giới, kết đan cảnh 1001 vạn 10 triệu hơn 2 tháng tu luyện, tu vi cuối cùng đột phá 10 triệu. Nhìn xem rực rỡ chói mắt, châu mượt mà trượt, treo tại bên trên khí hải, khác nào mặt trời rực rỡ nội đan, Hoa Trường Hy rất là cao hứng. Khoảng thời gian này tu luyện, thế mà không có bất kỳ cái gì đứng hình đình trệ. Hoa Trường Hy về suy nghĩ một chút tiến giai kết đan cảnh sau tu luyện lộ trình, phát hiện nội đan biến mất không thấy gì nữa thời điểm, mặc kệ nàng như thế nào hấp thu linh khí, tu vi đều không thể tăng trưởng. Chỉ có ý thức của nàng tiến vào khí hải trung tâm lúc, có thể nhìn thấy nội đan lúc, nội đan mới có thể hấp thu linh khí không ngừng lớn mạnh. Hai tháng này, ý thức của nàng trực tiếp đứng ở trên nội đan, tốc độ tu luyện vậy thì càng nhanh, trong lúc đó tu vi là hấp thu nhiều ít liền tăng dài bao nhiêu. Từ đó có thể biết, kết đan cảnh tu luyện mấu chốt ở chỗ nội đan. Chỉ có cam đoan nội đan thời khắc lơ lửng ở trong khí hải tâm, tu vi tài năng tiếp tục tăng trưởng. Vẫn là ban đầu vấn đề, nội đan tại sao lại chạy đâu? Vì sao lần trước bị Du lão bốn người khí đến, cùng lần này tới một chuyến Ngũ Chỉ Sơn, nội đan liền vững vàng đứng ở khí hải trung tâm đâu? Hoa Trường Hy cảm thấy nơi này đầu khẳng định có nàng không biết khiếu môn trối, nhưng đáng tiếc, không ai nói cho nàng cái này khiếu môn là cái gì. Đột nhiên, Hoa Trường Hy thấy được Sơn Linh nhảy nhảy nhót đáp chạy tới, lập tức ánh mắt sáng lên, béo bé con, tới, ta có vấn đề hỏi ngươi. Sơn Linh gặp Hoa Trường Hy không có tại tu luyện, trên mặt vui mừng, rất là vui vẻ chạy tới, vui vẻ mà hỏi, tiên tử, ngươi tu luyện tốt, có hay không có thể chơi với ta rồi? Hoa Trường Hy sắc mặt cứng đờ, cái kia, trong núi có nhiều như vậy yêu tình chơi với ngươi, ngươi còn nhảm chán nhà. Cùng Ngũ Chỉ Sơn kết liễu khế về sau, nàng có thể cảm ứng được trên núi một chút đại khái tình huống. Tỷ như, trong núi có không ít cỏ cây đều thành yêu thú động vật liền càng nhiều. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được, nếu là tu vi của nàng tăng lên, nàng nhưng thật ra là có thể càng thêm thấu triệt trưởng khống Ngũ Chỉ Sơn, chỉ là bây giờ thụ thực lực hạn chế, rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Sơn Linh bĩu môi ra, nhanh đừng đề cập kia mấy tiểu yêu, đều đần cực kỳ, không có ý nghĩa cực kỳ. Nghe nói như thế, Hoa Trường Hy có chút muốn cười, kia ta và ngươi nói điểm có ý tứ. Sơn Linh lập tức chờ mong nhìn sang. Hoa Trường Hy liền tranh thủ nội đan sẽ tự mình chạy sự tình nói với hắn một chút, ngươi biết cái này là nguyên nhân gì sao? Sơn Linh mắt trợn tròn, trong mắt là trong suốt không rõ, nội đan vì sao lại chạy nhà? Hoa Trường Hy một nghẹn, ngươi lúc tu luyện sẽ không gặp phải loại vấn đề này sao? Sơn Linh lắc đầu, sẽ không nha. Hoa Trường Hy, vậy ngươi tu luyện thế nào? Sơn Linh, liền hấp thu linh khí nha, ăn thêm chút nữa uống chút linh quả linh dịch loại hình, nếu là có người nấu cơm, cũng có thể đến điểm yêu thu thịt cái gì, đúng, ta còn có thể mượn nhờ hương hỏa tu luyện. Hoa Trường Hy tới hào hứng, hương hỏa chính là loại kia trong miếu hương hỏa. Sơn Linh kỳ thật cũng không có thực thao qua, chính là truyền thừa có đề cập tới hương hỏa, hắn cũng cái hiểu cái không, hẳn là đi. Hoa Trường Hy, kia ngươi có muốn hay không tại bên ngoài Ngũ Chỉ Sơn tu vài tòa sơn linh miếu? Sơn Linh, ta có thể tu sao? Hoa Trường Hy, đương nhiên, ngươi muốn tu nhiều ít đều được, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn xen vào qua được đến a. Sơn Linh nghe xong, có chút kích động, vậy ta trước hết xây một tòa thử một chút, tiên tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không rơi xuống ngươi, cũng thuận tiện cho ngươi xây một tòa. Hoa Trường Hy chán nổi lên một loạt hắc tuyến, ta không cần người cung cấp. Nàng có tư cách gì bị người cung cấp? Cũng bởi vì may mắn được Ngũ Chỉ Sơn, cũng không phải làm cái gì cống hiến lớn, bị người cung cấp, nàng sợ bị xét đánh nha. Sơn Linh ngẩng đầu, thế nhưng là chỉ có đạt được ngươi cho phép bên ngoài người mới có thể tiến Ngũ Chỉ Sơn nha. Hai tháng này, ta nhìn thấy thật là nhiều người tại bên ngoài Ngũ Chỉ Sơn bồi hồi đâu. Tiên tử, vạn sự vạn vật đều giảng cứu một cái tuần hoàn cân bằng, Ngũ Chỉ Sơn bên trong tài nguyên một mình ngươi là không dùng hết, còn lại, ngươi định làm như thế nào đâu? Đông nhiên được Ngũ Chỉ Sơn, nói thực ra, Hoa Trường Hy còn không nghĩ tới đến tiếp sau sự tình, ta ngược lại thật ra không ngại bên ngoài người lên núi tìm đến điểm tài nguyên tu luyện. Ngũ Chỉ Sơn rất lớn, trừ bỏ bắt mắt nhất ngũ phong, nội bộ kỳ thật còn có rất nhiều khe danh tung hoành tiểu phong, cùng to to nhỏ nhỏ hàng ngàn hàng vạn cái hẻm núi. Bên trong tài nguyên tu luyện chi phong phú, so Tam Xoa Dược Cốc bên kia cao hơn mấy cái lượng cấp. Sơn Linh sắc mặt vui mừng, kia không liền thành, ta cho ngươi tu tòa miếu, sau đó để bên ngoài người đi trong miếu thỉnh cầu ngươi cho phép, đến ngươi cho phép, bọn họ liền có thể lên núi lịch luyện nha. Hoa Trường Hy, thế nhưng là, ta không có khả năng một mực ở tại Ngũ Chỉ Sơn. Nói, thần sắc khẽ động, cười tủm tỉm nhìn về phía Sơn Linh, ngươi có thể giúp lấy ta nhìn sao? Sơn Linh nghĩ thầm mình chơi đùa thời gian đều không đủ đâu, làm sao có thời giờ bang tiên tử nhìn miếu, có thể lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, đành phải cúi đầu chơi tay, nhỏ giọng nói, ta còn muốn nhìn ta Sơn Linh miếu đâu. Ngươi cái tiểu cơ linh quỷ. Hoa Trường Hy hừ, đột nhiên linh cơ khẽ động, thứ ba phong đỉnh núi trên có một gốc nên khách tùng, coi sóng linh khí, đã đến khí hải cảnh, ta thuê nó tới giúp ta nhìn xem, ngươi cảm thấy thế nào? Sơn Linh nghĩ nên khách tùng là cái gì bộ dáng, tiểu tung a tạm được, nó trừ thích dùng lá tùng đâm người bên ngoài, cũng không có cái khác ma bệnh. Hoa Trường Hy trầm tư, nàng đến suy nghĩ thật kỹ Ngũ Chỉ Sơn đến tiếp sau sự tình. Giống Tu La Môn loại kia đảo đoạt mỏ linh sự tình, khẳng định là không thể phát sinh nữa. Nói làm liền làm, Hoa Trường Hy lập tức mang theo Sơn Linh Giá Vân lên thứ ba phòng, tìm được nên khách tùng. Tiểu Tung A, ta là Sơn Linh bạn bè, muốn mời ngươi giúp ta một việc. Tiểu Yêu nguyện ý. Hoa Trường Hy lời còn chưa nói hết, nên khách tùng liền thao lấy nhỏ lại âm đột đáp. Hoa Trường Hy không nghĩ tới nên khách tùng là cái nhỏ giống cái, sừng sốt một chút, sau đó nhanh chóng cùng nó nói một lần nàng không thể thời gian dài lưu tại Ngũ Chỉ Sơn, cần nó giúp nàng ứng đối những cái kia muốn vào Ngũ Chỉ Sơn người. Tiên tử, Tiểu Yêu nguyện ý. Nói, nên khách tùng lục mang đại thịnh, đón lấy, một gốc mini tiểu tùng cây từ thân cây bên trong bay ra, lơ lửng ở Hoa Trường Hy trước mặt. Chương 73, Hương Hỏa, 2, cái này một động tác, đem Hoa Trường Hy làm hồ đồ rồi, không hiểu nhìn về phía Sơn Linh. Sơn Linh cũng nhìn xem nàng, đối với nhìn trong chốc lát, sau đó Sơn Linh vỗ mạnh một cái chán, suýt nữa quên mất, tiên tử tương đối đần, cái gì cũng đều không hiểu, cho hắn tới nhắc nhở, tiên tử, ngươi nhanh cùng tiểu tùng ký khế ước đi. Hoa Trường Hy ra vẻ bình tĩnh a một tiếng, ký khế ước nàng hiểu, chảy máu nha. Phá vỡ đầu ngón tay, một giọt tinh huyết bay ra, không có vào tiểu tùng thần cây bên trong, tiểu tùng cây quanh thân lập tức hiện ra hồng mang, đợi đến hồng mang biến mất, Hoa Trường Hy liền cảm giác nàng cùng tiểu tùng cây có liên hệ nào đó. Tiểu tùng cây bay về tới nên khách tùng trong cơ thể, nên khách tùng lập tức vui sướng lên tiếng, tiểu tùng gặp qua chủ nhân. Sau đó cả khỏa cây tùng rút lập mà lên, lơ lửng tại Hoa Trường Hy trước mặt, xoay chuyển một vòng tròn, chủ nhân, ngươi thấy ta giống cái gì? Bộ dáng này, quả thực cùng Sơn Linh lấy phong lúc giống nhau như lúc. Hoa Trường Hy một nghiêm mặt quay đầu nhìn về phía Sơn Linh vô tội nhìn lại. Nàng liền biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thua thiệt nàng vừa mới còn cảm thấy nên khách tùng đơn thuần đâu, thế mà chủ động cùng nàng ký khế ước, làm nửa ngày, người đơn thuần là nàng, chờ ở tại đây nàng đâu. Tu luyện một đường, nàng còn có phải học cả chủ nhân, ngươi thấy ta giống cái gì đâu? Ta nhìn ngươi giống người. Hoa Trường Hy vừa mới nói xong, nên khách tùng lục mang đại thịnh, thân cảnh bắt đầu co vào, chậm rãi áp xúc thành cao nửa thước lục đoàn một trận bật mèo, cuối cùng biến hóa thành một cái 3-4 tuổi nữ hoa hoa. Nữ hoa hoa y phục màu xanh váy lục tử lục dày, đỉnh đầu còn trải lấy hai cái nhỏ thịt viên, phấn điêu ngọc trác, ngây thơ chân thành. Tiểu Tùng gặp qua chủ nhân. Hoa Trường Hy nhìn xem Sơn Linh, lại nhìn xem Tiểu Tùng, hiện thực bản đồng nam đồng nữ nha, lúc này cười nói, hai người các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa, ngày sau liền không sợ nhàm chán. Sơn Linh vây quanh Tiểu Tùng dạo qua một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu, giống như là công nhận cái này tiểu tùy tùng, ta có thể mang theo người chơi. Về sau mấy ngày, Hoa Trường Hy đều tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong đi dạo, đem những cái kia bộc lộ ra khoáng mạch đều cho che đậy giấu đi, lại hái một chút cần linh thực linh quả bỏ vào thần nông đỉnh, xác định không có vấn đề gì về sau, chuẩn bị lại đi cùng Sơn Linh, Tiểu Tùng thông báo một chút, sau đó liền định về Tam Xoa Dược Cốc. Nhưng mà, tìm một vòng, thế mà không tìm được Sơn Linh cùng Tiểu Tùng. Cùng lúc đó, Sơn Linh chính nhiệt tình mười phần mang theo Tiểu Tùng ra Ngũ Chỉ Sơn. Sơn Linh, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào nha? Chúng ta không phải muốn xây miếu sao? Đương nhiên là đi tìm tu miếu người. Đi nơi nào tìm người nha? Ngũ Chỉ Sơn chung quanh thật là nhiều người nhà đâu, khẳng định có sẽ tu phòng, sẽ tố pho tượng tay người người. Ta nhất định phải đem ta pho tượng tố đến đẹp mắt nhất, ân, tiên tử cũng thế. Thế nhưng là chủ nhân nói, nàng không muốn bị người cung cấp. Vậy làm sao bây giờ? Đúng, ta có thể để cho bọn họ cho tiên tử điêu đoá hỏa liên, bái hỏa liên, thì tương đương với bái tiên tử. Có thể như vậy sao? Có thể, ngươi nghe ta chuẩn không sai. Mẫu Chỉ Thôn, An Trạch, An Nhiên huynh muội vừa mới chuẩn bị xuống đất làm việc nhà nông, ngay tại cửa thôn thấy được hai cái trống rông xuất hiện ngây thơ chân thành béo búp bê. Hai cái búp bê nhảy nhảy nhót nhót hướng bọn họ chạy tới, huynh muội cả hai cùng tồn tại ngựa nhớ tới cái này hơn 2 tháng tất cả mọi người đang đàm luận Ngũ Chỉ Sơn bên trong co tinh quái sự tình, nhìn thấy hai cái béo búp bê tới, lập tức dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Sơn Linh, ngươi nhìn, hai người kia đần quá à, thế mà đấu vận, ta học biết đi đường về sau, liền cho tới bây giờ không là té ngã ngược lại qua. Là rất đần. Đang khi nói chuyện, Sơn Linh cùng Tiểu Tùng đã đến An Trạch, An Nhiên huynh muội trước mặt, hai cái búp bê hiếu kỳ đánh giá sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy hai người. Tiểu Tùng chớp ngập nước mắt to, chọc chọc phát run An Nhiên, bọn họ đây là thế nào? Sơn Linh, đói bụng không? Ta nghe nói, người đói bụng liền sẽ toàn thân phát run. Tiểu Tùng đội vàng từ mình túi áo bên trong móc ra một thanh tùng tử, ta có tùng tử, ta cho bọn hắn ăn tùng tử. Sơn Linh ngăn cản nàng, ngươi tùng tử quá cứng, vẫn là ăn anh đào đi. An Trạch, An Nhiên nhìn xem Sơn Linh trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh thèm nhỏ dài anh đào, toàn thân run rẩy đến lợi hại hơn. Mau ăn, ăn các ngươi liền không đói bụng. Sơn Linh gặp hai người không ăn, còn chi kỷ cho ăn bọn họ ăn. Anh đào vừa vào miệng, rách ra tương hóa, An Trạch, An Nhiên thể, đây là bọn hắn nếm qua món ngon nhất anh đào. Nhưng mà sau một khắc, hai người ngũ quan đều thống khổ vặn vẹo lên, gân xanh nâng lên, thân thể cũng cuộn mình lên, trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Sơn Linh cùng Tiểu Tùng giật nảy mình. Bọn họ thế nào? Ta không biết ta. Làm sao bây giờ? Ta không biết ta. Lúc này, trong thôn có người nghe được An Trạch An Nhiên thống khổ tiếng giống, chạy tới. Sơn Linh gặp có người đến, kéo lên một cái Tiểu Tùng, Giá Vân bay trở về Ngũ Chỉ Sơn bên trong. An Trạch, An Nhiên các ngươi thế nào? Nhanh, dẫn bọn hắn đi xem đại phu. Không tốt, bọn họ giống như sắp không được. Sơn Linh cùng Tiểu Tùng trốn ở cỏ cây về sau, nghe người trong thôn rối bời tiếng hô hoán, vô tội nhìn nhau. Chúng ta giống như làm sai chuyện. Làm sao bây giờ? Đi, đi tìm tiên tử. Sơn Linh cùng Tiểu Tùng trở về thứ ba phòng, thấy Hoa Trường Hy thật sự tại Hỏa Linh suối bờ đầm, lập tức nào tới, tiên tử, chúng ta đụng phải hai cái da giòn người, ăn hai viên anh đào, bọn họ sẽ chết nha. Hoa Trường Hy nhìn xem Sơn Linh một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, lại nhìn một chút trong tay hắn linh quả, đau đầu rất, phàm nhân là không thể ăn linh quả bên trong linh khí quá mức nồng đậm, sẽ no bạo thân thể của bọn hắn. Đi, nhanh mang ta đi nhìn xem còn có thể hay không đem người cứu được. Hoa Trường Hy một tay nắm lấy một cái búp bê, Giá Vân nhanh chóng hướng phía Mẫu Chỉ thôn tiến đến. Đến Mẫu Chỉ thôn, Hoa Trường Hy không tốt mang theo hai cái búp bê hiện thân, liền để bọn hắn trốn ở cỏ cây sau chờ lấy, nàng thì đi vào trong thôn. An Trạch, An Nhiên, tốt bao nhiêu hai đứa bé nhà, đây là đụng cái gì tà môn, tuổi còn trẻ liền nếu không có nhưng đáng tiếc ca đáng tiếc. Mẫu Chỉ thôn người bởi vì An Trạch An Nhiên phát sinh ngoài ý muốn, đều đang sôi nổi nghị luận. Đều không cần hỏi thăm người bị hại nhà ở nơi đó, Hoa Trường Hy liền theo đám người nghị luận, cùng người nhiều nhất địa phương, tìm qua. Ta là Du Y Y, ta có thể trị hai người kia bệnh. Hoa Trường Hy đi vào An Trạch, An Nhiên nhà, trực tiếp đi tới nhiều tuổi nhất trước mặt lão nhân. Mẫu Chỉ thôn thôn trưởng nhìn một chút Hoa Trường Hy, gặp nàng mặt mày thanh chính, nghĩ đến trong thôn đại phu căn bản trị không được An Trạch An Nhiên bệnh, liền gật đầu làm cho nàng tiến vào An Trạch An Nhiên phòng. Hoa Trường Hy vừa vào phòng, liền thấy nằm ở trên giường thần sắc thống khổ hai cái người bị hại. Gặp bọn họ chỉ là thống khổ, lại không có bất kỳ cái gì muốn bạo thể dấu hiệu, không khỏi nhíu mày. Hoa Trường Hy để trong phòng những người khác ra ngoài, đóng cửa lại về sau, vận khởi linh lực, nhanh chóng bức ra hai cái người bị hại trong cơ thể linh khí, lại cho bọn hắn ăn vào chữa trị thân thể liệu thương đan. Tốt, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Cùng người trong thôn bàn giao một câu, Hoa Trường Hy không cố thôn trưởng cùng thôn dân hỏi thăm, bước nhanh rời đi Mẫu Chỉ thôn, tại cửa thôn nắm lên hai cái búp bê, trở về Ngũ Chỉ Sơn. Ngày sau các ngươi không cho phép tùy tiện đút người ăn cái gì. Sơn Linh còn có chút lòng còn sợ hãi, tiên tử, hai người kia không có sao chứ? Không sao. Hoa Trường Hy đem hai người tình huống cùng Dương Xuyên tình huống so sánh một chút. Dương Xuyên là dựa vào ba cái tông sư không ngừng cho hắn thâu phát nội lực, áp chế linh lực, mới không có trong khoảng thời gian ngắn bạo thể mà chết, mà hai người kia không người giúp đỡ, cũng không có bạo thể dấu hiệu. Chẳng lẽ hai người kia đều có linh căn? Có linh căn, có thể dung nạp bộ phận linh khí, cho nên mới không có bạo thể dấu hiệu. Tăng lên một loại hư hư thực thực tu sĩ ca bệnh, Hoa Trường Hy vẫn rất cao hứng, trên đường trở về, lần nữa dặn dò Sơn Linh cùng Tiểu Tùng, ngày mai sẽ 15 tháng chạp, ta phải trở về, chờ ta rỗng, ta liền qua tới thăm đám các người. Tiểu Tùng, đi lại lên núi quy củ a. Béo bé con, không phải cho ta tu cái gì miếu, tu gian phòng ốc, chỉ cần ngoại nhân theo quy củ vào nhà thỉnh cầu lên núi, Tiểu Tùng cho hắn một cây lá tùng liền tốt, không dùng đang làm tên của hắn đường. Sơn Linh đáp ứng dứt khoát, tiên tử, ta đã biết. Chương 74, trưởng trung Phật quốc, 1, đem Sơn Linh, Tiểu Tùng mang về thứ ba phong về sau, Hoa Trường Hy liền bắt đầu thu thập mình đồ vật, những vật khác đều tốt xử lý, trực tiếp bỏ vào thần nông đỉnh là được rồi. Duy nhất làm cho nàng đau đầu chính là Phật thủ, thứ này không có cách nào cất vào thần nông đỉnh, mà lại Phật thủ bên trên vết dạn di vải, nàng rất lo lắng, một cái va chạm liền để Phật thủ vỡ vụn. Hoa Trường Hy tìm Sơn Linh đi giúp nàng làm ra một đoạn bền chắc nhất vật liệu gỗ, dự định làm cái hộp gỗ đem Phật thủ chứa vào. Tiểu Tùng ở một bên nhìn xem, không hiểu hỏi, chủ nhân, ngươi vì sao không đem Phật thủ thu vào trong đan điền nha? Hoa Trường Hy động tác trên tay dừng lại, thứ này có thể thu vào đan điền. Tiểu Tùng một mặt khẳng định, đương nhiên, truyền thừa của ta nói cho ta, cái này Phật thủ là từ một tôn thần pháp tướng bên trên đứt gãy xuống tới, thần chỉ pháp tướng là đỉnh đỉnh khó lường thiên tài địa bảo, đương nhiên có thể thu vào đan điền. Một số thời khắc, người khác không phải là yếu hại ngươi, mà là hại ngươi mà không biết. Nhìn xem nên khách Tùng lời thề son sắt bộ dáng, Hoa Trường Hy tin tưởng nàng, mà lại cảm thấy mình lại trướng kiến thức. Đối với tu luyện thường thức nghiêm trọng thiếu thốn nàng, chỉ muốn đã đang điển khí hải có thể thu nạp Ngũ Chỉ Sơn núi ấn, thu cái bể tan cảnh không còn hình dáng Phật thủ hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Nàng không biết là đang điển khí hải đối với tu sĩ là bực nào trọng yếu, là không có thể tùy ý thu nạp đồ vật, không có suy nghĩ Phật thủ đối nàng có không có nguy hiểm, cùng đang điển của nàng khí hải có thể hay không chứa nổi Phật thủ. Nghe nên khách Tùng tiểu nói này, cảm thấy có thể, liền phá vỡ ngón tay, đưa một giọt máu đến Phật thủ bên trên. Máu không có vào Phật thủ, không phản ứng chút nào. Hoa Trường Hy nhìn một chút Tiểu Tùng cũng nhìn xem nàng, khả năng máu không đủ. Như thế, Hoa Trường Hy lại nhỏ mấy giọt, một mực nhỏ giọt thứ 9 giọt thời điểm, Phật thủ siêu một chút, hóa thành linh quang chui vào Hoa Trường Hy đan điền. Phật thủ vừa vào đan điền, Hoa Trường Hy ý thức cũng bị trong nháy mắt kéo vào đến đan điền, thân thể của nàng giống như là đã mất đi linh hồn, trực tiếp mềm ngã xuống Hỏa Linh suối bờ đầm. Tiểu Tùng gặp, giật mình kêu lên, chủ nhân, ngươi thế nào? Sơ Linh, ngươi ở đâu? Mau trở lại nhà, chủ nhân xảy ra vấn đề rồi. Tiểu Tùng gấp đến độ nhanh khóc, đem Hoa Trường Hy thân thể cẩn thận bày ngay ngắn, liền vội vàng vàng đi tìm Sơn Linh. Cùng lúc đó, đan điền khí hải bên trong, nguyên bản nội đan vị trí, giờ phút này biến thành Phật thủ. Khí hải quần quận sôi trào, chất lên tầng tầng sóng lớn, tựa hồ muốn đem Phật thủ cho đập nát. Ngược lại, Phật thủ mỗi cái đầu ngón tay trên đều có vạn chữ hiện hiện, ánh vàng đại thịnh, áp chế quần quận khí lãng. Hoa Trường Hy chính là tại đầy dây ánh vàng bên trong khôi phục ý thức, sau đó phát hiện mình biến thành tròn vo nội đan, có thể nội đan nhưng không có tại bên trên khí hải, mà là tại một bàn tay cực kỳ lớn bên trong. Cái cự thủ này, không thể nghi ngờ chính là Phật thủ. Hoa Trường Hy trong lòng có chút hoảng, trong đầu cũng có một cái ý niệm trong đầu, chính là mau trốn ra Phật thủ. Hồng nhuận nội đan tại bàn tay màu vàng nóng bên trong, nhanh chóng di động, xuyên qua từng cây ngón tay, mắt thấy là phải tới bàn tay bên dưới, có thể cuối cùng lại phát hiện, nàng hoạt động phạm vi từ đầu đến cuối tại trong lòng bàn tay. Hoa Trường Hy lại phi hành mấy lần, cùng quỷ đánh tưởng, nàng liền là thế nào cũng bay không xuất thủ trưởng. Cũng là lúc này, nàng phát hiện Hắc Diễm. Hắc Diễm cũng đi theo nàng một khối tiến vào Phật thủ bên trong, y nguyên như trước đó, vững vàng đứng ở dưới nội đan. Tại Phật thủ bên trong, Hoa Trường Hy cảm giác không đến lúc đó ở giữa sói mòn, có thể lòng của nàng lại càng ngày càng lo lắng cùng khủng hoảng, bởi vì lo lắng cùng khủng hoảng làm cho nàng không tĩnh tâm được, chỉ là một lần lại một lần tại giữa năm ngón tay ghé qua. Trong thời gian này, nàng không có phát hiện, nguyên bản cùng nội đan có một khoảng cách Hắc Diễm, cùng nội đan càng ngày càng gần, hơn nữa còn có biến lớn xu thế. Đợi đến Hắc Diễm chạm đến nội đan, Hoa Trường Hy trong lòng đã tuôn ra nồng đậm hủy diệt muốn. Nhìn xem Phật thủ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đã không bay ra được, vậy liền đem Phật thủ làm hỏng. Vành hỏa liên bay ra, trong chốc lát, Phật thủ liền bao phủ ở một đóa lại một đóa hỏa liên bên trong. Hoa Trường Hy nhìn xem ngọn lửa thiêu đốt, trong lòng hủy diệt muốn không ngừng kéo lên, trong nội đan không ngừng tràn ra hỏa linh khí, tràn vào đến hỏa liên bên trong, để hỏa liên càng đốt càng vượng. Có một loại, dù là trong nội đan hỏa linh khí toàn bộ hao tổn xong, cũng sẽ không tiếp quyết tuyệt. Phật thủ đến cùng là cực kỳ lâu trước kia lưu lại, vô tận trong năm tháng, pháp lực đã sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm, lúc trước lại bị tự khỉ trọng thương, vết dạng trải rộng, căn bản duy trì không được bao lâu. Bây giờ bị hỏa liên như thế một đốt, trên bàn tay không bao lâu liền hiện lộ ra từng vết nứt tới. Mắt thấy hỏa diễm bò lên trên ngón tay vạn chữ bắt đầu kim quang đại thịnh, ngón cái bên trên vạn trước hết nhất bay ra, đánh út về phía Hoa Trường Hy, như muốn đưa nàng trấn áp. Ngay tại vạn chữ sắp che lại nội đan lúc, trên nội đan có chim sam hiện hiện. Chim sam vừa ra, vạn chữ lập tức liền bất ổn, run run rẩy rẩy bay ngược ra ngoài. Cái khác đầu ngón tay bên trên vạn chữ gặp, đồng thời bay ra, năm cái vạn chữ đem nội đan bao bọc vây quanh, sau đó từng chút tới gần. Theo vạn chữ tới gần, trên nội đan chim sam càng ngày càng thịnh. Tiểu chim sam bay ra, hóa thành chu tước, vây quanh nội đan bay một vòng, trực tiếp đem năm cái vạn chữ toàn bộ đánh nát. Vạn chữ hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, không có vào trong nội đan, chu tước lạc hậu một bước, cũng lần nữa bay vào trong nội đan. Trên nội đan, chim sam sáng lên một cái, lần nữa biến mất. Không có vạn chữ, Phật thủ vết dạng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Lúc này, Hoa Trường Hy chỉ cần tùy ý hỏa liên đốt cháy, Phật thủ sớm muộn sẽ bị thiêu hủy, có thể trong lòng nàng hủy diệt muốn quá cường liệt, không có làm cho nàng dừng bước ở đây, ngược lại một đầu đâm vào hỏa liên bên trong. Nội đan nhập biển lửa, giống như hướng trong lửa tới xăng, hỏa liên thiêu đốt đến vượng hơn càng dữ dội hơn, đương nhiên, nội đan tràn lan linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cái này hoàn toàn là một bộ hao hết linh khí, cùng chết tư thế. Âm âm Phật thủ tại hỏa liên đốt cháy bên trong, đổ sụp, nóng chảy. Tan chảy Phật thủ mảnh vỡ, lại trở thành hỏa liên nhiên liệu, lần nữa gia tăng hỏa liên uy lực. Kể từ đó, Phật thủ tại hỏa liên đốt cháy dưới, tăng nhanh anh sập vỡ vụn. Bành Phật thủ rốt cuộc chia 5 x 7, bị hỏa liên nuốt hết. Nội đan cũng lại xuất hiện ở bên trên khí hải, chỉ là giờ phút này đã ảm đạm vô quang. Hỏa linh suối bờ đầm, vây quanh Hoa Trường Hy sơn linh cùng Tiểu Tùng nhìn thấy lông mi của nàng run rẩy, lập tức kích động. Chủ nhân có phải là muốn tỉnh? Vừa mới nói xong, Hoa Trường Hy cũng chậm chậm mở mắt, ánh mắt đầu tiên là mở mịt, chờ thấy rõ sơn linh cùng Tiểu Tùng về sau, mới hoàn toàn khôi phục thanh minh. Nhìn lên trước mặt hai cái đứa bé, Hoa Trường Hy giờ phút này tâm quả thực, các ngươi hai cái này hố hàng. Bởi vì sơn linh, nàng rơi Phật thủ, kém chút chết ở cự khỉ trọng quyền phía dưới, bởi vì nên khách tùng, nàng thu Phật thủ, làm cho nàng kém chút cùng Phật thủ đồng quy vu tận. Chương 74, trưởng trung Phật quốc 2, hại thảm nàng. Sơn linh cùng Tiểu Tùng hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy vô tội. Bọn họ không có hố tiên tử, chủ nhân, a. Hoa Trường Hy nằm tại hỏa linh suối bờ đầm, không nhúc nhích. Giờ phút này nàng nhìn thoáng qua trong đầu kia lại mở đi mấy phần chu tức hô hấp thổ nạp hình ảnh đồ, muốn tính tĩnh. Liên tiếp hai lần đứng trước nguy cơ sinh tử, làm cho nàng sợ không thôi. Ngay tại trước đó không lâu, nàng mới khuyên bảo mình không muốn liều lĩnh, không nghĩ tới nhanh như vậy nàng lại phạm ngu xuẩn. Nàng làm sao lại như vậy mà đơn giản tin tưởng nên khách tùng, đem Phật thủ cho thu vào đan điền đâu? Quái sơn linh cùng nên khách tùng sao? Có thể làm quyết định là nàng. Hoa Trường Hy đột nhiên nhớ tới kiếp trước đại bá cùng nhị bá tới tranh đoạt gia phòng ở chẳng cảnh. Kỳ thật nàng là có thể để tránh cho loại tình huống này phát sinh. Gia Gia nhanh đi thế thời điểm, hàng xóm có nhắc nhở nàng, làm cho nàng đem Gia Gia gì chúc cầm công chứng một chút. Khi đó nàng nghĩ như thế nào? Nàng cảm thấy đại bá nhị bá đều có phòng ở, thời gian trôi qua đều cũng không tệ lắm, sẽ không theo nàng đoạt phòng ở, liền không có đi làm những này việc vặt. Hậu quả là, tranh đoạt phòng ở thời điểm, nàng chết rồi. Nói cho cùng, nàng thực chất bên trong may mắn tâm lý cùng cực tính vẫn là quá mạnh, dù là rất nhiều chuyện bên trên, nàng đều đang tận lực phòng ngừa, nhưng rất làm thêm quyết định thời khắc, loại tâm lý này vẫn là ở vô ý thức bên trong ảnh hưởng nàng. Lần này Ngũ Chỉ Sơn chuyến đi, mặc dù có bung ra Hầu Vương trận vực lúc tao ngộ nguy cơ, có thể kết quả cuối cùng vẫn là tốt, nàng cũng không đưa ra giá lớn bao nhiêu, còn phải Ngũ Chỉ Sơn. Thêm nữa 2 tháng này tu vi tăng lên cấp tốc, làm cho nàng có loại mình là trời tuyển chi tử ảo giác. Phật thủ sự tình, quả thực là cảnh tỉnh. Nàng không phải cái gì tiên tuyển chi tử, tu luyện trên đường, không cẩn thận, nàng là sẽ chết. Nhìn xem ngầm đến đã có chút hư ảo chu tức hô hấp thổ nạp hình ảnh đồ, Hoa Trường Hy cười khổ, loại này cứu mạng thủ đoạn, nàng lãng phí 2 lần. Lần tiếp theo tao ngộ nguy cơ lúc, chu tước còn có thể lại xuất hiện cứu nàng sao? Tiên tử, người không sao chứ? Sơn Linh cùng Tiểu Tùng thấy Hoa Trường Hy nằm bất động, đều có chút bận tâm. Hoa Trường Hy nhìn hai người một chút, nghĩ đến bởi vì linh khí tiêu hao quá nhiều, mà trở nên ảm đạm vô quang nội đan, có chút sốt ruột, ta hôn mê bao lâu? Sơn Linh dựng lên 3 cây đầu ngón tay, 3 ngày 3 đêm. Hoa Trường Hy nguyên bản định tranh thủ thời gian về Tam Xoa Dược Cốc, bây giờ đến đẩy về sau, ta không sao, các ngươi đi chơi đi. Chờ hai người tay trong tay sau khi rời đi, Hoa Trường Hy từ thần nông đỉnh bên trong lấy ra hỏa linh thạch giường, nằm sấp đi lên, bắt đầu tu luyện. Ý thức tiến đan điền khí hải, liền đứng ở trên nội đan. Nhìn xem dưới nội đan phương thiêu đốt lên hắc diễm, Hoa Trường Hy lông mày thắt nút, có lòng muốn để nội đan cách hắc diễm xa một chút, nhưng vô luận nàng khống chế nội đan phiêu tới đâu, hắc diễm đều đi sát đằng sau, căn bản là không có cách thoát khỏi. Hắc diễm lớp ngoài cùng của ngọn lửa đã chạm đến nội đan dưới đáy, một mực bị như thế đốt, nàng luôn cảm thấy sẽ có đặc biệt chuyện không tốt phát sinh. Nhất là nghĩ đến trước đó tại đốt cháy Phật thủ lúc, nàng kia khống chế không nổi hủy diệt muốn, thao túng nàng không để ý tự thân chết sống cũng muốn hủy diệt Phật thủ, loại kia không muốn mạng phát cuồng đấu pháp thật sự làm cho nàng sợ không thôi. Cái này hắc diễm sẽ khống chế người cảm xúc, để cho người ta làm ra không nhận không quá kích hành vi, thật là đáng sợ. Cái này hắc diễm rốt cuộc là thứ gì? Hoa Trường Hy nhìn xem so mới vừa vào khí hải lúc lớn hơn rất nhiều hắc diễm, rất là lo lắng. Không thể thoát khỏi hắc diễm mặc cho nội đan như thế bị hắc diễm đốt xuống dưới, hoặc là một ngày nào hắc diễm lại bị lớn, hỏa diễm bao phủ nội đan, kia nàng có thể hay không hoàn toàn bị hắc diễm điều khiển. Tìm kiếm tu la môn sự tình đến dành thời gian. Hoa Trường Hy đè xuống trong lòng đội vàng, bắt đầu chìm vào tu luyện, quyết định đem tiêu hao linh khí bổ nạp xong rồi trở về Tam Xoa Dược Cốc, đợi nàng cùng người nhà gặp mặt, liền đi tìm tu la môn người. Ngũ Chỉ Sơn linh khí nồng đậm, Hoa Trường Hy hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, một đêm trôi qua, nội đan lại trở nên rực rỡ chói mắt, quang mang bắn tung bốn phía. Linh khí vừa khôi phục, Hoa Trường Hy nghĩ tới điều gì, trong tay kim quang ngưng tụ, tay phải năm cái đầu ngón tay bên trên liền nổi lên năm cái văn chữ. Tay phải linh khí hội tụ, hướng cách đó không xa tiểu sơn vỗ tới. Hoa Trường Hy thân thể không nhúc đích, tay phải cũng chỉ là giơ cao lên, có thể một cái linh khí hội tụ mà thành bàn tay lại bay ra ngoài, từ nhỏ biến thành lớn, hướng phía tiểu sơn vỗ tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiểu sơn oanh sập. Cường hãn chiến lực để Hoa Trường Hy trong lòng hơi cảm giác căn đuổi, kém chút bức bỏ mạng nhỏ, tốt xấu được trưởng trung Phật quốc tinh túy pháp chỉ. Mặc dù nàng hiện tại còn không cách nào triệt để luyện hóa năm cái văn chữ, không phát huy ra trưởng trung Phật quốc uy lực, nhưng đến cùng nhiều một môn cường hãn thủ đoạn công kích, về sau nhất định phải bước vàng. Hoa Trường Hy lần nữa ở trong lòng dạng này quên bảo chính mình, bởi vì còn có hắc diễm sự tình chờ lấy giải quyết, liền không có tại Ngũ Chỉ Sơn lưu thêm. 19 tháng chạp một ngày này, Hoa Trường Hy sớm cùng Sơn Linh, Tiểu Tùng giao phó xong về sau, liền lái vân đoá hướng phía kinh thành phương hướng bay đi. Mặc dù cân đầu vân nàng còn không có luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng trở về tốc độ cũng so với nàng đến thời điểm, dựa vào khinh công buôn tàu nhanh gấp mấy lần. Ngay tại Hoa Trường Hy ra Ngũ Chỉ Sơn ngay lập tức, khoảng cách Ngũ Chỉ Sơn gần nhất An Dương phủ, một cái khách sạn hậu viện trong phòng khách, đã tọa chữa thương Khương Quan Vân trong nháy mắt mở mắt. Cuối cùng ra đến rồi. Khương Quan Vân nhìn xem bên hông lấp lóe phù bội, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Kia dã nha đầu thành Ngũ Chỉ Sơn chủ nhân, hắn không có cách nào tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong giết nàng, bây giờ nàng ra, hết thảy liền dễ làm. Chờ hắn giết cái kia dã nha đầu, lại trở về tìm Sơn Linh. Một lần nữa luyện hóa nó, khi đó, Ngũ Chỉ Sơn như thường là hắn. Khương Quan Vân ra ngoài phòng, triệu ra bản mệnh kiếm, dẫm lên kiếm liền bay lên bầu trời, nhìn xem phủ bội bên trên lấp lóe điểm sáng đuổi theo. Tới gần cuối năm, Hoa Trường Hy ra vân, nhìn xem trải qua mấy cái thành trì đều tiếng người huyên náo, giang đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn ngập an tết cao hứng không khí, cũng bị cái này vui sướng khí tức lây nhiễm, có chút muốn đuổi nhanh gặp đến người nhà. Tại dọc đường Thanh Châu Châu phủ đại thành lúc, Hoa Trường Hy đang do dự muốn hay không đi trong thành cho người nhà mua chút lễ vật lúc, đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến sóng linh khí, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu lại, liền thấy một thanh dài đến trăm mét, từ linh khí biến thành cự kiếm hướng nàng chém tới. Hoa Trường Hy biến sắc, giá vân lách mình tránh đi. Nàng tránh đi cự kiếm, có thể cự kiếm lại hướng phía dưới đại thành chém tới. Hoa Trường Hy gặp, tay phải bạn chữ hiện hiện, tại cự kiếm chém về phía đại trước thành một khắc, vung ra linh khí biến thành cự thủ, bắt lại cự kiếm. Giờ khắc này, đại dân chúng trong thành đều thấy được cự kiếm cùng cự thủ. Cự kiếm khí tức quá mức lăng lệ, dù là không có chặt đi xuống, cường hãn khí lãng cũng đánh bại rất nhiều phòng ốc. Cự thủ bóp nát cự kiếm, không đợi Hoa Trường Hy rời xa đại thành, kiếm thứ hai lại chạm xuống dưới. Lúc này, đại thành bách tính đều đã nhận ra nguy hiểm, nguyên bản hỉ khí dương dương đại thành lập tức trở nên thất kinh, một cái chớp mắt công phu, đại thành liền loạn cả lên. Hoa Trường Hy đã thấy rõ tập kích nàng người liền là trước kia muốn luyện hóa sơn linh lão đạo kia, trong lòng sát ý sôi trào, kém chút khống chế không nổi liền muốn cùng lão đạo ngay tại đại trên thành không đánh nhau. Dứt khoát, nàng còn có một tia lý tính, sử xuất cự thủ, lần nữa bóp nát cự kiếm về sau, lại một trưởng vô hướng lão đạo, đem hắn đánh bay, sau đó liền lái vân đuổi theo đánh tới, lấy tốc độ nhanh nhất để chiến trường cách xa đại thành. Yêu nhân phương nào dám đến đại thành làm loạn? Hoa Trường Hy giá vân sau khi rời đi không lâu, hơn 10 đầu đội kỳ lân mặt nạ trấn ma quân từ thành bên trong bay ra, treo lơ lửng giữa không trung, nghiêm nhiên một bộ đem đại thành bảo vệ tư thế. Sở Quân Ngật mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nhanh chóng đi xa hai cái thân ảnh, thiên hạ này muốn rối loạn. Chương 75, Nguyên Anh trốn đi, một, dựa theo Khương Quan Vân ý nghĩ, một cái hoa anh cảnh cường giả chém giết một cái kết đan cảnh tu sĩ, là một kiện rất chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù kia dã nha đầu người mang đòn sát thủ, có thể triệu hoán chu tước, chỉ cần hắn tốc chiến tốc thắng, nhất kích tất sát, kia nàng cho dù có thông thiên thủ đoạn cũng không xử ra được. Cho nên, làm Khương Quan Vân đuổi kịp Hoa Trường Hy về sau, ngay lập tức liền toàn lực chém ra lăng lệ một kiếm, không cho nàng có bất kỳ phản kích cơ hội. Nhưng mà, sự tình vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Kia dã nha đầu thế mà học xong Phật môn thần thông, sử xuất Phật thủ dễ như trở bàn tay liền cản lại hắn kia toàn lực một kiếm. Để hắn càng không có nghĩ tới chính là, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, nha đầu kia tu vi tăng lên nhanh như vậy, từ phát ra sóng linh khí đến xem, thế mà đều nhanh theo kịp hắn. Đây chính là bản thổ tu sĩ ưu thế sao? Thu thiên đạo che chở, khí vận ưu ái. Hắn cái này ngoại lai tu sĩ, mấy trăm năm tu luyện lắng đọng, cũng không sánh bằng bản thổ tu sĩ mấy năm phát triển. Thật không cam lòng a. Phát giác được sau lưng sóng linh khí càng ngày càng gần, Khương Quan Vân lần nữa tăng nhanh tốc độ, bởi vì linh khí tiêu hao quá nhanh, trong cơ thể thương thế áp chế không nổi, khóe miệng lập tức thì có vết máu tràn ra. Khương Quan Vân đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn một cái hóa anh cảnh tu sĩ thế mà bị một cái kết đan cảnh dã nha đầu truy sát, sao mà buồn cười. Sú nha đầu muốn giết hắn, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Nhìn phía trước thâm sơn, Khương Quan Vân trong mắt sát ý sôi trào, như thế bị truy kích, hắn rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, vẫn là phải lên núi. Sau khi vào núi, hắn liền có biện pháp thu thập kia dã nha đầu. Hoa Trường Hy chăm chú rơi sau lưng lão đạo, trong lúc đó nàng cưỡng chế trong lòng quần quận sát ý, cũng không có tùy ý xuất thủ, mà là chờ đến lão đạo phi thân tiến vào trong núi sâu, xác định chiến đấu sẽ không tác động đến ngoại nhân, linh khí mới hội tụ đến trên tay phải, một trường hung hăng vô ra. Lăng lệ khí lãng từ phía sau đánh tới, dọa người lực đạo làm cho Khương Quan Vân phi hành đều có chút bất ổn. Nhìn phía sau đánh tới con kia che khuất bầu trời, như muốn trấn áp hết thảy phật thủ, Khương Quan Vân nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Giờ khắc này, hắn lại không có đối với Hoa Trường Hy khinh thị, đồng thời cũng làm cho hắn không thể không đối mặt một kiện hắn không nguyện ý thừa nhận một sự kiện, vượt cấp khiêu chiến. Cái kia chết tiệt dã nha đầu có thể vượt cấp chiến đấu. Cự thủ bao trùm, dù là Khương Quan Vân đem tốc độ đề cao đến cực hạn, cũng không có cự thủ khuyết trương là tút tốc độ nhanh. Phanh Khương Quan Vân đến cùng vẫn là không có xông ra cự thủ phạm vi bao trùm, nhưng cự thủ rơi xuống thời khắc, cũng vọt tới cự thủ bên dưới, chỉ là bị ngón tay đánh trúng, thổ huyết rơi xuống đất. May mắn chỉ là bị ngón tay đánh trúng, Khương Quan Vân chỉ là thụ trọng thương, tính mệnh không ngại, mắt thấy cự thủ lần nữa đánh tới, hắn lập tức nhanh chóng bóp nát tận thân phủ, chớp mắt liền biến mất ở Hoa Trường Hy trong tầm mắt. Gặp người biến mất, Hoa Trường Hy biến sắc. Cứ như vậy tùy ý lao đạo chạy trốn, nàng có thể không nguyện ý lao đạo này vì giết nàng, thế mà tại Thành Châu đợi lâu như vậy, nếu là không đem hắn giải quyết, đến tiếp sau nhất định sẽ cho nàng mang đến vô số phiền phức. Hoa Trường Hy ra bân đoá, hưu một cái bay tới không trung, lòng bàn tay hỏa liên hiện hiện, lấy lao đạo biến mất vị trí làm trung tâm, mấy đoá hỏa liên liên tiếp vụt ra, nhanh chóng tạo thành một vòng dây. Lao đạo thụ trọng thương, chạy không nhanh. Ẩn thân không phải biến mất, lao đạo xác định vững chắc liền giấu ở chung quanh một nơi nào đó. Hoa Trường Hy là mang theo tất giết lao đạo quyết tâm vung ra hỏa liên, để bảo đảm lao đạo không cách nào vượt qua hỏa liên, mỗi đoá hỏa liên uy lực đều ngưng tụ tới lớn nhất. Hỏa liên vừa ra, cả ngọn núi đều trở nên tiêu đốt nóng lên. Sau một khắc, Hoa Trường Hy chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới, nàng bây giờ sử xuất hỏa liên uy lực sẽ lớn như vậy, mấy đoá hỏa liên mà thôi, thế mà một bộ muốn đem cả ngọn núi đều muốn tiêu hủy tư thế. To lớn thế lửa để trong núi chim kinh thú giật mình, chạy trốn tứ phía. Hoa Trường Hy ngoài ý muốn không thôi, trước đó hỏa liên đốt cháy năng lực cũng rất cường đại, nhưng tác động đến phạm vi không lớn, chỉ giới hạn ở người. Có thể giờ phút này, hỏa liên thế mà có thể đốt rừng. Nghe được chim thú chạy tứ tán âm thanh, Hoa Trường Hy lấy lại tinh thần, nhìn xem đang tại cấp tốc bị ngọn lửa nuốt hết sân phòng, trong lòng lại phun trào ra một cỗ hủy diệt muốn. Đốt đi, hỏa diễm nuốt hết sân phòng, lao đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được sâu trong đáy lòng thanh âm này, Hoa Trường Hy giật nảy mình, vì chơi chết lao đạo, nàng lại muốn tùy ý cả ngọn núi bị đốt. Không chần chờ nữa, cấp tốc phất tay triệu hồi hỏa liên. Hỏa liên tối lui, nhìn xem bị đốt cháy khét cỏ cây, Hoa Trường Hy có chút trầm mặc, tình tự này rất ngắn, liền bị đất khô cằn bên trong chớp động linh quang chỗ thay đổi vị trí. Hoa Trường Hy nhanh chóng hướng phía linh quang nơi ở hiện tại bay đi, đợi nàng lúc chạy đến, chỉ thấy linh quang hóa thành lưu quang, nhanh chóng lướt qua dãy núi, biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Hoa Trường Hy nhíu mày, ngắm nhìn một phía, tại một tảng đá lớn đi sau hiện một bộ đốt cháy khét thi thể. Đây là lão đạo. Dễ dàng như vậy liền bị ta giết chết rồi. Hoa Trường Hy có chút không dám tin tưởng, thi thể đã nhìn không ra lúc đầu mục, vừa vận hình sát thực cùng lão đạo tương tự. Thật là hắn. Hoa Trường Hy vẫn là chưa tin lão đạo cứ thế mà chết đi, nghĩ đến vừa mới cái kia đạo chạy đi linh quang xuất hiện vị trí chính là bên này, có thể hay không cùng lão đạo có quan hệ. Bây giờ đối với tu sĩ sự tình, nàng là không còn dám phớt lờ. Ai biết lão đạo có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, lại hoặc là sẽ thứ gì nàng căn bản cũng không biết đến thuật pháp loại hình. Dù sao, Hoa Trường Hy không cảm thấy lão đạo chết rồi, nhìn xem thi thể, có chút khó chịu, trước đó giết người đều là trực tiếp bị hỏa liên nuốt hết biến mất hầu như không còn, không có trực diện, liền sẽ không có cái gì xung kích. Đè xuống trong lòng không thoải mái, Hoa Trường Hy ngưng ra hỏa liên, đang chuẩn bị đốt thi thể, lại mắt sắc phát hiện thi thể trên tay mang theo chiếc nhẫn màu bạc. Hoa Trường Hy nhặt được một cây côn gỗ, đem chiếc nhẫn đào xuống dưới, sau đó hỏa liên qua khứ, trong nháy mắt bao phủ thi thể. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy chục dặm, chỉ có Nguyên Anh chạy ra Khương Quan Vân cảm giác được mình và nhục thân triệt để đã mất đi liên hệ, liền biết nhục thể của hắn không có. Sú nha đầu, lão phu nhất định phải giết ngươi. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa mới bị hỏa liên đốt cháy dày vò, Khương Quan Vân trong lòng nhiều một tia e ngại. Cái kia hỏa liên uy lực làm sao trở nên cường đại như vậy rồi? Tại Ngũ Chỉ Sơn, hắn là lĩnh giáo qua dã nha đầu hỏa liên, khi đó hỏa liên dù cũng có thể đối với hắn tạo thành một chút tổn thương, có thể tuyệt đối không có giống bây giờ như vậy, thế mà có thể đem hắn một cái hóa anh tu sĩ nhục thân cho thiêu hủy. Nha đầu chết tiệt kia, nàng tại Ngũ Chỉ Sơn nhất định phải khó lường cơ duyên. Những cơ duyên này, nguyên bản nên hắn A Khương Quan Vân lại không cam tâm, chỉ có Nguyên Anh hắn cũng không dám đi tìm Hoa Trường Hy, tương phản, hắn đến tranh thủ thời gian về Ký Châu Khương gia, phải thật tốt ẩn nút một đoạn thời gian. Chương 75, Nguyên Anh trốn đi, 2, thời gian, linh khí khôi phục mới bắt đầu, thời gian là quý báu nhất. Hiện tại toàn bởi vì cái kia nha đầu chết tiệt kia, cho hết hắn quá yêu nhiều không có. Nàng thật sự đáng chết ta. Hoa Trường Hy không có trong núi ở lâu, cầm rửa giấy sạch sẽ chiếc nhẫn màu bạc giá vân rời đi, nàng không có trực tiếp trở lại kinh thành, mà là đi đại thành. Nàng cùng lao đạo chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, khoảng cách nàng lúc trước trải qua nơi đây, cũng bất quá mới trôi qua nửa canh giờ. Giờ phút này trong thành còn có chút hỗn loạn, đi trên đường, còn có thể rõ ràng cảm nhận được mọi người lo lắng hãi hùng. Ngẫm lại cũng thế, vô cùng cao hứng đặt mua đồ Tết, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai cái đánh nhau người, còn kém chút lan đến gần tính mạng của bọn hắn an nguy, nàng nếu là người bình thường, nàng cũng sợ hãi. Hoa Trường Hy tìm một nhà khoảng cách cửa thành gần nhất khách sạn ở lại, tiến vào khách phòng về sau, cho ngoài định mức bạc, để hỏa kế đưa tới một chiếc gương. Nàng rời đi Ngũ Chỉ Sơn sự tình, trừ Sơn Linh cùng Tiểu Tùng, lại không có người biết. Mà lại, ngày hôm nay hồi kinh vẫn là lâm thời quyết định. Lão đạo chắn nàng, không có khả năng mỗi ngày đều canh giữ ở Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài, nàng vừa ra núi, hắn liền theo sau, cũng quá mức đúng dịp. Nghĩ đến trước đó Sơn Linh nói qua với nàng, không biết lão đạo làm cái gì, mặc kệ hắn chạy đến chỗ nào, lão đạo đều có thể tìm tới hắn. Hoa Trường Hy hoài nghi, lão đạo ở trên người nàng sử dụng đối phó Sơn Linh đồng dạng thủ đoạn. Nàng cùng lão đạo chỉ có qua một lần chính diện tiếp xúc, chính là xông ra hầu tử động lúc, bị hắn đánh một trường. Cho nên, lão đạo thủ đoạn hẳn là chính là vào lúc này lưu lại. Hoa Trường Hy rút đi quần áo, dùng tấm gương chiếu chiếu phía sau lưng, nhưng mà cũng không có tại trên lưng phát hiện cái gì. Trầm tư một chút, Hoa Trường Hy vận chuyển lên linh khí, để linh khí bao trùm phía sau lưng, trong chốc lát, phía sau lưng liền nổi lên một cái khương chữ. Nhìn đến lão đạo thật sự trên người mình lưu lại ấn ký, Hoa Trường Hy trong lòng lại phun trào ra sát ý, cố này sát ý đến nhanh như vậy, để Hoa Trường Hy nhíu mày. Nàng bây giờ, động một chút lại muốn giết người, đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Là hắc diễm ảnh hưởng sao? Hoa Trường Hy có chút lo lắng, Tu La Môn sự tình không phải lập tức liền có thể giải quyết, Hoa Trường Hy chỉ có thể đem lực chú ý chuyển đến bây giờ đứng trước vấn đề bên trên, nhìn xem phía sau lưng, làm sao đem cái này chữ bỏ đi đâu. Hoa Trường Hy nghĩ đến hỏa liên uy lực, ngưng tụ ra một đóa hỏa liên, trực tiếp dùng hỏa liên đi thiêu khương chữ. Nàng không sợ lửa, có thể bị hỏa liên đốt cháy, nàng vẫn là có thể cảm nhận được thiêu đốt thống khổ. Nhìn thấy khương chữ tại hỏa liên đốt cháy dưới, đúng là từng chút trở thành nhạt. Hoa Trường Hy cắn răng kiên trì. Cuối cùng, khương chữ bị đốt không, phía sau lưng nàng dù không có lưu lại vết thương, nhưng lại đau đến đầu đầy mồ hôi. Hỏa liên uy lực thật sự mạnh lên. Là bởi vì Phật thủ thành hỏa liên nhiên liệu sao? Tiểu Tùng nói Phật thủ là đỉnh cấp tiên tài địa bảo, vẫn là không sai. Hỏa tan sau bị hỏa liên hấp thu, hỏa liên uy lực giống như trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Khứ trừ rơi lão đạo lưu lại tung tích, Hoa Trường Hy nghỉ ngơi trong chốc lát liền rời đi khách sạn. Trên đường náo nhiệt còn không có khôi phục, còn nhiều thêm rất nhiều tuần tra quân binh. Hoa Trường Hy theo đám người nghị luận, đi tới bị chiến đấu tác động đến nghiêm trọng nhất khu vực. Không ít phòng ở sập, còn có người bị thương, quan phủ người đã đến đây, đang tại tổ chức nhân thủ xử lý an bài tổn thương hoạn. Hoa Trường Hy nhìn một chút người bị thương, gặp phần lớn đều là ngoại thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Những người này nói cho cùng là bị nàng liên lụy. Hoa Trường Hy có chút băn khoăn, có lòng muốn phải bồi thường trả tiền thuốc men, có thể trên người nàng bạc không có bao nhiêu, chính là lúc này, nàng chú ý tới đám kia mang theo mặt nạ áo bào đen binh vệ. Áo bào đen binh vệ cũng có người bị thương. Hoa Trường Hy cảm giác được trên người bọn họ tràn lan ra linh khí. Những này binh vệ là tu sĩ. Những người kia là người nào nha? Làm sao chả mang theo mặt nạ nha? Hoa Trường Hy chạm như vô tình hỏi bên người xem náo nhiệt. Không biết, từ kinh thành đến, giống như kêu cái gì trấn cái gì quân. Trấn cái gì quân? Hoa Trường Hy nhíu mày lại, đột nhiên, thần sắc chấn động, trấn ma quân. Những người này là trấn ma quân. Hoa Trường Hy nhanh chóng nhìn về phía áo bào đen binh vệ, hiếu kỳ dò xét bọn này thần bí khó lường quân vệ, làm gì mang mặt nạ nha? Là sợ bị nhận ra sao? Hoa Trường Hy nghĩ đến tình huống của mình, súng bắn chim đầu đàn, tu sĩ như thế thưa thất tình huống dưới, có lẽ nàng cũng hẳn là đi mua cái mặt nạ đến đeo đeo. Hoa Trường Hy cường điệu nhìn một chút mấy cái kia bị thương chấn ma quân, linh khí lộn xộn, còn đang tràn lan, đây là làm bị thương linh mạch nhà, loại thương thế này bình thường đại phu căn bản y không được bọn hắn. Nhìn trong chốc lát, nhìn thấy ngõ hẻm bên cạnh miệng có bảy quầy bán hàng thư sinh, Hoa Trường Hy bước nhanh tới, cho một góc bạc, mượn một chút hắn giấy bút. Một chỗ đổ sụp phòng ốc trước, Sở Quân Mật đang tại đốc thúc đại phu cho bị thương binh vệ xử lý vết thương. Ngoại thương dễ xử lý, thế nhưng là nội thương. Cự kiếm chặt đi xuống thời điểm, mặc dù cự thủ kịp thời ngăn cản, có thể từ mánh mấy cái vẫn là bị cường đại linh lực chấn động đến linh mạch bị hao tổn, phổ thông đại phu ý trị không được. Kia thực lực của hai người quá mạnh, tu vi hẳn là đều tại kết đan cảnh phía trên, bằng không, không có khả năng một chút dư ba liền đem luyện khí tu sĩ cho bị thương nặng. Chúng ta đến tranh thủ thời gian hồi kinh, tìm y lìa dược ti đại phu vì bọn họ trần trị, bằng không, ta sợ thương thế của bọn hắn sẽ chuyển biến xấu xuống dưới. Trung lang tướng Mạnh Tử Ngự, cẩn thận đem bị thương binh vệ tình huống nói một lần. Sở Quân Mật sau khi nghe, lông mày thắt nút, linh mạch bị hao tổn, y lìa dược ti đại phu cũng chưa chắc có thể chữa trị, việc này ta sẽ mau chóng báo cáo cho bộ trưởng, đoán chừng cuối cùng vẫn là phải đi tìm Ký Châu Thương gia. Mạnh Tử Ngự mặt lộ vẻ chần chờ, Thương gia. Lúc này sợ là không tâm tình để ý tới ngoại sự đi. Hơn 2 tháng trước Ngũ Chỉ Sơn chi tranh, Thương gia chết 3 cái tu sĩ, một người trong đó vẫn là Thương gia chủ đương thời. Thương gia vị kia thần bí lao tổ cũng bị thương, Thương gia khoảng thời gian này nội bộ đấu đến kịch liệt, vị lao tổ kia cũng không biết thân ngăn lại, cũng không biết có phải hay không đúng như ngoại nhân truyền ra như thế, thương thế nghiêm trọng. Sở Quân mặt luốt luốt mi tâm, nếu là Y Y Dược Ti đại phu không chịu thua kém điểm, chúng ta nơi nào cần phải nhiều lần đều đi cầu Khương gia. Mạnh Tử Ngự nói một câu lời công đạo, trên việc tu luyện sự tình, cái gì đều cần truyền thừa, dựa vào chính mình mù mờ tác, quá khó. Lời này, Sở Quân mặt là tán đồng, chỉ là Chấn Ma Quân hướng giết ở hàng đầu, mỗi lần đều sẽ có thương vong, Y Y Dược Ti bên kia từ đầu đến cuối không có ở ý thuật luyện đan trên có đột phá, dẫn đến Chấn Ma Quân cần đại đa số đan dược đều muốn dựa vào Khương gia cung cấp. Mạnh Tử Ngự vừa định nói chút gì, đột nhiên biến sắc, một cái thác thân liền ngăn ở Sở Quân Ngật trước mặt, tay phải vồ một cái, liền bắt được một bao quần áo. Sở Quân Ngật cũng ngay lập tức bay người lên trên bên cạnh nóc nhà, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm người đi trên đường. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Thống lĩnh, ngươi mau đến xem. Nghe được Mạnh Tử Ngự la lên, Sở Quân Ngật từ bỏ lục soát người hiểm nghi, nhảy xuống nóc nhà. Thống lĩnh, ngươi nhìn. Mạnh Tử Ngự đem trong bao quần áo tờ giấy đưa cho Sở Quân Ngật. Sở Quân Ngật mở ra tờ giấy, cấp trên chỉ có hai câu nói. Dọc đường nơi đây, không nghĩ dẫn tới phiền phức, thật có lỗi. Trong bọc là một chút đan dược chữa trị vết thương, bày tỏ ấy nấy, xin nhờ đạo hữu thích đáng an bài bị thương phổ thông bách tính. Mạnh Tử Ngự lại đem trong bao đan dược đưa tới, có chỉ huyết đan, hồi xuân đan, phục nguyên đan, cố mạch đan, giải độc đan, thanh linh đan, thuận linh đan, mỗi dạng đều có ba bình. Sở Quân Mật nhìn xem những đan dược này, thần sắc kinh ngạc. Mạnh Tử Ngự lại một mặt cao hứng, những này đan dược chữa trị vết thương có thể so sánh Khương gia cung cấp chủng loại còn nhiều hơn, cái này cố mạch đan có phải là chính là chữa trị linh mạch. Gặp Sở Quân Mật trầm mặc không nói, Mạnh Tử Ngự trầm mặc, thống lĩnh, ngươi là đang nghĩ cho chúng ta ném bao khỏa người là ai chăng? Sở Quân Mật nhẹ gật đầu, lúc trước tại đại trên thành không đại chiến hai cái tu sĩ chạy quá nhanh, bọn họ cũng không có thấy rõ thân ảnh của bọn hắn. Mạnh Tử Ngự suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy đi, cho chúng ta bao khỏa người này, khẳng định thu được luyện đan truyền thừa, bằng không không có khả năng một chút xuất ra nhiều như vậy đan dược. Có thể luyện ra nhiều như vậy đan dược, nói rõ hắn không thiếu tài nguyên, rất có thể là con cháu một gia tộc lớn nào đó. Sở Quân Mật nhìn xem hắn, đại tấn bên ngoài đại gia tộc người ta đều rõ ràng, năng lực của bọn hắn, chúng ta cũng có thể đoán chừng một hai, ngươi cảm thấy nhà ai có thể nuôi dưỡng được kết đan cảnh luyện đan tu sĩ? Mạnh Tử Ngự trầm mặc, ý của ngươi là, cái này người đến từ những cái kia bí ẩn gia tộc cổ xưa? Sở Quân Mật lắc đầu, ta cũng không nói được, thật nhiều địa phương địa thế đều đang thay đổi, người bình thường cũng có thể là gặp được di tích, thu hoạch được bên trong truyền thừa. Mạnh Tử Ngự, bất kể nói thế nào, người kia dù đưa tới chiến sự, thế nhưng kịp thời ngăn trở người hành hung, bây giờ lại đưa lên nhận lỗi, ta cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Sở Quân Mật từ chối cho ý kiến. Mạnh Tử Ngự gặp hắn không nói lời nào, kia đan dược này ta cầm đi cho Tử Mãnh bọn họ phục dụng. Sở Quân Mật đem mỗi dạng đan dược đều kiểm tra một lần, mới gật đầu. Chờ Mạnh Tử Ngự đi rồi, Sở Quân Mật lại đưa tới một cái thủ hạ, đi nói cho Thanh Châu thứ sử, lần bị thương này bách tính tiền thuốc men, cùng hủy hoại phòng ốc, đều từ Chấn Ma Quân ra, để hắn nhất thiết phải xử lý tốt lần này đột phát sự tình. Thủ hạ sau khi rời đi, Sở Quân Mật lần nữa nhìn về phía người đi trên đường, suy đoán lúc trước đại chiến hai người đến cùng lai lịch gì. Chương 76, Sơ Tâm, 1. Hoa Trường Hy nhìn thấy Chấn Ma Quân đầu lĩnh bên trên nóc nhà xem xét chẳng cảnh, không còn dám trắng trợn chăm chú nhìn, đi đến bên đường quán nhỏ trước vừa nhìn bày ra vật vừa chú ý quan phủ là như thế nào an trí bị thương bách tính. Tiểu nương tử, ngươi đến cùng có mua hay không nha? Một cái son phấn bột nước bày ra, tiểu thương gặp Hoa Trường Hy cái này son phấn cầm lấy đến xem thử, cái kia bột nước cầm lên ngửi một chút, đều nhanh đem hắn sạp hàng bên trên đồ vật đều xem một lần, cũng không nói có mua hay không, thực sự nhịn không được lên tiếng. Hoa Trường Hy ngượng ngập cười cười, nàng không cần son phấn bột nước, nhưng ở sạp hàng bên trên lưu lại lâu như vậy, có chút xấu hổ, đang định mua một hộp son phấn ý tứ, trong lúc vô tình thấy được sạp hàng phía sau đặt vào phúc qua mặt nạ. Lão bản, ngươi cái này phúc qua mặt nạ bán hay không nha? Tiểu thương có chút một lời khó nói hết nhìn xem Hoa Trường Hy, đây là ta mua cho nhà ta tiểu tôn chơi. Hoa Trường Hy xuất ra một góc bạc, lão bản, ta rất thích cái mặt nạ này, ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích nha? Tiểu thương nhìn xem bạc, trầm mặc một chút, quả quyết đem phúc qua mặt nạ đưa cho Hoa Trường Hy. Tiểu nương tử, ngươi ánh mắt thật tốt, cái này phúc qua mặt nạ thế nhưng là tại trong chùa miếu từng khai quang, ngươi đeo lên về sau, bảo đảm ngươi ngày sau tâm tưởng sự thành, gả cái như ý lang quân. Mượn ngài chúc lành. Hoa Trường Hy đem bạc cho lão bản, cười tiếp nhận phúc qua mặt nạ. Này mặt nạ làm được ngây thơ chân thành, rất giống Sơn Linh cùng Tiểu Tùng. Vừa vặn sạp hàng trên có tấm gương, Hoa Trường Hy cứ như vậy đem mặt nạ cho mang lên trên, đối tấm gương chiếu, cảm thấy rất là không sai. Tiểu thương cũng là biết ăn nói, tiểu nương tử, này mặt nạ ngươi một mang nhà, thật sự là phúc khí bức người nhà, này mặt nạ quả thực chính là vì ngươi lượng thân mà làm. Ta cũng cảm thấy này mặt nạ rất thích hợp ta. Hoa Trường Hy cười ha hả đứng trước tấm gương chiếu trong chốc lát, cảm thấy đeo lên sau mặt nạ, cảm giác an toàn đều tăng lên rất nhiều, khó trách Chấn Ma Quân muốn mang mặt nạ, quả nhiên mọi thứ chỉ cần tồn tại đều là có đạo lý. Lão bản, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, ta đi. Tiểu thương nhìn xem Hoa Trường Hy cứ như vậy mang theo mặt nạ đi rồi, cười lắc đầu, tiểu nương tử này, chơi tâm so với ta nhà tiểu tôn đều còn muốn lớn hơn. Hoa Trường Hy nhìn thấy quan phủ người đem bị thương bách tính đưa vào một nhà y quán, đi theo đi qua nhìn, từ chung quanh nhân khẩu bên trong biết được, quan phủ đã hứa hẹn, nhân viên bị thương tiền thuốc men miễn phí, phòng ốc hủy hoại, còn có thể dẫn tới một bút trợ cấp. Thứ sử đại nhân là tâm hệ bách tính quan phủ mẫu a. Đúng vậy à, rất nhiều hủy hoại phòng người trước một khắc còn cảm thấy trời muốn sập, bây giờ phong hồi lộ chuyện, có triều đình trợ cấp, bọn họ cũng có thể một lần nữa tỉnh lại. Ai nói không phải đâu. Gặp Chấn Ma Quân có cầm đan làm việc, Hoa Trường Hy yên tâm, chuẩn bị rời đi đại thành về Tam Xoa Dược Cốc, rời đi y quán thời điểm, lần nữa thấy được Trấn Ma Quân. Màu đen bào phục, đầu đội kỳ lân mặt nạ, eo treo trường kiếm, kỷ luật nghiêm minh đội ngũ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoa Trường Hy cũng khi nhìn đến, cùng Trấn Ma Quân thác thân mà qua thời điểm, nàng cường điệu nhìn một chút đi ở trước nhất Trấn Ma Quân đầu lĩnh, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, có thể lộ ra cặp mắt kia lại phá lệ sắc bén cùng kiên định. Sở Quân Mật cảm giác được có người đang đánh giá mình, ngay từ đầu không có để ý, chỉ cho là chúng quanh bách tính đang đánh giá, có thể sau một khắc, hắn ngửi thấy một cô như có như không đan mùi thuốc, đột nhiên quay đầu nhìn sang. Trên đường người đi đường rộn rộn ràng ràng, nhìn không ra bất kỳ chỗ khả nghi, có thể Sở Quân Mật ánh mắt vẫn là xuyên qua trùng điệp đám người, rơi vào một đạo có chút thân ảnh tiểu tiểu bên trên. Người kia đi lại dễ dàng, nhìn xa xa, cũng có thể cảm giác được người kia thư giãn thích trí tựa hồ biết có người đang nhìn nàng, người kia quay đầu lại. Sau đó, Sở Quân Mật thấy được một trương ngây thơ chân thành phúc qua mặt nạ. Phúc qua mặt nạ cười đến thoải mái, xuyên thấu qua lộ ra hai mắt, Sở Quân Mật cảm thấy, mặt nạ người sau lưng tựa hồ cũng đang cười. Ngật thống lĩnh, bản quan như vậy an trí bị thương mất tính, ngươi cảm thấy còn có gì cần cải thiện chỗ sao? Mạnh Tử Ngự gặp Sở Quân Mật không có nghe được Thanh Châu thứ sử hỏi thăm, vội vàng lên tiếng kêu một tiếng, thống lĩnh Sở Quân Mật hoàn hồn, nhìn về phía Mạnh Tử Ngự. Mạnh Tử Ngự vội vàng nói, thứ sử đại nhân tại hỏi thăm có thể có gì cần cải thiện địa phương. Sở Quân Mật nhìn về phía Thanh Châu thứ sử, trình đại nhân an bài rất hợp lý. Nói xong, lần nữa nhìn về phía người đi đường. Lúc này, nơi nào còn có cái đầu kia mang phúc qua mặt nạ người? Sở Quân Mật nhíu mày, là ảo giác sao? Vừa mới cái kia tiểu nữ tử, từ thân hình đến xem, đoán chừng chỉ có 14-15 tuổi, sẽ là cái kia cho bọn hắn đan dược người sao? Mười mấy tuổi tu sĩ kết đan Tam Thanh Cung cùng Thái Tố Cung đoán chừng cũng bồi dưỡng không ra mấy cái người như vậy tới đi. Mạnh Tử Ngự chú ý tới Sở Quân Mật dị dạng, chờ Thanh Châu thứ sử tiến vào tiệm thuốc về sau, nhỏ giọng hỏi thăm, thống lĩnh, ngươi đang nhìn cái gì? Sở Quân Mật nhìn xem người đi đường, người trước khi nói tại đại trên thành không đại chiến trong hai người, có khả năng hay không một người trong đó là cái tiểu nương tử nha. Mạnh Tử Ngự chém đinh chặt sắt phủ định, không có khả năng. Sở Quân Mật nhìn sang, vì cái gì? Mạnh Tử Ngự, mãnh liệt như vậy chiến lực, làm sao lại là một cái tiểu nương tử? Sở Quân Mật coi là Mạnh Tử Ngự có thể nói ra cái gì làm cho người tin phục lý do đâu, nghe hắn nói như vậy, có chút thất vọng, Tử Ngự, có chút tư tưởng ngươi đến thay đổi đến đây. Luyện võ, nữ nhân có thể là không sánh bằng nam nhân, thế nhưng là tu luyện một chuyện, ta luôn cảm thấy nữ nhân tựa hồ so nam nhân càng có ưu thế một chút. Tam Thanh Cung cùng Thái Tố Cung những cái kia thiên phú chắc tuyệt đệ tử ưu tú, trong đó nữ tử cũng không so nam tử thiếu. Mạnh Tử Ngự ngày bình thường đối với Sở Quân Mật là rất tin phục, có thể lời này hắn không tán đồng. Âm dương có thứ tự, nữ nhân làm sao có thể mạnh đến mức qua nam nhân? Đây không phải là đảo ngược thiên cương. Sở Quân Mật nhìn một chút hắn, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra, tiệm thuốc bên này còn có tu sửa phòng sự tình, ngươi phái người nhìn chằm chằm, chúng ta cầm người ta nhiều như vậy đang ăn dược, sự tình nhất định phải làm tốt. Mạnh Tử Ngự nghĩ đến ăn vào đan dược về sau, thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp mấy tên thủ hạ, liền vội vàng gật đầu, yên tâm, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm, chúng ta tự mình đốc thúc việc này, Lệnh Thanh Châu thứ sử cũng không dám bằng mặt không bằng lòng. Sở Quân Mật, sáng mai chúng ta liền lên đường hồi kinh, ngươi lưu lại hai người nhìn chằm chằm đi. Mạnh Tử Ngự sảng khoái đáp ứng, thống lĩnh yên tâm, kia đan sư lợi hại như vậy, ngày sau khó tránh chúng ta còn sẽ gặp phải, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Ra đại thành, Hoa Trường Hy lái Vân liền đi, một đường không có bất kỳ cái gì lưu lại, hơn một canh giờ về sau, trước lúc trời tối về tới Tam Xoa Dược Cốc. Trường Hy, ngươi cuối cùng xuất quan. Hoa Trường Hy không nghĩ tới Quách Vũ thế mà tại Dược Cốc dừng chân chỗ chờ lấy nàng, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng đã đợi thời gian không ngắn. Chương 76, Sơ Tâm 2, Quách Vũ thấy Hoa Trường Hy xuất hiện, quả thực nhẹ nhàng thở ra, trước ngươi không phải nói chỉ bế quan nửa tháng sao, bây giờ lập tức liền muốn qua Tết, ngươi bế quan hơn 3 tháng. Hoa Trường Hy sắc mặt tự nhiên giải thích, tu sĩ bế quan là không có thời gian khái niệm, ta cũng không nghĩ tới sẽ bế quan lâu như vậy, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Quách Vũ nghĩ tới sư phụ mấy người suy đoán, đối với cái này giải thích cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng cũng không nói gì, tạp dịch đường người đến, nói là để ngươi nhanh đi về. Hoa Trường Hy hơi kinh ngạc, tạp dịch đường người tới, gọi ta trở về. Quách Vũ nhẹ gật đầu, người tới vẫn là một tên thái giám. Hoa Trường Hy nhíu nhíu mày, chuyện khi nào? Quách Vũ, vài ngày trước, là sư phụ tự mình ra mặt đuổi rồi cái kia thái giám, nói ngươi lên núi hái thuốc, thái giám thời điểm ra đi liên tục dặn dò, để sau khi ngươi trở lại, nhất định phải tranh thủ thời gian về tạm dịch đường, nói đây là giả công công mệnh lệnh. Hoa Trường Hy thật sự ngoài ý muốn, giả công công chiêu nàng tiến vào tạm dịch đường về sau liền không còn có gặp qua nàng, nàng đoán chừng hắn đã đem mình đem quên đi, làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên nhớ tới nàng. Tốt, việc này ta đã biết. Đúng rồi, ngày mùng 8 tháng chạp thời điểm, tam ca của ngươi Lục ca cũng đã tới một lần, sợ bọn họ một mực tại dược cốc chờ ngươi, ta liền nói với bọn họ, sư phụ phái ngươi đi những khác dược trang làm việc. Đa tạ ngươi thay ta điểm hộ. Hoa Trường Hy quan sát một chút Quách Vũ, cảm giác được nội lực của hắn lại tăng cường, cười nói, chúc mừng ngươi, tu vi võ đạo lại tinh tiến, ngươi cần gì đan dược có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi luyện. Quách Vũ nghĩ đến mấy tháng này tu vi võ đạo từ từ dâng đi lên, cũng có chút kích động, ta hiện tại đã có thể tự nhiên ngoại phóng cương khí, có thể cách tông sư chi cảnh, còn có chút xa. Hoa Trường Hy lại hỏi, sư phụ ngươi bọn họ tu luyện được thế nào? Quách Vũ lập tức kích động nói, sư phụ cùng Chắc Tiền Bối bọn họ đều đã dẫn khí nhập thể, bây giờ đều tại khắc khổ tu luyện. Nói, muốn nói lại thôi nhìn xem Hoa Trường Hy. Hoa Trường Hy nhìn ra được Quách Vũ rất muốn trở thành vị tu sĩ, nhưng mà Quách Vũ làm sự tình, không đủ để đổi lấy tạo hóa đan, liền rời đi chủ đề, vừa bạn ta cũng nghĩ về thăm nhà một chút, ta ngày mai sẽ về tạm dịch đường. Nguyên lai tưởng rằng nàng bày ra không muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới thái độ, Quách Vũ liền nên rời đi, có thể Quách Vũ nhưng không có muốn đi ý tứ. Hoa Trường Hy cười cười, thế nào, ngươi còn có việc? Quách Vũ nhìn xem nàng, chắc sư phụ một người bạn tới dược cốc. Nghe nói như thế, Hoa Trường Hy lập tức nhớ tới chắc phàm đem hỏa linh mỏ sự tình tiết lộ cho ngoại nhân, trong mắt xẹt qua một tia lanh ý, cho nên Quách Vũ chần chờ một chút, hắn bây giờ ngay tại chúng ta trong thạch động, ngươi có muốn đi lên hay không gặp hắn một chút? Hoa Trường Hy cười, ta đi lên gặp hắn. Các ngươi thật đúng là không lấy ta làm ngoại nhân nha, bạn bè tới, để cho ta đi gặp hắn, ta là các ngươi nô bộc sao? Nói xong, nụ cười đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quách Vũ thần sắc sững sờ, rõ ràng cảm thấy Hoa Trường Hy lửa giận. Ha ha ha, là không nên cho ngươi đi gặp lão phu, hẳn là lão phu tới gặp ngươi mới đúng. Tùy ý tiếng cười tại dược cốc bên trong truyền vang, không thấy người, chỉ nghe thanh. Hoa Trường Hy cười lạnh một tiếng, đối với cái này Cố Lộng Huyền hư người không có một tia hảo cảm, trong tay linh lực vung lên, chuẩn xác không sai đem tránh trên tảng cây người đánh hạ. Nhìn xem người hung hăng đập xuống đất, trực tiếp ném ra một cái hình người hố to, núp trong bóng tối du lão bốn người không giữ được bình tĩnh, đi nhanh lên, lên ra. Không chờ bọn hắn lên tiếng, trong hầm đột nhiên bay ra số tấm bùa, nhanh chóng đánh út về phía Hoa Trường Hy. Ầm ầm lá bùa bay ra, lập tức có tiếng sấm vang lên, đón lấy, có lôi điện bay ra, bổ về phía Hoa Trường Hy. Lần thứ nhất chính diện tiếp xúc linh phủ, Hoa Trường Hy có chút hiếu kỳ, phản ứng chậm một nhịp, bị một đạo lôi đánh vào trên thân. Về sau mấy đạo lôi, Hoa Trường Hy một đóa hỏa liên vung ra, tại lôi điện bổ xuống trước đó, linh phủ trực tiếp bị thiêu hủy. Lúc này, Lư Chí Viễn vừa vặn từ trong hầm leo ra, nhìn thấy hỏa liên, nghĩ đến Ngũ Chỉ Sơn kia động trời một trận chiến, dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tại du lao bốn người xem ra, chính là Lư Chí Viễn trực tiếp đối Hoa Trường Hy quỳ xuống. Một màn này, để bọn hắn có chút hai mặt nhìn nhau. Lư Chí Viễn muốn thăm dò Hoa Trường Hy sâu cạn, bọn họ cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết Hoa Trường Hy thực lực. Bây giờ xem ra, Hoa Trường Hy tu vi tại Lư Chí Viễn phía trên, á Hoa Trường Hy giờ phút này lại đã tuôn ra muốn giết người suy nghĩ, linh phủ uy lực cũng không lớn, không có thương tổn đến nàng, có thể bị xét đánh một đạo, tóc nổ tung, váy áo cũng hư hại. May mắn là mùa đông, vì không bại lộ sự khác thường của mình, nàng xuyên được coi như nhiều, nếu là suy ít, kia nàng chẳng phải là muốn chạy trần trùng rồi. Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ chạy trần trùng, Hoa Trường Hy lòng giết người liền có chút áp chế không nổi. Lư Chí Viễn cảm nhận được sát khí, doa đến đầu đầy mồ hôi, vừa mới kia đóa hỏa liên hắn tuyệt đối không nhìn lầm, cùng Ngũ Chỉ Sơn chống tự cự khí giống nhau như lúc. Lão thiên gia, vận khí của hắn có phải là quá tốt rồi, bên ngoài thế lực đều đang nghị luận triệu hồi ra Chu Tức cường nhân là lai lịch gì, không nghĩ tới bị hắn đụng phải. Tiên tử tha mạng, là ta va chạm tiên tử, đây là ta ngẫu nhiên đạt được phụ lục toàn thư hiến cho tiên tử, cầu tiên tử khoan thứ ta bất kính. Lư Chí Viễn cũng là co được giãn được, lập tức cầu xin tha thứ, còn dâng lên bồi tội phụ lục toàn thư. Du lao bốn người gặp Lư Chí Viễn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều dị thường trầm mặc. Liên là trước kia dám thỉnh thoảng đối Hoa Trường Hy phản nản chất phạm, giờ phút này đều không nói gì. Vì sao? Bọn họ cũng cảm nhận được sát ý trước đó nha đầu kia mặc dù so với bọn hắn lợi hại, nhưng là muốn nói có bao nhiêu e ngại nàng, là không có. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Hoa Trường Hy tức giận thì tức giận, có thể cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào, thế nhưng là giờ phút này, bọn họ không xác định. Du lao bốn người liếc nhau một cái, ánh mắt đều có chút nghiêm trọng. Nha đầu này giết qua người. Giết qua người cùng chưa từng giết người, là hoàn toàn không giống, mở sát giới về sau, đối người mệnh liền sẽ không như vậy tính sợ. Du lão nhất là phức tạp, hắn còn nhớ rõ lúc trước đi Nam Sơn khe nước, hắn kém chút chết ở hồng ngưng nhậm dưới, nha đầu kia bởi vì coi trọng nhân mạng mà xuất thủ cứu rút. Bây giờ, nàng mở sát giới. Nha đầu này ngày sau có thể khống chế ở mình sát tâm sao? Hoa Trường Hy hít một hơi thật sâu, đè xuống sát ý trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lư Chí Viễn trong tay phủ lục toàn thư nhìn cả người run rẩy Lư Chí Viễn, khi mắt, ngươi rất sợ ta. Lư Chí Viễn, nói nhảm, ngươi liền Ngũ Chỉ Sơn trấn áp yêu vương đều có thể giết, ta tiểu tiểu một cái luyện khí tu sĩ làm sao có thể không sợ. Hoa Trường Hy nhìn xem Lư Chí Viễn trắng bệch mặt, lại nhìn một chút trầm mặc không nói du lao bốn người, nàng có thể cảm nhận được bọn họ đều e ngại mình, có thể sợ hai trình độ lại rất không giống, trong lòng có suy đoán. Ngươi đi qua Ngũ Chỉ Sơn. Lư Chí Viễn nhịp tim hụt một nhịp, cuối cùng vẫn gật đầu, ta chính là trải qua một chút. Hoa Trường Hy, giết ngươi, ngươi thứ ở trên thân đều là của ta. Nghe xong lời này, Lư Chí Viễn thân thể mềm nhũn, sắp chống đỡ không nổi mình, tiên tử tha mạng à. Du lão do dự mãi, vẫn là đứng dậy, Trường Hy, lão phu nhớ kỹ ngươi khi đó từ Hồng Ưng miệng hạ cứu ta lúc nói qua. Một cái mạng, ngươi không thể làm như không thấy. Lúc ấy, ngươi đối người mệnh sao mà coi trọng? Lời này đối với lão phu xúc động rất lớn, đạp lên võ đạo trước đó, lão phu cũng là không muốn giết người. Về sau dù có thời điểm bất đắc dĩ, nhưng lão phu một mực khắc chế mình sát dục, không phải là bởi vì lương thiện, mà là lão phu một mực nhớ kỹ mình sơ tâm. Trường Hy, ngươi sơ tâm đâu, ngươi đã quên sao? Hoa Trường Hy trầm mặt một hồi, ta cũng không muốn giết người, là các ngươi trước phá hư quý củ. Ta liên tục thành mình, không muốn tu sĩ thân phận bại lộ, là các ngươi đem ngoại nhân dẫn tới. Ta vì an nguy của ta, giết người cũng là có chút bất đắc dĩ. Nghe vậy, Lư Chí Viễn biết rồi Hoa Trường Hy cố kỵ, tranh thủ thời gian tự cứu, tiên tử, ta có thể phát tâm ma thệ, tuyệt không đem tình huống của ngươi tiết lộ ra ngoài. Gặp Hoa Trường Hy không nói chuyện, Lư Chí Viễn lập tức phá vỡ ngón tay, bước ra tinh huyết, đối tinh huyết cách không biết vẽ lên một phen. Ta Lư Chí Viễn thể với trời, tuyệt không đem tiên tử bất kỳ tình huống gì tiết lộ ra ngoài, như làm trái thể, thần hồn câu diện. Vừa mới nói xong, tinh huyết bắt đầu bặm mẹo, nhanh chóng biến hóa thành một cái chú ấn, không có vào Lưu Chí Viễn mi tâm. Phát xong tâm ma thệ về sau, Lưu Chí Viễn lập tức trông mong nhìn về phía Hoa Trường Hy, gặp nàng không nói chuyện, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ hiếu kỳ, thần sắc dừng một chút, lập tức lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tờ quyển gia thú. Tiên tử, đây là ta ngẫu nhiên đạt được tâm ma chú, nguyện hiến cho tiên tử. Hoa Trường Hy liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Chí Viễn, cảm thấy người này so Du lão bốn người có nhãn lực gặp nhiều, tay khẽ vẫy, quyển gia thú liền rơi xuống trong tay. Tâm ma chú. Gia thú bên trên tình lình viết cái này ba chữ to. Hoa Trường Hy mở ra gia thú nhìn một chút, sau đó đem quyển gia thú cho Du lão bốn người. Du lão bốn người rõ ràng Hoa Trường Hy ý tứ, không nói gì, chiếu vào trên sách gia thú đầu cách làm, cùng Lưu Chí Viễn đồng dạng, cũng phát tâm ma thệ. Cuối cùng, Hoa Trường Hy nhìn về phía Quách Vũ, cùng bốn cái trông coi dược cốc tạp dịch. Du lão lần nữa đứng dậy, bọn họ năm người, lão phu đảm bảo Hoa Trường Hy nhìn xem hắn, "Du lão, ngươi tại ta chỗ này, đã không có gì uy tín có thể nói." Nói xong, linh lực vung lên, phá tan rồi Quách Vũ năm ngón tay người. Năm giọt tinh huyết lăng không lơ lửng. Hoa Trường Hy nhìn lấy bọn hắn, thể. Mặc dù Quách Vũ năm người không có linh lực, không thể hóa chú, nhưng nàng có thể giúp bọn họ hóa, dù sao cuối cùng chỉ cần huyết chú không có vào trong cơ thể của bọn họ, tâm ma thể liền thành. Quách Vũ nguyên lai tưởng rằng hắn không phải tu sĩ, không thể phát tâm ma thể, nhưng nhìn xem Hoa Trường Hy một bộ không thể liền giết hình dạng của bọn hắn, cùng bốn tên tạp dịch chiếu vào trước đó người cũng phát thể. Lời thề kết thúc, Hoa Trường Hy linh lực bung lên, trực tiếp đem chú ấn kích nhập Quách Vũ năm người mi tâm. Chú ấn vừa vào mi tâm, Quách Vũ liền cảm thấy một trận tim đập nhanh, cũng sinh ra một cố dự cảm mãnh liệt, nếu là hắn tiết lộ Hoa Trường Hy sự tình, sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 77, sơ biết ngoại giới tu sĩ, một, gặp người ở chỗ này đều phát tâm ma thể, Lưu Chí Viễn hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lần này hắn lẽ ra có thể xuống đi. Lưu Chí Viễn lần nữa giơ cao phù lục toàn thư, bản này phù thư nguyện hiến cho tiết tử. Hoa Trường Hy không có tiếp, mà là nhìn về phía Du lão mấy người, làm phiền các vị rời đi nơi này. Du lão bốn người liếc nhau một cái, biết Hoa Trường Hy có lời muốn cùng Lưu Chí Viễn nói, không có hỏi nhiều, nhanh chóng mang theo Quách Vũ cùng bốn tên tạp dịch xa rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn đi rồi, Hoa Trường Hy nhìn xem còn quỳ trên mặt đất Lưu Chí Viễn, nhíu nhíu mày, còn đứng lên được sao? Lưu Chí Viễn sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian bỏ lên. Hoa Trường Hy lúc này mới hỏi, tâm ma chú cùng bản này phù lục toàn thư đều là trống rỗng xuất hiện, ngươi thế nhưng là có cái gì chữa vật pháp bảo? Nghe vậy, Lưu Chí Viễn coi là Hoa Trường Hy muốn hắn nhận chữa vật, trong lòng mặc dù thịt đau quá, nhưng vẫn là nhanh nhẹn gỡ xuống trên tay nhận chữa vật, nguyện hiến cho tiên tử. Hoa Trường Hy tiếp sang xem nhìn, rất phổ thông một viên nhẫn, không có cách nào cùng lao đạo viên kia so sánh, lao đạo cái kia nhận chữa vật, cấp trên thế nhưng là khắc lấy phù văn, chất liệu cũng so cái này tốt. Người đây cũng là tâm ma chú, lại là phù thư, liền nhận chữa vật đều có, những vật này, ngươi cũng là từ đâu tới? Lưu Chí Viễn có chút chần chờ, gặp Hoa Trường Hy nhìn chằm chằm vào hắn, lo lắng nàng có phân biệt nói dối thủ đoạn, chỉ có thể chi tiết giao phó, tiên tử, đây đều là Lưu gia tổ tiên lưu lại. Hoa Trường Hy nhíu mày, nói như vậy, ngươi Lưu gia là tu luyện thế gia rồi. Lưu Chí Viễn tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải, tại ta trước đó, Lưu gia căn bản không có người sẽ tu luyện, ta có thể đạp lên con đường tu luyện, đơn thuần chó ngáp phải rồi. Năm trước ta về nhà tế tổ, có lòng muốn thi dạy một chút trong tộc hậu bối võ nghệ, trong lúc đánh nhau không có dừng tay, đem từ đường cho nổ sụp. Chính là tại tu kiến từ đường thời điểm, ta phát hiện từ đường dưới nền đất mật thất, sau đó tại mật thất bên trong phát hiện Lưu gia tổ tiên lưu lại di vật, lúc này mới từ tìm kiếm bước lên con đường tu luyện. Hoa Trường Hy nhìn xem nhẫn chữ vật, chạm như vô tình mà hỏi, giống loại pháp bảo này, ngươi tổ tiên cũng lưu lại di ngôn nói cho ngươi làm sao sử dụng? Lưu Chí Viễn, ta có thể mở ra nhẫn chữ vật, cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta lúc tu luyện không cẩn thận bị thương, nhẫn chữ vật vừa vặn dính vào máu của ta dấu vết, sau đó ta liền có thể sử dụng nhẫn chữ vật. Hoa Trường Hy nhìn xem hắn, cảm thán một câu, vận khí của ngươi ngược lại là thật tốt. Lưu Chí Viễn ngượng ngùng cười một tiếng, tại trước hôm nay, hắn xác thực cảm thấy mình vận khí rất tốt, trong lúc vô tình bước lên con đường tu luyện, đang lo không có tài nguyên tu luyện lúc, chắc phàm tìm tới cửa, cáo chi hắn hỏa linh mọi sự tình. Có thể vận khí tốt của hắn, tại hắn xuất thủ thăm dò trước mặt vị này lúc, giống như có lẽ đã chấm dứt. Biết rồi nhẫn chữ vật phương pháp sử dụng, Hoa Trường Hy liền đem nhẫn ném trả lại cho Lưu Chí Viễn, chỉ lấy hắn mua mệnh phụ lục toàn thư cùng tâm ma chú. Ngươi có thể đi. Lưu Chí Viễn cầm nhẫn chữ vật, kinh ngạc nhìn một chút Hoa Trường Hy, mười phần ngoại ý muốn nàng thế mà lại đem nhẫn chữ vật trả lại cho mình, nghĩ đến chắc phàm bốn người đối nàng đánh giá, kinh nghiệm sống chưa nhiều, thích đồng giá trao đổi, còn có chút ngây thơ tiểu nương tử lại bình thường trở lại. Đa tạ tiên tử. Lưu Chí Viễn không người lui lại, không có lui mấy bước lại ngừng lại, mở miệng nói, tiên tử, Lưu gia ở Trung Châu dù tính không được hào môn vọng tộc, nhưng cũng có chút nội tình, ngày sau tiên tử có dùng đến nhà họ Lưu địa phương, còn xin phân phó. Hoa Trường Hy nhìn xem hắn, từ chối cho ý kiến. Từng có cùng Du lão bốn người hợp tác không nhanh trải qua về sau, nàng hiện tại sẽ không giống lấy trước kia, qua loa quyết định cùng người hợp tác rồi. Bất quá, cái này Lưu Chí Viễn, làm người phương diện thật sự so Du lão bốn người mạnh hơn nhiều lắm. Không gặp mặt lúc, nàng đối với người này chỉ có phản cảm, bây giờ như thế một trận tiếp xúc xuống tới, ngược lại là ít đi rất nhiều mâu thuẫn. Lưu Chí Viễn cũng không có trông cậy vào Hoa Trường Hy sẽ đáp ứng, dù sao hắn trước đem thái độ của mình biểu lộ ra, có lẽ tương lai có một ngày, tiên tử đang cần dùng người, liền nghĩ tới hắn đâu. Hoa Trường Hy nhìn xem Lưu Chí rời đi xa, trở về chỗ ở, thô sơ giản lược lật xem một lượt phụ lục toàn thư. Ẩn thân phù, lộn hình phù, tránh nước phù, tị hỏa phù, tránh xét phù, định thân phù, liễm khí phù, truyền tấn phù, đùa dịch chuyển tức thời đủ loại linh phù thấy Hoa Trường Hy hoa mắt. Linh phù còn phân phẩm cấp, từ nhất giai đến cửu giai, có 9 phẩm cấp. Nhất giai đối ứng là luyện khí cảnh, nhị giai đối ứng là khí hải cảnh, tam giai đối ứng là kết đan cảnh, tứ giai đối ứng là hóa anh cảnh, ngũ giai về sau phù lục toàn thư liền không có ghi chép. Kết đan cảnh phía trên nguyên lai là hóa anh cảnh. Dựa theo linh phù phẩm cấp đến xem, tu sĩ tu vi cảnh giới, hẳn là tổng cộng có 9 cái đại cảnh giới. Hoa Trường Hy lật xem xong phù lục toàn thư liền đem sách cùng tâm ma chú một khối thu vào thần nông đỉnh, sau đó lấy ra lão đạo nhận chữ vật. Nàng còn rất là hiếu kỳ lão đạo trong nhẫn chứa đồ có những thứ gì. Mặc dù Lưu Chí Viễn mở ra nhẫn chứa vật biện pháp, nhiễm vết máu liền có thể, nhưng Hoa Trường Hy không dám xem thường, Thiêu Phật thủ trải qua cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma. Lão đạo giàu hoạt như vậy, thủ đoạn lại nhiều, hắn nhận chứa vật, nàng thật không dám trực tiếp nhỏ máu. Hoa Trường Hy đầu tiên là ngưng tụ ra một đóa hỏa liên, sau đó đem nhẫn chứa vật ném bỏ vào hỏa liên trung ương đốt cháy. Nàng sợ lửa sen uy lực quá lớn, đem nhẫn chứa vật cho tan chảy, còn cẩn thận khống chế linh khí chuyển vận. Quả nhiên, tại đốt cháy bên trong, nhẫn chứa vật bên trên chậm rãi nổi lên một cái khương chữ. Hoa Trường Hy sau khi thấy, trong lòng đối với lao đạo kiêng kỵ sâu hơn, đối với lao đạo không chết một chuyện cũng càng phát ra tin tưởng vững chắc, cái kia đạo đạo tẩu linh quang hẳn là lao đạo bảo mệnh át chủ bài. Đợi đến khương chữ biến mất, Hoa Trường Hy tiếp tục đốt cháy một đoạn thời gian, đợi đến nhẫn chữ vật lại không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, cũng không có trực tiếp thu hồi lại nhỏ máu, mà là phá vỡ ngón tay bức ra một giọt máu, dùng linh khí đem máu đưa đến hỏa liên trung ương, không có vào trong nhẫn chứa đồ. Máu một không có vào nhẫn chữ vật, Hoa Trường Hy liền cảm giác được một phương sân bóng lớn nhỏ không gian. Trong không gian đồ vật không coi là nhiều, đại bộ phận đều là linh thạch, linh thực linh dược có một ít, còn có 10 cái dương. Hoa Trường Hy trong đầu nghĩ đến đem cái dương lấy ra, cái dương liền xuất hiện ở ký túc xá trên mặt đất. 5 cái dương trang chính là các loại đan dược, Hoa Trường Hy nhìn một chút, phần lớn đều là nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan chỉ có tầm 10 bình, tứ phẩm đan chỉ có mấy bình, ngũ phẩm trở lên, một viên cũng không có. 3 cái dương trang đều là một chút tảng đá, khoáng vật chất, hoặc là yêu thú xương cốt, móng đuốt loại hình. Còn lại 2 cái dương, một cái trang chính là sách, một cái trang chính là linh phụ, binh khí cùng một chút cơ sĩ, cùng loại bắt quái bàn mâm tròn. Đan thánh bản chép tay Khương Thị luyện đan thuật ngũ hành quyết càn nguyên du ký âm dương thải bổ liễm khí thuật trường xuân quyết đốt viêm quyết tứ nghệ nhập môn. Chương 77, sơ biết ngoại giới tu sĩ 2, sách không nhiều, Hoa Trường Hy mỗi bản đều nhanh lật xem một lượt, nàng không nghĩ tới cuối cùng làm cho nàng coi trọng nhất lại là một bản du ký. Càn nguyên giới cái kia họ Khương lão đạo lại là ngoại giới tu sĩ. Hoa Trường Hy có chút kinh ngạc, nói cách khác, tại nàng sinh hoạt đại tấn vương triều bên ngoài, còn có một thế giới khác, có lẽ còn không chỉ một cái thế giới. Cũng đúng, đối với có thể phi thiên độn địa tu sĩ tới nói, một cái thế giới vẫn là quá nhỏ, ngao du vũ trụ, xuyên qua các giới mới thật sự là tiêu giao đi. Chỉ là, Sơn Linh nói qua, bọn họ sinh hoạt cái này giao diện bị phong ấn, đã được phòng, kia ngoại giới tu sĩ lại là như thế nào vào đâu? Họ Khương lao đạo có thể đi vào, có phải là còn có cái khác ngoại giới tu sĩ cũng tiến vào rồi? Còn có, linh khí khôi phục trước đó, bọn họ thế giới này hẳn là không thể tu luyện, có thể ngoại giới tu sĩ nhưng không có dạng này trở ngại, kia tại trên con đường tu luyện, ngoại giới tu sĩ tuyệt đối đi ở bản thổ tu sĩ trước đó, mà lại giữa hai bên khoảng cách còn không nhỏ. Chắc không được Khương lao đạo tu vi cao như vậy, thủ đoạn cũng nhiều. Hoa Trường Hy đang nghĩ, ngoại giới tu sĩ không có khả năng chỉ có Khương lao đạo một người, Khương lão nói là hóa anh cảnh tu sĩ, kia cái khác tiềm phục tại đại tấn ngoại giới tu sĩ, tuyệt đối có cùng Khương lao đạo tương xứng, hoặc là còn mạnh hơn hắn tồn tại. Ngày sau làm việc đến cẩn thận. Khương lao đạo có thể đưa tại trong tay nàng, trừ bỏ hỏa liên cùng Phật thủ cái này hai môn thần thông cường hãn bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lúc trước hắn tại Ngũ Chỉ Sơn bị trọng thương. Đổi thành cái khác chiến lực không bị tổn hại hóa anh cảnh tu sĩ, nàng chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Thực lực phải tiếp tục dành thời gian tăng cao tu vi, thực lực cường đại mới là nàng đặt chân cùng không sợ lực lượng. Hoa Trường Hy ăn một chút linh quả, liền đầu nhập vào trong tu luyện. Cùng lúc đó, Tây Sơn dốc đá, Du Lao bốn người nhìn thấy Lưu Chí Viễn bình an trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Chắc phàm, nha đầu kia không có làm khó ngươi chứ? Lưu Chí Viễn nhìn bốn người một chút, các ngươi nói không sai, Hoa tiên tử xác thực vẫn còn tương đối ngây thơ, muốn đổi thành những khác lao hồ ly, ta hôm nay khẳng định phải rơi một lớp ra. Nghe được Lưu Chí Viễn có Hoa Trường Hy cũng xưng nàng là tiên tử, Du Lão bốn người liếc nhau một cái. Lưu Chí Viễn không để ý bốn người phản ứng, từ trong nhận chứa đồ xuất ra ngũ hành quyết luyện khí cảnh hạ thiên, đưa cho Du Lão bốn người. Luyện khí thượng thiên trước đó ta đã cho các ngươi, đây là luyện khí cảnh hạ thiên, các ngươi cất kỹ, chờ các ngươi sắp đột phá luyện khí cảnh, ta lại cho các ngươi về sau thiên tiết, nhớ kỹ ngày sau mỗi tháng cho ta đưa linh thạch. Không, không không không, ngày sau mỗi tháng ta vẫn là tự mình tới lấy linh thạch đi. Kể từ đó, cũng có thể gia tăng cùng Hoa tiên tử cơ hội tiếp xúc. Vị này đột nhiên xuất hiện tiên tử, khó lường à? Không quyền không thế, cứ thế từ các thế lực lớn trong tay cướp đi Ngũ Chỉ Sơn, thân phận còn ẩn tàng quá chặt chẽ. Đầu này thô chân to, nhất định phải ôm bảo, ôm không lên cũng muốn sáng tạo điều kiện rút ngắn quan hệ. Du Lao bốn người nhìn xem Lưu Chí Viễn trên tay mang theo chiếc nhẫn, có chút ngoài ý muốn, nha đầu kia thế mà không có muốn ngươi nhận chữ vật. Loại này tùy thân chữ vật pháp bảo, bọn họ đừng đề cập nhiều nắm mắt. Nếu là đem bọn hắn đổi thành Hoa Trường Hy, bọn họ có thể làm không được hào phóng như vậy, nhận chữ vật khẳng định là muốn chiếm dụng. Khách quan nhiều năm, Lưu Chí Viễn còn là hiểu rõ bốn người, nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, nói câu các ngươi không thích nghe. Các ngươi cái này lòng dạ à, thật đúng là không sánh được Hoa tiên tử. Tiên tử làm việc có nguyên tắc nha, nàng nếu có thể một mực kiên trì như vậy xuống dưới, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Lời này, Du Lao bốn người đều không có phản bác, hợp tác với Hoa Trường Hy, cái gì đều bày ra chỗ sáng, kỳ thật rất làm cho lòng người ăn. Lư Chí Viễn nhìn về phía Du lão, "Lão Du, nhanh nói cho ta một chút, tiên tử đều có thứ gì yêu thích, lần sau tới, ta cũng tốt hợp ý." Du lão còn chưa lên tiếng, Trác Phàm liền không nhịn được mở miệng, ngươi ngược lại là thả xuống được tư thái. Đối với Trác Phàm âm dương, Lư Chí Viễn cũng không có tức giận, cười nhạt một tiếng, các ngươi bốn người không tổ tiên có thể theo, dựa vào mình dốc sức làm mới hưng được lên, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Các ngươi là gia tộc sáng tạo đời thứ nhất, căn bản không biết, thủ nghiệp gian nan, thủ nghiệp có thể so sánh đánh gia nghiệp khó nhiều. Đối với ta mà nói, giao hảo tiên tử có lợi cho gia tộc phát triển, ta chính là hy sinh điểm mặt mũi thì thế nào? Bốn vị lão huynh, nghe ta một câu trung ngôn, làm quyền lựa chọn tại trong tay người khác lúc, phải làm cháu trai liền phải làm, đây không phải chuyện mất mặt gì. Co được giãn được mới là đại trợ phu. Trác Phàm hừ hừ, để bọn họ mấy lao già cho một tiểu nha đầu đẻ thấp làm tiểu, quá làm khó người, nhưng mà cũng không nói gì phản bác. Giang Diệp nhìn xem Lư Chí Viễn, trước đó nha đầu kia hỏi ngươi có phải hay không là đi qua Ngũ Chỉ Sơn, Lư Chí Viễn trực tiếp đưa tay đánh gậy hắn, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, mọi thứ đừng quá mức hiếu kỳ, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Giang Diệp biến sắc, dù lão ba người có chút muốn nói lại rồi, có thể Lư Chí Viễn nhưng không có muốn tiếp tục nói chuyện cùng bọn họ ý tứ, đứng dậy tiến vào thạch thất. Du lão nhìn xem ba cái lão hữu, ngày sau chúng ta cùng Trường Hy ở chung, xác thực muốn chú ý một chút thái độ. 20 tháng chạp, trời vừa sáng, Hoa Trường Hy liền từ trong tu luyện tỉnh lại, cùng canh giữ ở dược cốc Quách Vũ nói một tiếng, cũng không gặp Du lão mấy người, liền trực tiếp rời đi Tam Xoa dược cốc. Về tạp dịch đường trước đó, nàng muốn trước tiên đi một chuyến Tam Xoa dược trang, tạp dịch đến dược trang làm việc hỗ trợ, vừa đi vừa về đều phải làm đăng ký lưu đương. Đến dược trang, Hoa Trường Hy phát hiện điển trang bên trong thế mà không có mấy người. Đối với Hoa Trường Hy, dược trang người cơ hồ liền không có không quen biết. Không có cách, tiểu nương tử này cho người ta lưu lại tả môn ấn tượng quá sâu. Hoa tiểu nương tử, ngươi chờ, ta đi giúp ngươi hô mau quản sự. Lưu tại điền trang bên trong cực bài mấy cái tiểu hỏa tử không nguyện ý cùng Hoa Trường Hy ở lâu, sợ ngốc lâu sẽ biến không may, tình nguyện chân chạy đi gọi người. Hoa Trường Hy nhìn ra những người này đối nàng e ngại, trong lòng còn rất đắc ý, tiểu làng quân nhóm đều không muốn cùng ngươi dính dáng, ngươi tiểu nương tử này vẫn còn thật cao hứng. Một người có mái tóc cần trắng, hút đầu thuốc lão giả, ngồi dựa tại cửa sân, cười nhìn lấy Hoa Trường Hy. Hoa Trường Hy nhìn sang, cười nói, con rồi không vây quanh ta ong ong loạn chuyện, vừa thấy được ta còn lẫn mất rất xa, đương nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng. Lão giả cười cười, ngươi tiểu nương tử này nói chuyện làm việc ngược lại không hề giống ngươi cái tuổi này có thể làm ra. Hoa Trường Hy thầm nghĩ đương nhiên không giống, nàng thế nhưng là người trưởng thành, bất quá vẫn là mặt lộ vẻ tò mò hỏi, làm sao không giống? Lão giả một bộ người từng trải giọng điệu, 13-14 tuổi tiểu nương tử, nhìn thấy lang quân phần lớn đều một bộ xấu hổ câu nệ bộ dáng, ngươi đây nói ngươi như cái mẫu giả xoa cũng không đủ. Hoa Trường Hy bị lời này khí cười, ta cũng thích tiểu lang quân, chỉ là thuốc này trong trang lang quân chất lượng quá kém, đều không lọt nổi mắt xanh của ta, ta đương nhiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Lão giả một bộ không đồng ý bộ dáng, ngươi nha đầu này quá mắt cao hơn đầu. Hoa Trường Hy liếc mắt, lão nhân gia, cái này không cần đến ngươi quan tâm. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, tìm hiểu tình huống. Lão nhân gia, lập tức qua tết, trong dược điển cũng không có gì việc để hoạt động nha, điển trang bên trong người đều đi nơi nào? Lão giả, Đông Xích thôn hôm qua bắt một đôi gian phu dâm phụ, ngày hôm nay trong thôn chuẩn bị đem hai người chìm sông. Hoa Trường Hy lông mày nhăn nhăn, chìm sông? Cái này Đông Xích thôn là tại lạm dụng tư hình a? Lão giả bất mãn nhìn xem Hoa Trường Hy, này làm sao là lạm dụng tư hình đâu? Hai người kia làm đổi phong bại tục sự tình, trong thôn làm ra sự phạt hợp tình hợp lý. Hoa Trường Hy có chút trầm mặc, nàng biết thời đại này chính là như vậy, hoàng quyền không hạ hương, trong thôn sự tình đều là tộc lao nhóm thương lượng xử lý, chìm sông xâm lồng heo loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Tựa như Hoa thị nhất tộc, trong tộc cũng là có quyền xử trí trừng phạt Hoa thị tộc nhân. Lão giả gặp nàng không nói lời nào, cho là nàng bị hù dọa, cười nói, đừng sợ, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, tuân thủ tam tòng tứ đức, thì sẽ không có người đem ngươi chìm sông. Hoa Trường Hy không có cùng lão giả nói chuyện dục vọng, cất bước ra biệt tử. Tại dược điển canh bên trên đứng trong chốc lát, liền thấy Mao Dũng từ bên ngoài bước nhanh trở về. Mao Dũng đến gần về sau, nhìn xem trên mặt không có gì thần sắc Hoa Trường Hy, không biết sao, cảm giác áp lực so trước đó còn muốn lớn hơn. Ta dẫn ngươi đi đăng ký, nếu không phải cần ngươi tự mình ký tên đồng ý, ta đều có thể thay ngươi ghi danh, cũng không cần ngươi cố ý đi một chuyến. Hoa Trường Hy đi theo Mao Dũng đi làm việc phòng, tại năm nay tạp dịch lưu đương sách bên trên ký vào tên của mình, còn đóng trưởng ấn. Mao Dũng nhìn nàng ký tên, cười đưa cho nàng một chương ghi chép nàng đến dược trang làm việc thời gian cấm, cầm cái này đi nội bộ đường. Ngươi liền có thể lĩnh mấy tháng này mượn lệ. Hoa Trường Hy tiếp nhận tờ giấy, đa tạ. Dừng một chút, hỏi nói, Đông Xích thôn thật sự muốn đem người chìm sông? Mao Dũng nhìn nàng một cái, trong thôn đều là quy củ như vậy, ta trở về thời điểm, Đông Xích thôn người đã đem kia đối gian phu dâm phụ nâng đi bờ sông. Đúng rồi, cái kia gian phu ngươi còn nhận biết đâu? Hoa Trường Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta biết. Mao Dũng cười cười, chính là gia súc phòng hầu hạ gia súc Ang Lưu a. Hoa Trường Hy kinh trụ, kia Ang Lưu mới bao nhiêu lớn? Thế nào lại là gian phu? Mao Dũng cười nói, Ang Lưu nhìn xem gầy yếu, kỳ thật đã 16. Nghĩ đến bồ thảo cái kia trương như nước trong meo cho, Mao Dũng thực tình cảm thấy chết quá đáng tiếc, nữ nhân kia cũng là xuẩn, tính tình như vậy liệt làm gì, phải cứ cùng Đông Xích thôn tộc trưởng cứng đối cứng, tình nguyện chết cũng không theo Đông Xích thôn tộc trưởng. Hiện tại tốt, muốn bị chìm sông. Mao Dũng nhìn xem lông mày nhíu lên Hoa Trường Hy, biết tiểu nương tử này gan lớn, công phu mạnh, nghe nói nàng đúng A Châu còn giống như không sai, con mắt không khỏi giận giận, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi nhìn xem. ngươi ở kinh thành khẳng định không nhìn thấy loại tràng diện này, liền xem như đi được thêm kiến thức. Nữ nhân nha, đều tương đối mềm lòng, có lẽ nhìn thấy Bồ Thảo cùng A Ngưu đáng thương, nha đầu này nói không chừng sẽ xuất thủ cứu hai người đâu. Đông Sích thôn có mấy cái võ giả, lợi hại nhất cũng liền thất phẩm, cùng Bách Vũ thực lực trên lệ không nhiều, chỉ cần Hoa Trường Hy xuất thủ, Đông Sích thôn cũng chỉ có thể nhận thua. Chương 78, phản kháng, 1. Hoa Trường Hy đi theo Mao Dũng đi bờ sông, còn không có tới gần, rất xa liền thấy bờ sông vây tụ thật là nhiều người, hoặc trụm đầu ghé thai, hoặc chỉ trỏ, riêng lẻ vài người còn đang tùy ý mà cười cười. Vượt qua những người này, Hoa Trường Hy ánh mắt rơi vào bãi sông bên trên, bị người trói chặt tay chân một nam một nữ trên thân. A Ngưu bị đánh cho mặt mũi bầm dập, giữa mùa đông, chỉ mặc đơn bạc miếng vá nặng lấy miếng vá hạ áo, hạ quần, thân thể gầy yếu hơn phân nửa đều ngâm ở trong nước, mùa đông khắc nghiệt, bờ môi đều cóng đến phát xanh. Nữ nhân cũng hết sức chật vật, tóc lỏng lẻo, áo nút thắt cũng bị giật ra, lộ ra một đoạn trắng non cái cổ, nửa người dưới cũng ngâm ở trong nước. Chật vật thì chật vật, nữ vóc người là thật tốt, dáng người uyển chuyển, càng hút con ngươi chính là, không giống với cô gái bình thường mềm mại, nữ nhân trên người có cố khác giá tính đẹp. Liên như lúc này, so với A Ngưu đờ đẫn cùng nhận mệnh, trên mặt nữ nhân mang theo nồng đậm khuất nhục cùng khâm phục, bị người đẩy ngã, lại dãy rủa lấy đứng lên, lại bị người đẩy ngã, lại dãy rủa, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng không còn khí lực, mới nằm tại sông trong bùn không có tiếp tục dãy rủa. Nữ nhân này thế nào cũng không biết chịu thua đâu. Mao Dũng Vân Thanh nói thầm, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, lại có chút không đành, nhìn thoáng qua bên cạnh thân trầm mặc không nói Hoa Trường Hy, nhỏ giọng nói, nữ nhân này gọi Bồ Thảo, là cái người đáng thương, mẹ nàng là tại Bồ Vi Tùng bên trong một mình sinh hạ nàng, bởi vì không ai ở bên người giúp đỡ, mẹ nàng vừa mới sinh sản liền rơi xuống nước, sau đó liền bệnh căn không dứt, không đến 3 năm liền đi. Mẹ nàng sau khi chết, cha nàng rất nhanh liền lấy vợ mới, có mẹ kế, Bồ Thảo thời gian sống rất khổ, không đến 10 tuổi liền bán đến Đông Sích thôn, thành Lý Lục Lang con dâu nuôi từ bé. Bồ Thảo là cái có thể làm ra, tiến vào Lý Lục Lang nhà, lại giúp nàng bà làm đậu hũ bán đậu hũ, tại Đông Sích thôn, nhà bọn hắn thời gian trôi qua coi như không tệ. Lý Lao Nương mặc dù có chút cay nghiệt, có thể Lý Lục Lang đối với Bồ Thảo vẫn rất tốt. Lý Lục Lang không có chết trước, Bồ Thảo cặp mắt kia luôn luôn sáng lấp lánh, lúc cười lên đặc biệt đẽ, để cho người ta cũng muốn cùng nàng một khối cười. Đáng tiếc là, 3 năm trước đây, Lý Lục Lang đi theo cùng thôn người ra đi làm việc, gặp được thổ phỉ, bị thổ phỉ đánh chết. Bồ Thảo dáng dấp xinh đẹp, tư thái lại tốt, trong thôn có người gặp nàng chết nam nhân, liền động muốn cưới ý nghĩ của nàng, sau đó bà mối lại tìm Lý Lao Nương. Lý Lao Nương đương nhiên không nghĩ nhà mình nàng dâu tài giá, vừa vặn chính Bồ Thảo cũng không nguyện ý, bảo là muốn thay Lý Lục Lang tận hiếu, cho Lý Lao Nương dưỡng lao chăm sóc trước khi mất, cự tuyệt tất cả tới cửa sách thân nhân nhà. Ngay từ đầu, mẹ chồng nàng dâu hai thời gian trôi qua coi như bình tĩnh, thế nhưng là không có mấy tháng, trong thôn lại đột nhiên chuyển ra Bồ Thảo không tuân thủ phụ đạo ngôn ngữ, lại về sau, lại có người nói Bồ Thảo bệnh cứng rắn khắc thân, kia về sau, Lý Lao Nương đối với Bồ Thảo liền càng ngày càng không tốt, động một tí đánh chửi. Hoa Trường Hy đột nhiên hỏi, gian phu tại sao là Ang Yêu? Chính đắm chìm trong Bồ Thảo bi thảm thân thế bên trong Mao Dung A một tiếng, dừng một chút, rõ ràng Hoa Trường Hy hỏi như vậy, là nghe hiểu hắn lời nói bên trong chưa hết chi ngôn. Ang Yêu càng là cái mệnh cứng rắn, vừa ra đời, cha mẹ liền bị trên núi ra lợn rừng đạp cho chết, dài đến 5 tuổi, ông nội bà nội cũng đã chết, toàn gia cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn có thể sống đến bây giờ, là bởi vì gia hỏa này rất biết chăn trâu, dựa vào cho trong thôn mấy hộ gia đình giàu có chăn trâu, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Mấy năm trước ta điều đến dược trang làm quản sự, điền trang bên trong trâu nhiều, ta nhìn hắn sẽ hầu hạ gia súc, lại rất là thương cảm, liền cho hắn tại gia súc phòng làm việc cần làm. Nói ngắn gọn, chính là A Ngưu không người có thể theo, chết cũng sẽ không có người làm hắn nói chuyện. Hoa Trường Hy yên lặng nghe, không có phản ứng gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía bờ sông đứng tại đám người trước nhất đầu mấy người mặc rõ ràng muốn so những người khác tốt hơn không ít người trên thân. Mao Dung theo tầm mắt của nàng nhìn sang, cho nàng giới thiệu, đó chính là Đông Sích thôn Lý tộc trưởng cùng mấy cái tộc lão. Lúc này, Đông Sích thôn mấy cái trẻ tuổi tiểu họa tử bắt đầu hướng A Ngưu cùng Bồ Thảo trên thân buộc tảng đá. Mao Dung gặp Hoa Trường Hy một mực không động tác, có chút lo lắng, trói lại tảng đá sẽ phải chìm sông. Hoa Trường Hy nhìn về phía hắn, ngươi tựa hồ rất khẩn trương cái kia gọi Bồ Thảo nữ nhân. Mao Dung một nghẹn, ngượng ngùng nói, không thể nào. Hoa Trường Hy không hiểu, dược trang về y y dược ti quản cũng coi là triều đình sản nghiệp, ngươi thật muốn cứu người, Đông Sích thôn người cũng không dám làm khó dễ ngươi đi. Mao Dung sắc mặt có chút đắng chát, Đông Sích thôn tộc trưởng con trai là cái thất phẩm võ giả, tại kinh triệu phủ nhậm chức, thất phẩm ti binh tham quân. Hắn chỉ là một cái dược trang tiểu quản sự, người ta thế nhưng là có đứng đắn chức quan biên, hắn nào dám chính diện cùng bọn hắn đối đầu. Hoa Trường Hy nghe xong, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt lần nữa nhìn về phía A Ngưu cùng Bồ Thảo. Nàng cùng A Ngưu tiếp xúc qua, nhát gan, ngại ngùng, e lệ, nói hắn là gian phu, nàng là không tin. Về phần cái kia Bồ Thảo, nàng không tiếp xúc qua, Mao Dung đối nàng khẳng định là có chút ý đồ khác, đối nàng giới thiệu là thật là giả, không tốt kết luận. Đem người chìm sông, cái này cách làm Hoa Trường Hy là nhìn như mà, cứu người không khó, khó chính là đến tiếp sau cái cỏ. Ngay tại nàng do dự muốn thế nào làm việc lúc, đột nhiên cảm thấy trong sông chuyển đến một trận sóng linh khí. Nhìn xem trên mặt sông tạo nên điểm điểm gợn sóng, Hoa Trường Hy hai mắt híp híp. Yêu thú. Hoa Trường Hy nhìn đứng ở bờ sông Lý tộc trưởng bọn người, cảm thấy có chủ ý, quyết định tạm thời trước án binh bất động. Tộc trưởng, ta sai rồi. Ta không muốn chết, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, ta cũng không dám lại làm loạn. Đúng lúc này, Bồ Thảo đột nhiên đối Lý tộc trưởng hô to. Hoa Trường Hy tìm theo tiếng nhìn lại, Đông Sích thôn người đang tại cho Bồ Thảo buộc tảng đá, nàng tựa hồ hù dọa, không ngừng hướng tộc trưởng cầu xin tha thứ nhận sai. Nàng thấy rõ ràng, nhìn xem Bồ Thảo cầu xin tha thứ, Lý tộc trưởng trong mắt toát ra tinh quang, đó là một loại con mồi cuối cùng muốn tới trong miệng ánh mắt. Mao Dũng nhìn thấy Bồ Thảo cầu xin tha thứ, có chút trầm mặc, trên mặt mang theo chút vẻ thất vọng. Lý tộc trưởng đầu tiên là cùng mấy cái tộc lao trò chuyện trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy, "Bồ Thảo, ta hỏi ngươi, thế nhưng là An Nưu ép buộc ngươi?" Bồ Thảo nhìn thoáng qua đã cột lên tảng đá, đặt lên bệ trúc An Nưu, cúi đầu, "Vâng, chính là An Nưu ép buộc ta." Nghe nói như thế, An Nưu đờ đẫn bảng tổng tính xuất hiện một chút cảm xúc, hình như có chút khó có thể tin, nhìn chằm chằm Bồ Thảo nhìn trong chốc lát, đau thương nhắm mắt lại. Bồ Thảo không dám nhìn hắn, mà là nhìn chừng chừng lấy Lý tộc trưởng, là An Nưu ép buộc ta, ta không có không tuân thủ phụ đạo, cầu ngươi thả ta đi." Lý tộc trưởng lần nữa cùng mấy cái tộc lão nói nhỏ lên, một lát sau, đối bờ sông thôn dân nói, "Nghệ tình Bồ Thảo là bị ép buộc, là người bị hại, chúng ta cũng đừng có nặng nàng, chỉ nặng kẻ đầu têu An Nưu đi." Chúng thôn dân xì xào bàn tán, không người nào dám đứng ra phản đối Lý tộc trưởng. Chương 78, phản kháng 2, cảm ơn tộc trưởng, cảm ơn tộc trưởng. Bồ Thảo cảm kích vạn phần hướng phía Lý tộc trưởng vị trí dập đầu mấy cái, sau đó để bên cạnh thôn dân cho nàng cởi trói. Chịu đựng thôn dân thừa cơ ở trên người nàng chiếm tiện nghi, tay chân khôi phục tự do về sau, Bồ Thảo liền chạy chậm đến hướng phía Lý tộc trưởng đi đến, hiển nhiên một bộ sợ vỡ mật muốn tìm cầu che chở bộ dáng. Lý tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Bồ Thảo tới, thầm nghĩ nữ nhân chính là thích ăn đòn, ngoan ngoãn đi theo hắn thí sự đều không có, nhất định phải hắn động tộc pháp mới nghe lời. Chờ Bồ Thảo đứng tại sau lưng chính mình về sau, Lý tộc trưởng đối bờ sông tộc nhân phất phất tay, đem An Nưu thúc đẩy trong sông lời còn chưa nói hết, Lý tộc trưởng liền cảm thấy cổ một trận nhói nhói, đó lấy, cổ bị người khóa lại. Không được núp nhích An Nưu. Bồ Thảo một tay khóa lại Lý tộc trưởng cổ, một tay cầm một cây bén nhọn mộc châm hung hăng đâm vào Lý tộc trưởng trên cổ, không đầy một lát, chảy ra máu tươi liền đem Lý tộc trưởng cổ áo nhuộm đỏ. A đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. "Bồ Thảo, mau thả tộc trưởng." Bồ Thảo gặp Lý tộc trưởng muốn dây rủa, lần nữa gia tăng trong tay lực đạo, "Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, bằng không trong tay của ta cây châm tuyệt đối sẽ xuyên qua cổ của ngươi." Lý tộc trưởng không dám động, nhưng hắn hết sức tức giận, "Bồ Thảo, ta hảo tâm bỏ qua ngươi, ngươi thả qua ta." Ta nổ vào, "Ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật cũng xứng làm tộc trưởng, Lục Lang thế nhưng là ngươi không có ra năm phục cháu trai vợ nhà, ngươi tại sao khi hắn chết lại muốn chiếm lấy vợ của hắn, ngươi còn là một đồ vật sao?" Bồ Thảo thần sắc có chút kích động, nhìn xem Đông Xích thôn thôn dần, "Hôm trước tộc trưởng đem ta gọi vào nhà hắn đi, không có nói mấy câu liền động tay động chân với ta, A Nưu đi còn trâu, nghe được ta kêu cứu, tới thay ta giải vây, sau đó liền bị lao bất tử này đi hận, hôm qua liền thiết kế vừa ra chóc gian tiết mục muốn bức ta đi vào khuôn khổ và giết chết A Nưu. A Nưu hạ người gì, các ngươi không biết sao? Ta tuy là cái chết nam nhân quả phụ, thế nhưng không thiếu tuổi trẻ làng quân tới cửa cầu hôn, trẻ tuổi như vậy khỏe mạnh cường tráng nam nhân ta trước mắt, hết lần này tới lần khác coi trọng cái này ra đến dụng răng lao giả, là các ngươi mắt mù, vẫn là ta mắt mù. Các ngươi những người này cứ việc xem đi, tốt nhất cầu nguyện mình không muốn cưới được xinh đẹp nàng dâu, bằng không bị lao già này coi trọng, ta cùng A Nưu ngày hôm nay tao ngộ liền là kết cục của các ngươi." Nghe Bồ Thảo hò hét, Đông Xích thôn các thôn dân đều dị thường trầm mặc. "Mọi người đừng nghe Bồ Thảo nói hiệu nói vượng, nàng chính là cái không tuân thủ phụ đạo, mệnh cứng rắn khắp thân dân phụ." Có tộc lao đứng ra, lòng đầy căm phẫn chỉ vào Bồ Thảo. Bồ Thảo gặp tất cả mọi người giữ yên lặng, buồn bã cười một tiếng, trong mắt hiện ra lệ quang, ngửa ra ngửa đầu, không cho nước mắt rơi xuống, nói tiếp, "Ta biết ta sống không được, có thể A Nưu là vô tội, hắn cũng là Đông Xích thôn người, là các ngươi nhìn xem lớn lên, các ngươi thả hắn." Nam tại bệ trúc bên trên An Nưu nhìn xem vì hắn tranh thủ mạng sống cơ hội Bồ Thảo, sắc mặt không còn đờ đẫn, có chút động dung. Gặp không ai động, Bồ Thảo ra tăng lực đạo trên tay, nhìn xem Lý tộc trưởng, "Lão giả, ngươi nghĩ còn sống liền hạ lệnh thả An Nưu, nếu không, ta liền là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ vật cùng một chỗ xuống địa ngục." Lý tộc trưởng giờ phút này thật là vừa tức vừa giận, hướng về phía trong đám người một người hô lớn, "Còn chờ cái gì, nhanh đem tiện nhân này giết cho ta." Vừa mới nói xong, đám người liền thấy một cây chùy thủ bay ra, thẳng tắp hướng phía Bồ Thảo vọt tới. Chùy thủ tốc độ quá nhanh, ngay tại tất cả mọi người coi là Bồ Thảo hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, ba một tiếng, chùy thủ bị thứ gì đánh trúng, đánh trượt, thật vừa đúng lúc cắm vào Lý tộc trưởng trên bờ vai. A Lý tộc trưởng chúng đau, ngoài tất cả mọi người dự liệu, chính là Bồ Thảo đều sửng sốt một chút, tiếp lấy cười to, "Lão giả, Lão Thiên đều nhìn ngươi không vừa mắt đâu." Mao Dũng vòng nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút Hoa Trường Hy, trên mặt có chút hoang mang, nha đầu này không nhúc nhích à, chùy thủ là ai đánh trượt? Đúng lúc này, có thôn dân mắt sắc, chỉ vào Hà Đại Ngô, "Mau nhìn, bẻ trúc phiêu đi." Nguyên vốn phải là thôn dân vạch lên bẻ trúc, vạch đến giữa sông, sau đó đem trói lại tảng đá An Nưu ném sông, có thể giờ phút này bẻ trúc mình bầu đi. Đó lấy, quái dị một màn xuất hiện, trên mặt sông nhấc lên tầng tầng gợn sóng, giữa sông còn xuất hiện vòng xoáy. Gợn sóng lực trùng kích có chút lớn, đập tại bẻ trúc bên trên, trực tiếp đem bẻ trúc lật tung, cấp trên An Nưu cứ như vậy đã rơi vào trong nước. An Nưu. Bồ Thảo nhìn thấy An Nưu rơi xuống nước, liền Lý tộc trưởng đều không lo được, nhanh chóng chạy đến bờ sông, phù phù một tiếng nhảy vào trong nước, sau đó nhanh chóng bơi về phía bẻ trúc. "Trời ạ, đó là vật gì?" Giữa sông xuất hiện một cái so cửa cũng còn rộng lớn hơn vây cá. Vây cá chính nhanh chóng hướng phía An Nưu rơi xuống nước địa phương phóng đi. Là hung thú. Bởi vì núi rừng, Đông Xích thôn thôn dân đối với hung thú cũng không xa lạ gì, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là trong sông thế mà cũng sẽ có hung thú, đều bị dọa cho phát sợ. Phải biết, ngày bình thường rất nhiều thôn phụ đều là đến sông vừa giặt áo phục. Các thôn dân nhanh chóng rời xa bờ sông, mà Bồ Thảo nhưng là liều mạng hướng phía An Nưu rơi xuống nước vị trí bơi đi. Nàng thủy tính rất tốt, rất nhanh liền bơi tới A Ngưu rơi xuống nước địa phương, sau đó một đầu đâm vào trong sông, không bao lâu liền kéo lấy A Ngưu nổi lên mặt nước. Lúc này, vây cá khoảng cách hai người chỉ có xa mấy mét. Bồ Thảo có chút tuyệt vọng, cắn răng dùng sức bơi lên, dù là vô cùng sợ hãi, nàng cũng không có ném đã sang choáng A Ngưu mặc kệ. Cảm giác được sau lưng sóng nước cường đại lực đẩy, Bồ Thảo biết hung thú lập tức sắp đến, gắt gao níu lại A Ngưu, đang chuẩn bị chịu chết, đột nhiên cánh tay siết chặt, đó lấy, nàng phát hiện mình bay lên. Chờ đến lấy lại tinh thần lúc, nàng cùng A Ngưu đã bình an lên mở. Bồ Thảo ngẩng đầu, liền thấy một cái có chút thân ảnh tiểu tiểu. Đúng là cái tiểu nương tử cứu được bọn họ. Hoa Trường Hy đi đến A Ngưu bên người, tại bộ ngực hắn chôn nén mấy lần, A Ngưu phun ra mấy ngụm nước, liền thong thả tỉnh lại, thấy Hoa Trường Hy, sửng sốt một chút, Hoa tiểu nương tử. Lúc này, trong sông hung thú lộ diện, kia là một đầu có đến mấy mét dáng dấp cá lớn, miệng há to, giống như một cái lô đen, có thể đem người trực tiếp nuốt sống. Ngư yêu không ăn được người, rất táo bạo, không ngừng dùng đuôi cá vớt vào nước, mặt sông rầm 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 rung động. Hoa Trường Hy nhìn xem tại trong sông xoay quanh ngư yêu, nhìn về phía dọa đến cần nhờ người nâng Lý tộc trưởng, đầu hung thú này ta có thể giúp các ngươi giải quyết, nhưng hai người kia đến theo ta đi. Lý tộc trưởng còn không có phản ứng, mấy cái tộc lão liền giành mở miệng trước, A Ngưu cùng Bồ Thảo đều bán cho ngươi, tiểu nương tử mau đưa đầu hung thú này giết. Hoa Trường Hy lo lắng đến tiếp sau có phiền phức, lại nói, ta muốn khế ước bản thân của bọn hắn. Mấy cái tộc lão, giết hung thú, chúng ta lập tức liền cho ngươi biết. Hoa Trường Hy nghe, cũng không sợ bọn họ đổi ý, đặt lên trên bờ sông một khối đá, trên tảng đá bổ sung lấy linh lực, phá không mà đi. Đánh trúng đầu cá, trực tiếp đem đầu cá đánh nổ. Ngư ngư yêu chìm vào trong sông, không đầy một lát, kia một mảnh nước sông liền nhuộm thành màu đỏ. Hung thú giết đến quá đơn giản, Đông Xích thôn người đều không có kịp phản ứng. Hoa Trường Hy nhìn xem mấy cái tộc lão, các ngươi hiện tại có thể cho ta viết khế ước bản thân. Mấy cái tộc lão lập tức phân phó người đi lấy bút mực. Đợi một chút, Lý tộc trưởng đột nhiên mở miệng, gọi lại thôn dân. Hoa Trường Hy hai mắt nhắm lại, các ngươi đây là muốn đổi ý. Lý tộc trưởng vừa muốn nói gì, trước đó trong đám người vung ra chủy thủ võ giả kéo hắn một cái ống tay áo, hướng hắn lắc đầu. Mao Dung cũng bước nhanh tới, nhỏ giọng nói, Lý tộc trưởng, vị này tiểu nương tử thế nhưng là Du lão nhân. Lý tộc trưởng nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm, trên cổ, trên bờ vai kịch liệt đau nhức nhắc nhở lấy hắn, hắn kém chút bị Bồ Thảo tiện nhân kia cho hại. Bồ Thảo là Lý gia nàng dâu. Nàng không phải. Trong đám người đi ra một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lão phụ. Lão phụ nhìn một chút Bồ Thảo, mặt không chút thay đổi nói, ngày hôm nay ngay trước toàn thôn trước mặt, ta thay ta kia chết đi con trai đem Bồ Thảo cho hưu. Nói, từ trong ngực móc ra đã sớm viết xong bỏ vợ văn thư, đi đến Bồ Thảo trước mặt, ném cho nàng. Nương Bồ Thảo nhìn xem lão phụ, khuôn mặt bi thương. Người tới chính là Bồ Thảo bà Lý Lao Nương. Lý Lao Nương lạnh lùng nhìn xem Bồ Thảo, ngươi cũng không tiếp tục là ta Lý gia nàng dâu, tranh thủ thời gian cút cho ta ra Đông Xích thôn, lại cũng không muốn xuất hiện ở đây. Nói xong, lão phụ quay người muốn đi. Nương Bồ Thảo lại hô một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không bỏ cùng thống khổ. Lão phụ sau khi nghe được, thân thể rung động nguy một chút, nhưng nàng không có quay đầu, mà là không nói một lời đi. Bồ Thảo hốc mắt đỏ lên, đối lão phụ bóng lưng dập đầu lạy ba cái. Hoa Trường Hy nhìn xem mấy cái tộc lão. Tộc lao nhóm đã sớm bởi vì Bồ Thảo đối với Lý tộc trưởng bạch trần, đối với Lý tộc trưởng có chút bất mãn, cũng liền không có quản lý tộc trưởng, gọi người mang tới giấy bút, nhanh chóng viết xong hai người văn tự bán mình. Từ nay về sau, Lý thị tông tộc liền không có Lý An Nhu cùng Lý Miêu thị người này. Chương 79, Thanh Nhu yêu, 1, hai người các ngươi đi theo ta đi. Cầm tới An Nhu cùng Bồ Thảo khế ước bán thân về sau, Hoa Trường Hy không muốn tiếp tục lưu tại bờ sông, bị người làm con khỉ nhịn, ra hiệu An Nhu cùng Bồ Thảo đuổi theo, quay người muốn đi. Bồ Thảo đã bang An Nhu giải khai sợi dây trên người, nghe được Hoa Trường Hy để bọn hắn đi. Nhịn không được hỏi, nương tử, đầu kia cá ngươi từ bỏ. Hoa Trường Hy kinh ngạc nhìn một chút Bồ Thảo, người này nhân vật chuyển đổi thật tốt tơ lụa, không có bất kỳ cái gì thẹn thùng, giờ phút này nghiễm nhiên một bộ vì nhà mình dự định trung bộ tư thái. Bồ Thảo gặp Hoa Trường Hy nhìn mình, cảm thấy tân chủ tử tuổi còn nhỏ, khả năng đối nhau kế không thế nào hiểu rõ, liền tiến lên nhỏ giải thích do nói, kia cá tối thiểu vài ngày cân đâu, có thể bán bạc hơn tiền đâu. Mao Dung cùng Đông Xích thôn rất nhiều người, đối với trong sông đại ngư đều thèm nhỏ dãi cực kỳ. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, hung thú thế nhưng là đại bộ a, võ giả ăn có thể kích phát tiềm năng, người bình thường ăn cũng có thể cường thân kiện thể. Nguyên lai tưởng rằng Hoa Trường Hy không muốn, bọn họ làm sao đều có thể phân đến một chút, không nghĩ tới Bồ Thảo sẽ nhảy ra quấy rối. Hoa Trường Hy cười nhìn lấy Bồ Thảo, kia cá quá lớn, chúng ta cũng cầm không đi, ngươi nói làm sao bây giờ? Bồ Thảo tiếp tục nhỏ giọng nói, trong thôn có rất nhiều người đều đang luyện võ, bọn họ khẳng định muốn, chính là dược trang người, đoán chừng cũng muốn, có thể bán cho bọn hắn. Hoa Trường Hy nhìn xem nàng, việc này ngươi đi làm đi. Bồ Thảo không nghĩ tới Hoa Trường Hy sẽ để cho nàng ra mặt, dừng một chút, liền quả quyết đi tìm Mao Dũng. Nàng lúc trước thấy được, chủ tử là Mao Dũng gọi tới, không có Mao Dũng, chủ tử không gặp qua đến, kia nàng cùng A Ngưu ngày hôm nay liền mất mạng, cái này nhân tình phải trả. Nhìn thấy Bồ Thảo tìm Mao Dũng thương lượng bán cá sự tình, Đông Xích thôn người ngồi không yên. Cái này sông là chúng ta Đông Xích thôn, trong sông đồ vật cũng là Đông Xích thôn. Bồ Thảo lặng lẽ nhìn sang, đại ngư là nhà ta nương tử đánh, triều đình đã sớm có quy định, hung thú ai giết về ai, mà lại ai dám khẳng định cái này đại ngư là Đông Xích thôn khúc sông, ta còn nói nó là từ nơi khác bơi lại đây này. Mao Dũng là cái trong lòng có tính toán. Biết Bồ Thảo đối với Đông Xích thôn người có hận, không muốn đem đại ngư bán cho muốn giết nàng người, có thể nàng là muốn đi theo Hoa Trường Hy đi, mà hắn vẫn còn muốn lưu tại dược trang, còn muốn tiếp tục cùng bên này thôn dân liên hệ, liền cười nói, con cá này quá lớn, điền trang bên trong cũng ăn không hết, ta không bằng cùng trong thôn một người một nửa, như thế nào? Bồ Thảo quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Trường Hy, gặp nàng không nói chuyện, còn có cái bà mẫu tại Đông Xích thôn nàng cũng không muốn làm tuyệt, đồng ý, phổ thông cá một cân ngũ văn, cái này đại ngư một cân, 20 văn. Đông Xích thôn người cảm thấy bán đắt, nhưng Mao Dũng lại không quan tâm điểm ấy tiền bạc, tốt, liền 20 văn một cân. Bồ Thảo xác định giá cả, có thể về sau làm sao cân nặng lại khó đến nàng, không khỏi hướng phía Hoa Trường Hy nhìn lại. Hoa Trường Hy, liền theo 5.000 cân cũng được a. Một đầu gần dài 10 mét đại ngư khẳng định không chỉ 5.000 cân, Bồ Thảo dù cảm thấy Hoa Trường Hy tính ít, nhưng cũng sẽ không trước mặt mọi người cùng chủ tử đối nghịch, liền nói ngay, 5.000 cân, 20 văn một cân, các ngươi đều ra 50 lượng đi. Có Đông Xích thôn người hô, vậy các ngươi phải đem đại ngư vớt lên bờ. Mao Dung cũng cảm thấy mỏ cá là cái sống lại, liền không nói chuyện. Bồ Thảo nhìn về phía Hoa Trường Hy, Hoa Trường Hy không nói gì, bước chân điểm nhẹ, dẫm lên mặt sông chạy về phía trong sông, đến đại ngư trôi nổi địa phương, một cước đá đi, trực tiếp đem đại ngư đá lên bờ. Đại ngư rơi xuống đất, cũng không có nặng bao nhiêu thanh âm, một đầu không có đầu cá cá lớn cứ như vậy tốt xinh xinh bày tại trước mặt mọi người. Mao Dung cùng Đông Xích thôn mấy võ giả mí mắt giật một cái này khống chế lực đạo. Tuyệt đối cao thủ A Mao Dung không nói hai lời, móc ra 50 lượng bạc đưa cho Bồ Thảo. Bồ Thảo tiếp nhận bạc, nhìn về phía Đông Xích thôn người, các ngươi tranh thủ thời gian, nhà ta nương tử cũng không có thời gian ở đây cùng các ngươi hao tổn. Đông Xích thôn người muốn cố ý kéo dài, lấy bạc cần tốn thời gian đâu chờ một chút thế nào. Hoa Trường Hy mở miệng, ta chỉ chờ một khắc đồng hồ, qua này thời gian, ta liền đem cá đá nát, xem như cho bên này bọn phân. Nghe nói như thế, Đông Xích thôn nhân tài không dám phải dối, một cái tộc lao tìm tới Mao Dũng, hỏi hắn cho mượn 50 lượng bạc cho Bồ Thảo. Gặp Bồ Thảo thu bạc, Hoa Trường Hy liền không muốn tiếp tục sống ở chỗ này, đi. Bồ Thảo đỡ lấy Áng Ưu, bước nhanh đuổi theo. Nhìn xem nên ngang rời đi ba người, trừ bỏ sắc mặt âm trầm Lý tộc trưởng, chú ý của những người khác lực đều tại trên đại ngư đầu. Nương tử, đây là bán cá 100 lượng bạc ròng. Đi đến quan đạo về sau, Bồ Thảo lập tức đem bạc cho Hoa Trường Hy. Hoa Trường Hy nhìn nàng một cái, nhận lấy bạc, gặp nàng cùng Áng Ưu bởi vì quần áo trên người ướt đẫm, mà cóng đến sắc mặt phát tím, móc ra hai khối hỏa linh thạch để bọn hắn chứa ở trong túi. Bồ Thảo cùng Áng Ưu không biết hỏa linh thạch là cái gì, nhưng đều nghe lời làm theo. Rất nhanh, hai người trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong túi tảng đá đỏ tựa như một cái ấm áp hỏa nguyên, để thân thể của bọn hắn trở nên ấm áp lên, quần áo cũng đang từ từ biến khô. Hai người các ngươi ngày sau có tính toán gì? Hoa Trường Hy đột nhiên lên tiếng. Nghe nói như thế, Bồ Thảo cùng Áng Ưu đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không phải là bị bán sao, đương nhiên là đi theo chủ tử. Áng Ưu là cái thành thật, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Bồ Thảo lại là cái phản ứng nhanh, nương tử, chúng ta là nô bộc của ngươi, ngày sau đương nhiên là đi theo ngươi, ngươi để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Hoa Trường Hy quay đầu nhìn về phía hai người, vừa mới muốn thân thể của các ngươi khế, là bởi vì tình thế bắt buộc, các ngươi tiếp tục lưu lại Đông Xích thôn, đoan chừng cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ta không cần nô bộc, nhưng ta cần mướn người cho ta làm việc. Các ngươi nếu là có cái khác chỗ, có thể tự động rời đi, nếu là không có, cũng có thể đi theo ta. Áng Ưu nghe xong có chút luống cuống, nhìn xem Bồ Thảo, chờ lấy nàng làm quyết định. Bồ Thảo thần sắc rất là kinh ngạc, nhìn xem Hoa Trường Hy ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ muốn biết nàng nói lời này là không phải ra ngoài thực tình, mặc dù trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng trên mặt lại lập tức biểu lên chân thành, nương tử, ta cùng Áng Ưu đều không có chỗ đi, nghĩ muốn đi theo ngươi. Nàng biết, trải qua lần này chìm sông sau đó, nàng cùng Áng Ưu cũng không có đường có thể lui, vị này tiểu nương tử có thể xuất thủ cứu bọn họ, nói rõ là thiện tâm. Vừa mới kia lời nói, mặc kệ là thật là giả, hoặc là thăm dò, bọn họ đều không có lựa chọn nào khác, bây giờ chỉ có thể đi theo nàng đi. Hoa Trường Hy nhìn xem hai người, cười nói, ta mướn người tiêu chuẩn là rất cao, liền tạm thời để các ngươi thử một lần đi. Từ cùng Vu Công Công, Lộc Công Công hợp tác, cùng Du Lao bốn người trong hợp tác, nàng ý thức được một vấn đề, ngay từ đầu liền thẳng thắn biểu lộ mình ý nguyện, chưa hẳn có thể đạt thành mục đích, người khác nói không chừng sẽ còn dùng cái này tướng áp chế, làm cho nàng rơi vào bị động bên trong. Áng Ưu khí lực lớn, làm người cũng thành thật, cái này Bồ Thảo, tính tình mạnh mẽ, sẽ đến sự tình, đang quyết định cứu bọn họ lúc, nàng liền cũng định tốt để cho hai người đi giúp nàng nhìn cửa hàng. Chương 79, Thanh Nhu Yêu 2, nhưng nàng hấp thụ kinh nghiệm trước kia, không thể vừa lên đến liền để bọn hắn cảm thấy không phải bọn họ không thể, nàng không muốn đi thí nghiệm nhân tính, càng không muốn lại lâm vào bị động chi bên trong. Ngày sau làm việc, nàng muốn đổi loại phương thức phương pháp. Bồ Thảo cùng Áng Ưu lập tức nghiêm túc biểu thị, nương tử, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Hoa Trường Hy thấy hai người một mặt trịnh trọng, cảm thấy hài lòng, ngày sau các ngươi gọi ta Trường Hy đi. Áng Ưu còn có chút không mở miệng được, Bồ Thảo đã mở hô, được rồi, Trường Hy. Hoa Trường Hy cười nhìn Bồ Thảo một chút, đừng nói, người này tính tình thật sự rất đúng khẩu vị của nàng. Tại đi đến một cái chỗ ngã ba lúc, bên cạnh trong núi rừng đột nhiên xông ra một đám đàn trâu. Đàn trâu rất có trật tự, không có mạnh mẽ đâm tới, mà là đứng tại giao lộ. Tiểu Thanh, Áng Ưu trông thấy đàn trâu, cũng không ngại ngùng trầm mặc, nhanh chóng chạy hướng đàn trâu, ôm đầu trâu đầu, tới một cái ôm cùng thiết tiếp. Bồ Thảo lo lắng Hoa Trường Hy không thích Áng Ưu dạng này, vội vàng giải thích nói, Áng Ưu 5 tuổi thời điểm, bởi vì quá đói lên núi tìm ăn, kém chút bị một con sói cho cắn chết, là kia con Thanh Ưu cứu được hắn. Về sau, Áng Ưu chỉ cần không có cơm ăn, đều sẽ đi trong núi rừng tìm Thanh Ưu, Thanh Ưu sẽ mang theo hắn đi tìm trái cây ăn. Đối với Áng Ưu tới nói, Thanh Ưu tựa như là thân nhân của hắn. Hoa Trường Hy nhìn xem Thanh Ưu kia linh tính 10 phần con mắt, hơi kinh ngạc, nàng có thể đại khái cảm ứng được Thanh Ưu trong cơ thể linh khí nhiều ít. đây là một đầu khí hải cảnh yêu thú. Bồ Thảo dò xét Hoa Trường Hy sắc mặt, gặp nàng không có lộ ra ghét bỏ chi sắc, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cùng Thanh Nhu lề mề trong chốc lát Giang Nhu trở về, sắc mặt có chút nhăn nhó, tựa hồ nghĩ nói với Hoa Trường Hy là gì. Hoa Trường Hy gặp hắn dạng này, chủ động hỏi, "Giang Nhu, ngươi muốn cùng ta nói cái gì?" Giang Nhu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí chỉ Thanh Nhu, đối Hoa Trường Hy nói, "Ta nghĩ mang theo Tiểu Thanh cùng đi." Hoa Trường Hy không hiểu, vì sao cần phải mang lên Thanh Nhu. So với nhân loại ở lại thành thị, Sơn Lâm hiển nhiên muốn càng thích hợp Thanh Nhu sinh tồn nha. Giang Nhu có chút nóng nảy, "Tiểu Thanh muốn cùng ta." Hoa Trường Hy nhíu mày, "Thanh Nhu muốn cùng ngươi?" "Làm sao? Ngươi còn có thể hiểu Châu tâm tư hay sao?" Một mực không dám nhìn thẳng Hoa Trường Hy Giang Nhu, lần này không có lại trốn tránh, chăm chú nhìn nàng, "Ta có thể nghe được Tiểu Thanh tiếng lòng." Nghe nói như thế, Hoa Trường Hy tới hào hứng, nhìn về phía Thanh Nhu, hướng phía Thanh Nhu vẫy vẫy tay, "Tới." Thanh Nhu tựa hồ có thể nghe hiểu Hoa Trường Hy, quay đầu cùng sau lưng đàn Châu bỏ họ. "Bỏ họ." Vài tiếng, liền cất bước đi tới. Hoa Trường Hy nhìn xem Thanh Nhu, "Ngươi đầu bỏ này, nghe hiểu được tiếng người?" Thanh Nhu nhẹ gật đầu. "Hoa Trường Hy, vì sao không phải đi theo Giang Nhu?" Thanh Nhu nhìn một chút Giang Nhu, lại nhìn một chút Hoa Trường Hy, đột nhiên mở miệng, "Ta cùng Giang Nhu ký kết linh sủng khế ước, ta là muốn đi theo hắn." Thanh Nhu mở miệng nói chuyện, doa đến Bồ Thảo sắc mặt đại biến, nếu không phải bên cạnh đứng đấy Hoa Trường Hy cùng Giang Nhu, nàng đều muốn quay người chạy trốn. Hoa Trường Hy cũng có chút ngoài ý muốn, đây là nàng nhìn thấy con thứ nhất mở miệng nói chuyện yêu thú, Hoa Anh cảnh yêu thú tài năng luyện hóa hồn cốt, miệng nói tiếng người, "Ngươi còn chưa tới Hoa Anh cảnh đi." Thanh Nhu lắc đầu, "Ta mới khí hải cảnh, là Giang Nhu, Giang Nhu trong núi hái một viên linh quả cho ta ăn, ăn sau ta liền có thể mở miệng nói chuyện." Hoa Trường Hy nhìn một chút gầy yếu Giang Nhu, tiếp tục hỏi, "Ngươi tại sao lại cùng Giang Nhu ký kết khế ước?" "Thanh Nhu, Giang Nhu trên người có ta rất thích khí tức, có lần hắn bị thương, chúng ta không cẩn thận liền kết liễu khế." "Hoa Trường Hy, ngươi đã là Giang Nhu linh sủng, cái kia vừa mới hắn gặp được nguy hiểm, ngươi vì sao không đi cứu hắn?" "Thanh Nhu, ta bị trên núi một con sói yêu cản lại." Nói, giơ lên trái móng trước, đem bị lang yêu lưu lại vết chảo lộ ra. Nhìn thấy Thanh Nhu bị thương, Giang Nhu lập tức đau lòng, "Có đau hay không? Thương thế nặng như vậy, đến toa thảo dược mới được." Hoa Trường Hy nghe Giang Nhu, có chút im lặng, nó là yêu thú, có linh khí tầm bổ, mấy đạo vết chảo chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Thanh Nhu dùng đầu đụng đụng Giang Nhu, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, "Tiên tử, ngươi đồng ý ta đi theo Giang Nhu sao?" Hoa Trường Hy cụt mắt trầm tư, một đầu biết nói tiếng người khí hải cảnh yêu thú, ngược lại cũng có chút tác dụng, nhân tộc khu quần cư cũng không so Sơn Lâm, đi trong thành, ngươi là không thể gây tổn thương cho người. "Thanh Nhu, người kia tổn thương ta làm sao bây giờ?" Hoa Trường Hy, "Cái này cần nhìn tổn thương gì, nếu có người nguy hiểm cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi có thể hoàn thủ, nhưng nếu là người quất ngươi vài roi tử, ngươi liền đả thương người, cái này là không được." Thanh Nhu trầm mặt một hồi, "Ta có thể làm được không tùy tiện loạn đả thương người." Hoa Trường Hy nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt trắng bệnh Bồ Thảo, không chỉ có không thể gây tổn thương cho người, hơn nữa còn không có thể để người ta biết ngươi là yêu thú. Thanh Nhu gật đầu, "Ta cùng Giang Nhu tâm ý tương thông, ta không dùng mở miệng, hắn cũng có thể biết ta ý nghĩ, ngày hôm nay nếu không phải gặp tiên tử, ta sẽ không mở miệng nói chuyện." Hoa Trường Hy tò mò, "Làm sao ngươi biết ta là tu sĩ?" "Thanh Nhu, tiên tử trên người có để cho ta sợ hãi khí tức." "Hoa Trường Hy, cái gì khí tức?" Thanh Nhu lắc đầu, nói không ra, dù sao ngày hôm nay nếu không có Giang Nhu tại, ta là khẳng định không dám đến gần tiên tử. "Hoa Trường Hy, không phải là bởi vì tu vi của ta cao hơn ngươi." Thanh Nhu lần nữa lắc đầu, "Ta không cảm giác được tiên tử trên người có bất luận cái gì sóng linh khí, nếu không có kia cố để cho ta e ngại khí tức, trong mắt ta, ngươi kỳ thật cùng phàm nhân không có gì khác biệt." Hoa Trường Hy thật sự ngoài ý muốn, "Trong mắt ngươi, ta cùng phàm nhân không có gì khác biệt." Thanh Nhu gật đầu. Hoa Trường Hy cảm thấy dị dạng, tu sĩ cùng yêu thú, kỳ thật đều có thể xem là linh khí đoàn cùng linh khí đoàn đối mặt, là có thể cảm ứng được với nhau. Tu vi của nàng tại Thanh Nhu phía trên, Thanh Nhu khả năng không dò ra thực lực của nàng, nhưng lẽ ra có thể cảm giác được nàng là tu sĩ. Đương nhiên, tu sĩ cũng có thủ đoạn để cho người ta cảm giác không đến mình thực lực, đó chính là sử dụng liễm tức thuật, hoặc sử dụng liễm tức phù loại hình. Nhưng vấn đề là, những thủ đoạn này nàng đều không dùng, ai chẳng lẽ công pháp của nàng tu luyện còn có thể tự động liễm tức hay sao? Hoa Trường Hy có chút hoang mang, đem vấn đề này ghi tạc trong lòng, không có lại hỏi thăm cái khác, ta đang lo mang lấy hai người bọn họ hồi kinh phiền phức đâu, hiện tại liền từ ngươi trở lấy bọn họ đi đường đi. Gặp Hoa Trường Hy đồng ý mình đi theo Giang Nhu, Thanh Nhu thật cao hứng, hai con móng trước lập tức quỳ xuống, để Giang Nhu cùng Bồ Thảo ngồi lên lưng của mình. Bồ Thảo còn đắm chìm trong thế giới quan sụp đổ bên trong, có chút e ngại đầu này biết nói chuyện trâu, không dám động. Giang Nhu gặp, an ủi, "Bồ Thảo tỷ, ngươi đừng sợ, Tiểu Thanh có thể ôn thuận, sẽ không tổn thương ngươi." Bồ Thảo nhìn một chút Giang Nhu, lại nhìn một chút Hoa Trường Hy, tại Giang Nhu nâng đỡ, kiên trì ngồi lên rồi Thanh Nhu trên lưng. Hoa Trường Hy nhìn xem Giang Nhu một tay liền đem Bồ Thảo nâng lên Thanh Nhu phía sau lưng, đột nhiên hỏi, "Giang Nhu, ta nhìn ngươi khí lực rất lớn, trong thôn những người kia bắt ngươi, ngươi vì sao không phản kháng?" Giang Nhu có chút luống cuống, túi đầu không nói chuyện. Bồ Thảo gặp, hỗ trợ trả lời, "Giang Nhu khi còn bé khí lực liền rất lớn, ngay từ đầu bị khi phụ thời điểm, hắn là sẽ trả tay. Thế nhưng là về sau hắn thương tộc trưởng con trai, tộc trưởng liền cho trong thôn hạ tử mệnh lệnh, chỉ cần Giang Nhu đánh người thì không cho người tiếp tế hắn, cũng không khen người thuê hắn làm việc. Đánh người liền không có cơm ăn, dần dà, Giang Nhu liền dưỡng thành đánh không hoàn thủ thói quen." Hoa Trường Hy nghe xong, trầm mặc một hồi, nhìn xem Giang Nhu, "Cùng ta làm việc, điều yêu cầu thứ nhất chính là, bị người khi dễ nhất định phải hung hăng trả lại, nếu như ngươi liền vì chính mình ra mặt cũng không dám, lại lấy ở đâu động lực giúp người khác giải quyết vấn đề đâu. Chương 80, hồi kinh, 1, bởi vì Thanh Nhu yêu đột nhiên xuất hiện, Hoa Trường Hy cũng lười tại A Nhu cùng Bồ Thảo trước mặt che giấu mình tu sĩ thân phận, vì đi đường, cũng không đi quan đạo, mang theo Thanh Nhu đi lên đường núi. Trên đường đi, Hoa Trường Hy giá vân bay trên trời, núi rừng bên trong, Thanh Nhu kéo lấy A Nhu cùng Bồ Thảo ngồi trên mặt đất chạy trước. Tiểu Thanh, ngươi sẽ không giá vân chi thuật. Hồi tiên tử, ta chử kế thường Nhu tộc lực lớn vô cùng, cũng không biết bất kỳ thuật pháp. Thanh Nhu cũng là một đầu sẽ đến sự tình châu, nhìn xem giá vân Hoa Trường Hy rất là ghen tị, thừa cơ nói, tiên tử, ngươi có thể dạy ta đằng vân chi thuật. Hoa Trường Hy liếc qua Thanh Nhu, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta dạy cho ngươi thuật pháp, ngươi có thể vì ta làm cái gì? A Nhu rất để ý Thanh Nhu, lập tức trả lời, Trường Hy, chỉ cần ngươi có thể dạy tiểu thanh đằng vân chi thuật, ngươi để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Hoa Trường Hy giọng điệu thản nhiên, các ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Ta chính là có việc muốn để các ngươi xử lý, các ngươi cũng phải có tương ứng năng lực nha. A Nhu thay đổi ngày thường sợ hãi, chỉ cần tiên tử dạy tiểu thanh, ta có thể không cần mạng của mình. Hoa Trường Hy nhìn hắn một cái, có chút một lời khó nói hết, ngươi người này không dám vì chính mình ra mặt, ngược lại dám vì một con trâu không thèm đếm xỉa bệnh. A Nhu tựa hồ còn muốn nói điều gì, Thanh Nhu điên hắn, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Nó xem như đã nhìn ra, trước mặt cái này tiên tử cùng bọn hắn trước đó tiếp xúc người trong thôn không giống, trong thôn, cam nguyện kính dâng hy sinh chính mình người sẽ rất được hoan nghênh, có thể đến tiên tử nơi này, nàng giống như cũng không làm sao thích dạng này. A Nhu vừa mới cũng là lấy hết dũng khí mở miệng, bị Thanh Nhu đánh gãy, khí cũng thiết, nghĩ đến thường ngày Bồ Thảo tỷ đều sẽ vì hắn nói chuyện, ngày hôm nay lại dị thường trầm mặc, không khỏi nhìn một chút nàng. Bồ Thảo bây giờ tại làm gì, nàng còn đang mất thần, còn không có từ thế giới quan sụp đổ bên trong lấy lại tinh thần. Châu biết nói chuyện, Châu thế mà có thể nói chuyện, mà lại mới nhận chủ tử thế mà lại giá vân. Nàng là thần tiên sao? Đúng rồi, Thanh Nhu bảo nàng tiên từ đâu, nàng nhất định là thần tiên. Nàng thế mà tìm cái thần tiên làm chủ tử. Bồ Thảo tỷ, người không sao chứ? Nghe được A Nhu giọng quan thiết, Bồ Thảo hoàn hồn, ngốc trẻ nói, không có việc gì, ta không sao à, ta chính là cần thời gian hoán một chút. Hoa Trường Hy cũng nhìn một chút Bồ Thảo, người bình thường đột nhiên tiếp xúc đến thế giới này huyền huyễn một mặt, trong lúc nhất thời khó có thể tin cũng là tình có thể hiểu, nàng không có la to, đông vấn tây vấn, tâm tính là thật tốt. Sau 3 cách giờ, tại sát trời bắt đầu tối xuống thời khắc, kinh thành cửa thành xuất hiện ở Hoa Trường Hy một đoàn người trong tầm mắt. Trước khi vào thành, Hoa Trường Hy nhìn về phía hai người một châu, lập tức sẽ vào thành, các ngươi đã tạm thời đi theo ta, vậy thì phải theo quy củ của ta làm việc, ta thứ một quy củ, kín miệng. Bồ Thảo, A Nhu, các ngươi chính là ta thuê hai cái hỏa kế, ta tại Phong An phường có cái cửa hàng, ta đây chuẩn bị mở tiệm thuốc, các ngươi phải làm sự tình chính là giúp ta nhìn cửa hàng. Mà Thanh Nhu, chính là cửa hàng bên trong kéo hàng cất lực. Các ngươi nhớ tốt chính mình đóng vai nhân vật, không cần làm ra vượt qua nhân vật phạm vi sự tình tới. Nếu như các ngươi không đạt được yêu cầu của ta, vậy các ngươi liền không thể đi theo ta. Bồ Thảo cảm xúc giờ phút này đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, vội vàng tỏ thái độ, Trường Hy ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung, ta cùng A Nhu đều là có thể làm việc, nhất định đem cửa hàng xem trọng. Còn đầu bò này, A Nhu sẽ xem trọng, sẽ không để cho nó làm loạn. A Nhu liên tục không ngừng gật đầu. Thanh Nhu đầu to cũng đi theo điểm một cái. Hoa Trường Hy, ta không nhìn người nói thế nào, chỉ nhìn người làm thế nào, hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể nói được làm được đi. Nói xong, liền mang theo hai người một châu vào thành. Hoa Trường Hy chưa có trở về Hoa gia, cũng không có đi Y Lệ Dược Ti, mà là mang theo Bồ Thảo, A Nhu cùng Thanh Nhu đi Phong An phường cửa hàng chỗ. Đầu năm mua cửa hàng, một mực không có thời gian tới quản lý, trong hậu viện cỏ dại đều cao nửa thước, trong phòng cũng là hiện đầy cho bụi. A Nhu cùng Bồ Thảo nhìn xem ba gian lớn cửa hàng, còn có phía sau đầy đủ mọi thứ biệt tử, trong mắt ánh mắt lóe sáng, cảm giác sinh hoạt lại có hy vọng. Hoa Trường Hy đem trước bán cá 100 lượng bạc dòng đem ra, nhìn xem Bồ Thảo, sẽ ký sổ sao? Bồ Thảo nhẹ gật đầu, sẽ, ta đi theo ta bà bán đậu hũ cũng là muốn ký sổ. Hoa Trường Hy, trong phường bán ăn, bán xuyên đều có, ngươi cùng A Nhu ngày bình thường muốn dùng đến đồ dùng hàng ngày, chính các ngươi đi chọn mua, đem sổ sách nhớ kỹ là được. Hiện tại cửa hàng còn chưa khai trương, trước hết cho các ngươi một tháng một lượng bạc tiền công, đợi ngày sau cửa hàng mở ra, nhìn sinh ý tốt xấu, lại điều chỉnh các ngươi tiền công. Tại cửa hàng bên trong làm việc, bao ăn bao ở, nhưng là các ngươi cái khác ngoài định mức chi tiêu, phải tự mình thanh toán. Tiệm thuốc dáng dấp ra sao, các ngươi đều biết ta. Nếu là không rõ ràng, về sau mấy ngày các ngươi liền đi trên đường dạo chơi, nhìn xem những tiệm thuốc khác đều là thế nào bố trí. Cho các ngươi thời gian một tháng, các ngươi đi tìm người, đem tiệm thuốc quét dọn bố trí ra, có thể làm được sao? Mặc dù lần đầu đến kinh thành, cái gì đều không mò ra, nhưng Bồ Thảo vẫn là nhận lấy bạc, có thể làm được, ta cùng A Nhu nhất định khỏe mạnh đem cửa hàng thu thập ra. Hoa Trường Hy nhìn một chút nàng, bạc nếu là không đủ, có thể nói với ta. Đúng, còn phải cho Thanh Nhu đánh một bộ xe bò, trong cửa hàng nếu là muốn kéo cái thứ gì, cho nó đến làm việc. Thanh Nhu đột nhiên hỏi, vậy ta có tiền công sao? Hoa Trường Hy dừng một chút, có, giống như bọn họ, một tháng một lượng bạc. Biết mình cũng có tiền công, Thanh Nhu hài lòng, biểu thị mình sẽ hảo hảo kéo hàng. Hoa Trường Hy, ta sáng mai muốn đi Y Lệ Dược Ti báo đến bên này thời gian có thể sẽ không quá nhiều, các ngươi có việc có thể đi Y Lệ Dược Ti tìm ta. Không muốn để cho trong nhà biết nàng tại bên ngoài mở cửa hàng, liền không có nói cho bọn hắn Hoa ra địa chỉ. Đem việc cần phải làm giao phó xong về sau, Hoa Trường Hy liền để Bồ Thảo cùng chính A Nhu nhìn xem làm, nàng thì rời đi Phong An phường, trở về Hoa ra. Hoa Trường Hy trở về Hoa ra thời điểm, sắc trời đã triệt để đen, khẽ rửa gần Hoa Gia biệt tử, sắc mặt nàng liền biến đổi. Sóng linh khí, Hoa Gia trong viện tại sao có thể có sóng linh khí? Hoa Trường Hy tung người một cái, trực tiếp nhảy lên tường viện, cảm ứng một chút, phát hiện sóng linh khí là từ hậu viện nhị phòng cùng bốn phòng bên kia truyền ra. Người nào? Hoa Minh Hách bưng nước rửa chân ra ngược lại, một chút liền chú ý tới tường viện bên trên có người vừa lớn tiếng cảnh báo vừa cầm lên dưới mái hiên cái chổi liền muốn ném qua tới. Hoa Trường Hy tranh thủ thời gian hô một tiếng, "A cha, là ta, Cửu Nương." Hoa Minh Hách nghe được con gái thanh âm, trước là hơi kinh ngạc, tiếp lấy mặt lộ vẻ vui vẻ. Lúc này, tiền viện những phòng khác cũng đều mở ra, Hoa Lục Lang xuyên quần cộc dẫn theo đao liền lao ra ngoài. Hoa Trường Hy nhảy xuống tường viện, "Là ta, là ta." Hoa Lục Lang sắc mặt vui mừng, "Cửu Nương, ngươi trở về." Diêu Thị cũng chạy ra gian phòng, thấy Hoa Trường Hy, bước nhanh tiến lên lôi kéo nàng đánh giá một phen, xác định con gái khỏe mạnh, sau đó mới oán giận nói, "Ngươi đứa nhỏ này, về nhà không đi cửa chính, thế nào còn lật tường viện đâu?"